Chương 448, lại gặp lại Ngạo Thương Sinh một mặt thành khẩn, hướng phía áo trắng thiếu nữ túi người hành lễ. Áo trắng thiếu nữ thấy thế, vội vàng nói, "Ngạo công tử khách khí, kỳ thật nói đến, ta còn muốn cảm tạ Ngạo công tử. Cái kia thiên cuối cùng nếu không phải Ngạo Thương Sinh xuất thủ, sợ là chúng ta đều khó mà may mắn thoát khỏi nghĩ đến đêm hôm đó tình hình." Áo trắng thiếu nữ cũng không khỏi lòng còn sợ hãi. Đến bây giờ nàng còn đang nghi ngờ, cái kia đột nhiên xuất hiện long thú, đến cùng phải hay không Ngạo Thương Sinh biến thành. Chính là trong lòng có như thế một cái không hiểu chỗ, áo trắng thiếu nữ mới có thể cố ý có câu hỏi này. Đã thủy nha đầu đều nói như vậy, vậy ta cũng cảm ơn ngươi thiếu nữ áo xanh cũng không thế nào xem trọng Ngạo Thương Sinh, thế nhưng áo trắng thiếu nữ nhắc lên chuyện này, nàng đành phải kiên trì hướng Ngạo Thương Sinh nói tạm. Ta xuất thủ cô nương ngươi là nhìn lầm đi, đêm hôm ấy ta trọng thương thở hơi cuối cùng, nếu không phải về sau bị hổ bí quân cứu, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Chẳng lẽ lại, cuối cùng còn có người trợ giúp chúng ta, đem những cái kia người bức lui? Ngạo Thương Sinh không muốn nói ra hóa long một chuyện, ngay sau đó lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. A khó nói cái kia long thú không phải Ngạo công tử biến thành, áo trắng thiếu nữ có chút hoài nghi Ngạo Thương Sinh lời nói, lúc này truy hỏi. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, cười khổ nói, thứ không dám giấu giếm, ta cũng không biết đạo cô nương đang nói cái gì. Gặp Ngạo Thương Sinh bộ dáng không giống giả mạo, áo trắng thiếu nữ rốt cục sững sờ nhẹ gật đầu, khả năng này là ta nhìn lầm đi, nếu như thế, cái kia vừa rồi ta nói lời nói liền không thể tính toán phát hiện chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm. Thiếu nữ áo xanh lúc này lúng túng thu hồi trước đó. Lúc này, man tọa đã triệt để được vòng. Lúc đầu, hắn liền rất kỳ quái, Ngạo Thương Sinh lúc nào cùng trước mắt hai vị này siêu cấp đại mỹ nữ quen biết thế, nhưng là phen này lắng nghe xuống tới, hắn mới phát hiện, trước mắt hai cái này siêu cấp đại mỹ nữ có vẻ như còn đã cứu Ngạo Thương Sinh mệnh. Tuy nói man tọa cũng không biết đương thời Ngạo Thương Sinh gặp nguy hiểm gì, nhưng là có một chút hắn rất là tiếc hận, cái kia chính là đương thời được cứu vì sao không phải mình, nếu là có thể bị hai cái này siêu cấp đại mỹ nữ cứu giúp, coi như hắn thụ nặng hơn nữa thương, hắn cũng nhận hơi trầm mặc. Lúc sau, Ngạo Thương Sinh xấu hổ nói, cái kia lúc trước cùng hai vị cô nương từ biệt vội vàng, còn chưa thỉnh giáo hai vị cô nương phương danh thế nào, muốn đánh nghe ta tục danh sao, có cái gì ý đồ? Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, thiếu nữ áo xanh đột nhiên nghiêm mặt lạnh lùng nói đạo. Bị thiếu nữ áo xanh quát lớn, Ngạo Thương Sinh không khỏi sạm mặt lại. Tâm đạo, ta chính là hỏi một chút các ngươi danh tự, có cần phải như thế để phòng xâm nghiêm sao? Cái kia ta gọi Thủy Nhu Thư. Ngay tại Ngạo Thương Sinh đoán thầm thời khắc, áo trắng thiếu nữ bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, nhàn nhạt nói đạo. Gặp Thủy Nhu Thư nói ra chính mình danh tự, thiếu nữ áo xanh một mặt không cao hứng nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết ngươi danh tự đâu? Áo trắng thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, chẳng phải là một cái tên à, dù sao là dùng đến xưng hô, nói cho Ngạo công tử lại có cái gì vội vàng? Ngươi liền không sợ hắn lòng mang ý đồ xấu? Thiếu nữ áo xanh hồ nghi lườm Ngạo Thương Sinh một chút, nhắc nhở Thủy Nhu Thư đạo. Thủy Nhu Thư lắc đầu, ta cảm thấy Ngạo công tử không phải là người như thế ngữ, ngươi nha ta cũng không biết nói sao. Nói ngươi, thiếu nữ áo xanh trừng Thủy Nhu Thư một chút, cuối cùng một mặt không vui nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói, ta gọi Vũ Thanh Tâm, ngươi tốt nhất đừng đánh Thủy Nha đầu chủ ý, bị người khác giống như phòng tặc đề phòng. Ngạo Thương Sinh trong lòng cũng rất là phiền muộn. Ngay sau đó cười ha ha, không dám, Thủy tiểu thư đẹp như tiên nữ, người theo đuổi thế tất rất nhiều, tại hạ ngưỡng mộ không kịp. Đúng đúng đúng, ngưỡng mộ không kịp. Man tọa cũng vội vàng phụ hòa đạo, nhưng làm hắn ánh mắt rơi xuống Vũ Thanh Tâm trên thân lúc, lại nhịn không được nhẹ hừ một tiếng. Nghe được Ngạo Thương Sinh khen ngợi, Thủy Nhu Thư khuôn mặt lần nữa hiện lên nhất đạo ửng đỏ. Chẳng biết tại sao, trước đó gặp được vô số khen ngợi, Thủy Nhu Thư đều là tâm như chỉ thủy, căn bản sẽ không nhận một chút ảnh hưởng. Thế nhưng là ngày nay, đang nghe Ngạo Thương Sinh khen ngợi về sau, nàng nội tâm lại lần thứ nhất tạo nên từng vòng gợn sóng. Phản phất cái kia thật lâu bình tĩnh như nước hồ thu, trong chốc lát bị một hòn đá đánh vỡ, sau đó lại cũng khôi phục không đến lúc đầu bình tĩnh. Khó nói ta là thích hắn sao, làm sao lại thế? Chúng ta có vẻ như chỉ gặp mặt một lần, mà lại ta cũng không hiểu rõ hắn, như thế nào lại ưa thích hắn? Thủy Nhu Thư sâu kín nghĩ đến, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại phủ định ý nghĩ này. Chỉ là mặc dù nàng như thế nào phủ định, một màn kia ngượng ngùng vui vẻ lại nhất thời ở giữa vòng quanh nàng chuyển không ngừng, bỏ cũng không xong. Thủy tiểu thư, ngươi không sao chứ? Người khác đều đi vào, chúng ta cũng đi vào đi. Nhìn thấy Thủy Nhu Thư sững sờ, Ngạo Thương Sinh thừa cơ nhắc nhở nói, há tốt chúng ta cái này đi vào. Thủy Nhu Thư giật mình hoàn hồn, trên mặt lại một lần dâng lên một mảnh đỏ bừng. Mất một lúc, nàng cái kia khuôn mặt tươi cười phản phất biến thành thải hồng, cho dù sẽ lộ ra một dạng thần thái, dạng này trạng thái để Thủy Nhu Thư có chút xấu hổ, đều có chút không dám đi xem Ngạo Thương Sinh. Nguyên bản, nàng còn muốn hỏi một chút Ngạo Thương Sinh, tại sao phải tiếp nhận Võ Thanh Ngâm khiêu chiến, làm như vậy thật sự là quá không sáng suốt, nhưng là bây giờ, nàng vừa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đều sẽ đỏ mặt, lại làm sao có thể đến hỏi nhạy cảm như vậy vấn đề. Kết quả là, Thủy Nhu Thư chỉ có thể cúi đầu, đi theo Ngạo Thương Sinh đằng sau, chậm rãi tiến nhập lôi võ cát. Lần nữa nhìn thấy Thủy Nhu Thư, vừa rồi những người vây xem kia, cũng không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn. Thủy Nhu Thư thân là đường quốc đệ nhất mỹ nữ, tự nhiên rất ít hiện ở người trước. Hôm nay lần đầu tiên đi vào lôi võ cát, bọn hắn thế nhưng là mở rộng tầm mắt. Chỉ có Võ Thanh Ngâm khi nhìn đến Ngạo Thương Sinh cùng Thủy Nhu Thư hai người cùng một chỗ lúc đi vào, trước đó đắc ý trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tức giận. Tại hắn xem ra, muốn Ngạo Thương Sinh phế vật như vậy, lại tại sao có thể cùng đẹp như tiên nữ Thủy tiểu thư đồng hành? Đây tuyệt đối là đối Thủy tiểu thư lớn nhất khinh nhẫn, thế nhưng cảnh tượng như vậy lại vẫn cứ xuất hiện ở hắn trước mắt, cái này như gì không khiến hắn vẫn nộ đố kỵ. Ngày nay nếu không ngược chết tiểu tử này, nan giải mối hận trong lòng ta. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, Võ Thanh Ngâm trong lòng hung hăng nói đạo: "Tiểu tử, tiến đến như vậy trễ, có phải hay không sợ sau một khắc?" Võ Thanh Ngâm liền trực tiếp trào phúng lên Ngạo Thương Sinh: "Ngươi nếu là sợ, hiện tại quỳ ở trước mặt ta dập đầu nhận thua, ta có lẽ có thể cho ngươi dễ dàng rời đi nơi đây, như thế nào? Hừ hừ, họ Vũ, ngươi không cảm thấy ngươi quá phí lời sao? Ngạo Thương Sinh khinh thường lườm Võ Thanh Ngâm một chút, nhàn nhạt nói đạo. Lời này vừa nói ra, Võ Thanh Ngâm trực tiếp bị sặc từng ngụm nước. Hắn không biết, đều lúc này, Ngạo Thương Sinh đến cùng ở đâu ra dũng khí, còn có thể lớn lối như thế chấn định. Thủy Nhu Thư đứng tại bên hành lang bên trên, lạnh lùng nhìn lấy Võ Thanh Ngâm. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được, Võ Thanh Ngâm lại như thế tục không chịu được. Chương 449, đang lôi võ các đã ngươi không nhận vừa, vậy liền theo ta lên đi thôi. Tầng thứ nhất này căn bản không có tính khiêu chiến. Võ Thanh Ngâm nghĩ hết sớm ngược chết Ngạo Thương Sinh, ngay sau đó quay người hướng lôi võ các tầng thứ hai đi đến. Những người vây xem kia, nhìn thấy Võ Thanh Ngâm vừa đến đã xông lên lôi võ các tầng thứ hai, cũng không khỏi đối nó sinh lòng khâm phục chi tình. Tuy nói Võ Thanh Ngâm là người phách lối, nhưng người ta có phách lối vô liếng, điểm này người khác không thể không phục. Ngạo Thương Sinh không nói gì, trực tiếp đi theo Võ Thanh Ngâm, hướng lôi võ các tầng thứ hai đi đến. Man Tọa là lần đầu tiên tiến vào lôi võ các, mới vừa tiến vào, hắn liền cảm thấy một cỗ vô hình chấn áp đột nhiên giáng lâm đến trên người, phảng phất cự thạch ngàn cân đè xuống, để hắn thân thể rất cảm thấy nặng nề. Chỉ là như vậy chấn áp, đối với Man Tọa tới nói, còn tại nhưng trong phạm vi chịu đựng. Tăng thêm bản thân hắn cũng dưới mắt không còn ai, Võ Thanh Ngâm đã có thể lên lôi võ các tầng thứ hai, vậy hắn lại làm sao có thể lạc hậu? Thế là, hắn cũng đi theo Ngạo Thương Sinh, không do dự chút nào bước lên tiến vào tầng thứ hai thang lầu. Thấy cảnh này, những cái kia tiến vào lôi võ các người bây xem, đồng đều không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hai tiểu tử này từ đâu tới, không khỏi cũng quá phách lối đi đúng đấy, dám vừa đến đã bên trên lôi võ các tầng thứ hai, bọn hắn không muốn sống nữa hử? Đều là một số cậy mạnh chủ hay cho xem, đợi lát nữa bọn hắn liền sẽ chật vật trốn xuống tới dám cùng Võ thiếu khiêu chiến. Hai tiểu tử này hạ chẳng, chỉ sợ sẽ rất thảm. Trận tiếng nghị luận bên trong, Vũ Thanh Tâm nhịn không được khanh khách cười một tiếng, nha đầu, không nghĩ tới ngươi cái kia nhỏ tình lang, ngược lại là rất có gan. Mà nghe được câu này, Thủy Nhu Thư trong lòng đột nhiên khẽ động. Tiếp theo, có chút ngượng ngùng có chút không vui nói, Thanh Tâm tỷ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Ngươi tại nói bậy, ta cũng không để ý đến ngươi ai ô, còn tức giận đây cũng không phải là ta nói bậy, ngươi vừa rồi nhìn tiểu tử kia ánh mắt, chật chật chật, đây chính là phi thường ẩn ý đưa tình. A Vũ Thanh Tâm cười hì hì nói đạo, cũng không có đình chỉ đối Thủy Nhu Thư trêu chọc. Ngươi ta nào có ngươi lại nói bậy, ta thật không để ý đến ngươi. Thủy Nhu Thư bị nói trong lòng xấu hổ, trên mặt lần nữa hiện lên một mảnh đỏ ửng. Thấy cảnh này, Vũ Thanh Tâm cũng không khỏi sửng sở, tiếp lấy kinh ngạc nói, nha đầu, ngươi sẽ không phải là thật coi trọng tiểu tử kia đi? Tiểu tử kia có cái gì tốt, ngươi làm sao lại coi trọng hắn đâu? Phát hiện vừa rồi Vũ Thanh Tâm thực đang nhạo báng chính mình, Thủy Nhu Thư lập tức tim đập rộn lên. Nếu là mình không có phản ứng, cái kia còn dễ nói, nhưng là bây giờ, Thủy Nhu Thư chính mình cũng có thể cảm thấy hai gò má phát nhiệt, đây không phải không đánh đã khai sao? Vừa thẹn lại quân phía dưới, Thủy Nhu Thư một vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, xù mặt trực tiếp không tiếp tục để ý Vũ Thanh Tâm. Có phải hay không bị ta nói chúng ai ô, còn không để ý tới ta ai? Ta thật nhìn không ra, tiểu tử kia có cái gì tốt? Muốn thực lực không có thực lực, muốn thiên phú? Tại một trận tiếng nghị luận cùng tiếng nhạo báng bên trong, không ít người cũng đều bước lên lôi võ các tầng thứ hai. Tuy nói lôi võ các tầng thứ hai chấn áp so tầng thứ nhất phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là vừa rồi những người kia cũng có một số người có thể đạp vào tầng thứ hai. Chỉ là chờ đến tầng thứ hai, người vây xem rõ ràng ít đi rất nhiều. Có thể đi vào người nơi này, thực lực cùng thiên phú bình thường đều không kém. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh mặt không chân thật đáng tin đi theo lên tầng thứ hai, Võ Thanh Ngâm hiển nhiên cũng có chút giật mình. Tại hắn xem ra, lấy Ngạo Thương Sinh phế vật thiên phú, nhiều nhất cũng liền tiến vào lôi võ các tầng thứ nhất. Cái nào liệu phế vật này điểm tâm, vậy mà dựa vào nhất thời dũng, ngang nhiên bước vào tầng thứ hai. Võ Thanh Ngâm trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng lại vẫn không có đem Ngạo Thương Sinh nhìn ở trong mắt. Bởi vì hắn mục tiêu cũng không phải cái này lôi võ các tầng thứ hai, mà là tầng lầu cao hơn. Tiểu tử, xem ra ngươi so với trong tưởng tượng phế vật mạnh hơn một điểm, vậy mà có thể đạp vào lôi võ các tầng thứ hai. Khinh miệt nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, Võ Thanh Ngâm nhìn lấy Thủy Nhu Thư cố ý nói đạo. Đã có chèn ép nhục nhã Ngạo Thương Sinh cơ hội, Võ Thanh Ngâm lại như thế nào có thể buông tha? Xuất khẩu ngậm miệng chính là phế vật, ngươi lại là cái nào dễ hành, có tư cách gì đánh giá người khác? Nghe được Ngạo Thương Sinh bị nhục nhã, Man Tọa cũng nhịn không được nữa, hướng Võ Thanh Ngâm nghiêm nghị quát. Ai ô ô, giống như có người không phục. Ngươi nói ta có tư cách gì đánh giá người khác? Cái kia ta cho ngươi biết, chỉ bằng ta phá mệnh cảnh tầng thứ 9 tu vi, cùng Thanh Xương Đường Thanh Xương sử chức vị. Võ Thanh Ngâm lạnh hừ một tiếng, lúc này đem chính mình thực lực cùng thân phận báo đi ra. Võ Thanh Ngâm đối với mình thực lực rất là tự tin, tăng thêm hắn Thanh Xương Đường Thanh Xương sử thân phận, mới khiến cho hắn tại Thiên Long Võ Tu viện phách lối nhất thời, cực ít có người trêu chọc. Hắn nghĩ đến, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa sở dĩ cùng chính mình khiêu chiến, hơn phân nửa là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, cũng không biết nói hắn thực lực cùng thân phận. Chỉ cần hắn để lộ xuất siêu nhưng bối cảnh, hai tiểu tử này cân nhắc phía dưới, thế tất yếu túi đầu nhận thua. Kể từ đó, hắn đã tại Thủy Nhu Thư trước mặt ra danh tiếng, lại có thể không đánh mà thắng, trực tiếp nhục nhã chèn ép hai người trước mắt. Như thế nhất tiễn xong điêu kế sách, Võ Thanh Ngâm đã nghĩ đến, nếu là không cần, tránh không được đổ đận. Phá mệnh cảnh tầng thứ 9 lại như thế nào? Thanh Xương Đường Thanh Xương sử lại như thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi là Thiên Long bảng thứ nhất đâu, coi như ngươi là Thiên Long bảng thứ nhất, lão tử như cũ dám cùng ngươi đấu. Vượt quá Võ Thanh Ngâm dự kiến chính là, khi biết chính mình thân phận cùng thực lực về sau, Ma Tọa không chỉ có không có lùi bước, mà lại càng thêm la ầm lên. Ngươi không biết không sợ đã như vậy, vậy ta cũng phải nhìn một cái ngươi có thể leo lên lôi võ các mấy tầng. Võ Thanh Ngâm hung hăng nhìn Man Tọa một chút, lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, lần nữa hướng lôi võ các tầng thứ 3 phóng đi. Thiên, Võ thiếu đây là muốn bên trên lôi võ các tầng thứ 3, khẳng định là lấy Võ thiếu thực lực, leo lên lôi võ các tầng thứ 3 hẳn là không có vấn đề gì. Hắc hắc, cái kia hai tên tiểu tử, lần này chỉ sợ muốn nửa đường bỏ cuộc, bọn hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng tất nhiên không lên được lôi võ các tầng thứ 3. Cho dù chết, cũng không thể nhìn lấy võ thanh âm bước lên lôi võ các tầng thứ 3 bậc thang, chung quanh lập tức chuyển đến một trận tiếng nghị luận. Lão đại, làm sao bây giờ từ khi man tọa lên lôi võ các tầng thứ 2, liền rõ ràng cảm thấy được, cái kia chìm vô hình chân áp, so vừa rồi cường đại gần 10 lần. Dù cho là hắn, hành động ở giữa cũng không khỏi có chút chậm chạp. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có câu hỏi này. Đương nhiên phụng bồi tới cùng Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói đạo, trên mặt lại lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn có được chấn thiên thần thể, thể chất như vậy, vạn năm không một. Coi như kém cỏi nhất chấn thiên thần thể, cũng so tu sĩ tầm thường thể chất cực hạn lợi hại hơn mấy chục lần. Có dạng này chỗ dựa, Ngạo Thương Sinh còn thật không tin, võ thanh âm có thể so với chính mình đứng được cao hơn. Tốt lão đại ngươi nói như thế nào, ta nghe ngươi chính là man tọa một mặt kiên nghị, gật đầu một cái nói đạo. Nói xong, hắn liền đi theo Ngạo Thương Sinh, một trước một sau hướng tầng thứ 3 cầu thang đi đến. Chương 450, không có sợ hai thấy cảnh này, mọi người ở đây không khỏi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hai tiểu tử này khó nói điên rồi, chỉ bằng bọn hắn cũng muốn leo lên lôi võ các tầng thứ 3, bọn hắn cái này là muốn chết, cái tiếp nhưng không trách được người khác chỉ tiếp, phía trên đặc sắc tình hình, ta là không thấy được nghe những này chói tai khinh bị thanh âm. Thủy Nhu Thư cũng một mặt lo lắng hướng tầng thứ 3 cầu thang đi đến. Vũ Thanh Tâm theo sát lấy Thủy Nhu Thư, hiện tại liền ngay cả Vũ Thanh Tâm cũng có chút không cởi được. Ai cũng biết đạo, tại cái này Thiên Long Võ Tu viện bên trong, có thể đạp vào lôi võ các tầng thứ 3 người, tuyệt không cấp 100 người. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa chỉ là hai cái tân sinh. Bọn hắn thực lực, tự nhiên sắp xếp không tiến cái kia 200 người bên trong. Hiện tại hai người vì tranh nhất thời chi khí, lại liều lấy tính mạng muốn cùng Võ Thanh Ngâm giao đấu. Coi như Vũ Thanh Tâm lạnh thế nào đi nữa tâm địa, đến lúc này cũng không khỏi có chút lo lắng. Võ Thanh Ngâm trước đó tốc độ rất nhanh, thế nhưng là khi hắn đạp vào tầng thứ 3 cầu thang lúc, tốc độ lại đột nhiên giảm bớt. Phản phất trong nháy mắt, hắn thân thể đặt lên một tòa cự nhạc, ép tới hắn bộ pháp nặng nề, chỉ có thể chậm rãi hướng lên trên đi đến. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền đi theo Võ Thanh Ngâm đằng sau, lúc này, bọn hắn cũng chính thừa nhận cái kia vô cùng nặng nề chân áp. Ngạo Thương Sinh mặc dù cảm thấy cố hết sức, nhưng bằng siêu nhiên thể chất, dạng này bị áp, còn xa xa không đủ để ngăn cản hắn bộ pháp. Nhưng mà phía sau hắn Man Tọa, nhưng liền không dễ dàng như thế. Vẹn vẹn chỉ bước lên hai cái cầu thang, Man Tọa cái trán liền đã thấy mồ hôi. Lại đến hai cái cầu thang, Man Tọa phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đợi đến đi tới cầu thang ở giữa, Man Tọa toàn thân đã tại tích tích đắp đắp chảy xuống mồ hôi. Lúc này, Võ Thanh Ngâm đã bước lên cuối cùng một cái cầu thang, bước kế tiếp là hắn có thể tiến vào lôi võ các tầng thứ 3. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Võ Thanh Ngâm tâm tình rất tốt. Hắn cười ha hả xoay người, muốn thừa cơ đả kích một chút Ngạo Thương Sinh. Thế nhưng là khi hắn quay người lúc sau, cái kia đắc ý khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền ngừng kết trong không khí. Bởi vì liền ở phía sau hắn, Ngạo Thương Sinh chính chậm rãi nhấc chân lên, chuẩn bị đạp vào cuối cùng một cái cầu thang. Ngạo Thương Sinh nếu là đạp vào cái này nói cầu thang, liền cùng hắn triệt để song song. Nói như vậy, Võ Thanh Ngâm kiêu ngạo, liền sẽ trong nháy mắt bị đánh nát đáng giận đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Hơi sững sờ lúc sau, Võ Thanh Ngâm vội vàng phóng ra bộ pháp, leo lên lôi võ các tầng thứ 3, hắn cũng không muốn bị Ngạo Thương Sinh vượt qua. Lúc này, có thể có thực lực leo lôi võ các tầng thứ 3 cầu thang người, tổng cộng cũng liền 5 cái. Không có gì ngoài Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, cùng Thủy Nhu Thư cùng Vũ Thanh Tâm, còn có một cái thiếu nữ mặc áo tím. Thiếu nữ mặc áo tím này một mực lặng lặng đứng tại đám người bên trong, cho nên cũng không gây nên Ngạo Thương Sinh chú ý. Nhưng Ngạo Thương Sinh nếu là thoáng lưu tâm, hắn liền sẽ phát hiện, thiếu nữ mặc áo tím này chính là lúc trước trừ 4 đại học viện liên minh những cái kia thiên tài bên ngoài, một vị khác thiên tài nữ đệ tử những này 5 người bên trong, ngoại trừ Ngạo Thương Sinh đã bước lên cuối cùng một cái cầu thang bên ngoài, những người khác còn tại cầu thang trung bộ hoặc hướng xuống. Man Tọa cùng thiếu nữ mặc áo tím trạng thái tương đương, không có đăng bên trên một bậc thang, đều phải thừa nhận to lớn chấn áp. Thủy Nhu Thư cùng Vũ Thanh Tâm mặc dù đi tại cuối cùng, nhưng các nàng leo tốc độ lại một điểm không thể so với Man Tọa chậm. Dòng dã nửa nén hương thời gian về sau, mấy người này mới toàn bộ leo lên lôi võ các tầng thứ 3. Đến lôi võ các tầng thứ 3, thiếu nữ mặc áo tím trực tiếp tìm một cái buồng luyện công, đầu nhập mấy cái nhị phẩm nguyên tinh, tiến vào bên trong tu luyện đi. Nàng tới nơi này cũng không phải là muốn nhìn Võ Thanh Ngâm cùng Ngạo Thương Sinh giao đấu, mà vẹn vẹn muốn tiến hành tu luyện. Nàng sở dĩ muốn lựa chọn tầng thứ 3 tu luyện, là bởi vì nàng tự biết lấy nàng thực lực, tối đa cũng liền leo lên lôi võ các tầng thứ 3. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bọn người một đám xuất hiện tại lôi võ các tầng thứ 3, Võ Thanh Ngâm trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn không phải người ngu, có thể leo lên lôi võ các tầng thứ 3 người, tuyệt đối có thể được xưng là Thiên Long Võ Tu viện bên trong thiên tài. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đã song song đều có thể leo lên, mà lại giống như cũng không nhận được chí mạng trọng thương. Vậy đã nói rõ, hai người này cũng là thực lực bất phàm thiên tài, mà không phải hắn Võ Thanh Ngâm trước đó nói tới phế vật. Đối mặt chân chính thiên tài, coi như hắn Võ Thanh Ngâm lại thế nào phách lối cuồng vọng, cũng ít nhiều đến thu liễm một phen. Nếu không, một khi thuyền lật trong mương, vậy nhưng thật sự một thế anh danh hủy hết. Hung hăng nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, Võ Thanh Ngâm thần sắc lạnh lùng nói, tiểu tử, không thể không nói, hiện tại ngươi cuối cùng có tư cách cùng ta so đấu. Câu này lời nói, nếu là nói người khác, Võ Thanh Ngâm hoàn toàn chính xác có dạng này tư cách. Nhưng nếu là đối Ngạo Thương Sinh giảng, vậy coi như có chút không biết tự lượng sức mình. Cười lạnh, Ngạo Thương Sinh nói lời kinh người nói, nhưng là bây giờ, ta cảm thấy ngươi lại đã không có so với ta đấu tư cách. Nói xong, Ngạo Thương Sinh thân thể nhất chuyển, lại bay thẳng đến lôi võ các tầng thứ 4 cầu thang đi đến. Hắn muốn làm gì thấy cảnh này, Vũ Thanh Tâm đột nhiên đôi mắt đẹp trợn lên đạo. Ta dựa vào, lão đại, ngươi sẽ không còn muốn tiếp tục leo đi. Man Tọa cũng kinh điệu dưới ba, ngạc nhiên hướng Ngạo Thương Sinh giống đạo. Thủy Nhu Thư mặc dù không nói gì, nhưng lúc này, nàng một đôi mắt đẹp bên trong lại ẩn ẩn mang theo 3 phần chờ mong, 3 phần vui vẻ, 3 phần kinh dị, cùng 1 điểm thảm hại. Nguyên lai, gia hỏa này đã vậy còn quá lợi hại, mới vừa rồi còn giả trang ra một bộ rất hèn mọn dáng vẻ, cố ý để cho ta lo lắng, thật sự là đáng giận. Đột nhiên, một cái cực kỳ quỷ dị suy nghĩ, không biết thế nào, liền tràn vào Thủy Nhu Thư trái tim. Ý nghĩ này xuất hiện, doa Thủy Nhu Thư nhảy một cái. Nàng có chút nghĩ không thông, chính mình làm sao lại xuất hiện ý nghĩ như vậy? Có vẻ như Ngạo Thương Sinh căn bản cũng không phải là nàng người nào, thế nhưng là nàng tâm lý lại nhịn không được cảm thấy hắn rất thân cận. Thủy Nhu Thư a Thủy Nhu Thư, ngươi đến cùng là thế nào, tốt không xấu hổ khốn quẫn phía dưới. Thủy Nhu Thư nhịn không được thầm mắng đạo. Liền cái này vừa mất thần công phu, Ngạo Thương Sinh đã bước lên tầng thứ 2 cầu thang. Lúc này, Ngạo Thương Sinh tốc độ cùng leo lên tầng thứ 3 cầu thang thức, tựa hồ cũng không có cái gì hai loại. Hắn biểu lộ tựa hồ cũng không thoải mái, thế nhưng là hắn bộ pháp lại tựa hồ như so với hắn biểu lộ thoải mái hơn. Hơi sững sờ, Võ Thanh Ngâm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hồi thần trong tích tắc, hắn ánh mắt ngược lại trước rơi vào Thủy Nhu Thư trên thân. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Thủy Nhu Thư trong mắt cái kia một vẻ ôn nhu lúc, hắn thân thể lập tức như bị điện giật. Hắn không rõ, Thủy Nhu Thư tại sao lại lộ ra loại ánh mắt này, hơn nữa còn là đối Ngạo Thương Sinh. Hắn đương nhiên không tin, đường 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 quốc đệ nhất mỹ nữ sẽ thích một cái mới ra đời tiểu bạch kiểm. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Thủy Nhu Thư đôi mắt đang lặng lặng địa nhìn chăm chú lên Ngạo Thương Sinh lúc, Võ Thanh Ngâm liền không nhịn được giận không kèm được. "Tiểu tử, ngươi không nên quá khoa trương, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thua thất bại thảm hại." Chương 451, thất bại thảm hại tiếp theo một cái trước mắt, Võ Thanh Ngâm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cũng bắt đầu hướng lôi võ các tầng thứ 4 bậc thang phóng đi. Giờ khắc này, Võ Thanh Ngâm bộ pháp rốt cuộc tiêu sái không nổi, bởi vì thừa nhận quá lớn chân áp, hắn lưng bắt đầu cong xuống dưới. Nguyên bản, hắn đã không muốn tại đi lên leo, bởi vì lôi võ các tầng thứ 4, hắn lúc trước leo qua vài chục lần, lại cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là bây giờ, đối mặt Ngạo Thương Sinh tiêu gạo cùng nhục nhã, Võ Thanh Ngâm đã không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là đem Ngạo Thương Sinh triệt để đánh bại, để hắn tại Thủy Nhu Thư trước mặt bị bại rối tinh rối mù. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích này, coi như hắn Võ Thanh Ngâm thụ thường, hắn cũng cảm thấy rất đáng. Võ Thanh Ngâm không cho rằng Ngạo Thương Sinh có thể leo lên lôi võ các tầng thứ 4, bởi vì đó là hắn cấm khu. Hắn đường đường thanh xương đường thanh xương sử, thực lực càng đạt đến phá mệnh cảnh tầng thứ 9. Ngay cả hắn đều khó mà leo lên tầng lầu, Ngạo Thương Sinh lại có thể leo lên, nhưng mà Võ Thanh Ngâm mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng là hắn nhưng trong lòng vẫn như cũ có như vậy từng tia lo lắng. Nếu là Ngạo Thương Sinh thật leo lên tầng thứ 4 đâu, nếu là hắn liền may mắn như vậy đâu, chính là có tầng này lo lắng, Võ Thanh Ngâm mới chịu không thèm đếm xỉa cùng Ngạo Thương Sinh một chiến đấu tới cùng. Tháp tháp tháp, trống rông trong hành lang, truyền đến từng đợt tiếng bước chân nặng nề. Liền cái này mấy hơi thở công phu, Ngạo Thương Sinh đã leo lên 9 cái bậc thang. Còn Võ Thanh Ngâm mới lên tới 3 cái bậc thang. Chỗ chết người nhất chính là, Ngạo Thương Sinh leo lên 9 cái bậc thang, tốc độ y nguyên không giảm. Hắn biểu lộ vẫn như cũ rất cố hết sức, nhưng là trừ cái đó ra, trên người hắn có vẻ như liền không có cái khác không tốt trạng thái. Trái lại Võ Thanh Ngâm vẹn vẹn leo lên 3 cái bậc thang, thân thể liền bắt đầu run lẩy bẩy. Đó có thể thấy được, hiện tại Võ Thanh Ngâm đã đến nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần hắn lại tiếp tục mạnh đăng, thế tất sẽ bị chấn áp áp bách thụ thương. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, tiểu tử này dám cướp ta danh tiếng, lại dám chạy đến ta phía trước, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn, không, ta muốn tự tay giết chết hắn, dám trước mặt mọi người nhục nhã ta, dám khiêu chiến ta quyền uy, nếu không đem hắn chém thành muôn mảnh, không đủ để tiết mối hận trong lòng ta. Mắt thấy Ngạo Thương Sinh cùng mình khoảng cách càng kéo càng xa, Võ Thanh Ngâm gần như sắp muốn điên lên rồi. Trong lòng phẫn nộ bực bội phía dưới, hắn bắt đầu âm thầm nguyền rủa lên Ngạo Thương Sinh. Thế nhưng là hắn càng như vậy, hắn thân thể liền càng run rẩy lợi hại, biết nói một tia máu tươi từ hắn khỏe miệng thấm ra, thẳng đến hắn đột nhiên ho kịch liệt lên. Lôi vo các cầu thang, mỗi một tầng đều có 30 cấp. Giờ phút này, Ngạo Thương Sinh đã đứng ở thứ 29 cấp trên bậc thang. Chỉ cần hắn lại hướng phía trước đạp một bước, liền có thể tiến vào lôi vo các tầng thứ 4. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh tiến vào lôi vo các tầng thứ 4, hắn trong nháy mắt có thể đưa thần đến Thiên Long Võ Tu Viện thiên phú mạnh nhất 50 tên thiên tài đội ngũ bên trong. Ngay tại lúc Ngạo Thương Sinh vừa mới đạp vào thứ 29 cấp bậc thang không lâu, một tiếng ầm vang trầm đục đột nhiên từ hắn sau lưng truyền đến. Không ngừng ho khan Võ Thanh Ngâm, tại cưỡng ép leo lên cấp thứ 6 bậc thang về sau, trực tiếp bị cường đại chấn áp đánh bay mà lên, sau đó trùng điệp ngã tại tầng thứ 3 trong hành lang. Phốc, vừa xuống đất, nhất đạo máu tươi liền từ Võ Thanh Ngâm trong miệng phun tới. Rất hiển nhiên, tại cường đại chấn áp oanh kích phía dưới, Võ Thanh Ngâm đã bị thương không nhẹ. Nghe được tiếng vang, Ngạo Thương Sinh chậm rãi xoay người lại. Khi hắn nhìn thấy nằm dưới đất Võ Thanh Ngâm lúc, khóe miệng không khỏi thấm ra một tia cười khẽ. Chợt, Ngạo Thương Sinh không có tiếp tục leo về phía trước, mà là nhanh chân hướng trên bậc thang đi xuống. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cũng không có tiến vào lôi võ các tầng thứ 4, Võ Thanh Ngâm trong lòng vừa tức vừa giận. Ngạo Thương Sinh làm như vậy, rõ ràng là đang thay đổi lấy pháp nhục nhà hắn. Nghĩ tới đây, Võ Thanh Ngâm trong lòng tức giận càng tăng lên, nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. "Tiểu tử, không cho phép ngươi xuống tới, ta muốn tiếp tục cùng ngươi so." Võ Thanh Ngâm mặt mũi tật quét, không khỏi thẹn quá hóa giận, nhịn không được nghiêm nghị giống đạo. Đáng tiếc, Ngạo Thương Sinh cũng không có đáp lại hắn, mà là nhanh chân hướng trên bậc thang đi xuống. "Tiểu tử, ngươi dám cùng ta lại so một lần, sao? Lần này ngươi vận khí tốt, cho nên ngươi mới thắng tại Thủy Nhu Thư trước mặt thua như thế thất bại thảm hại." Võ Thanh Ngâm có chút không có cam lòng, thế là hướng Ngạo Thương Sinh lần nữa phát ra khiêu chiến. "Thật xin lỗi, ta không dám, nhưng mà," trả lời hắn, lại là như thế nhàn nhạt một câu. Chỉ là, Ngạo Thương Sinh tuy nói không dám, nhưng những người khác hiểu, hắn là thật không dám sao, hắn chỉ là khinh thường thế thôi. Hiện tại thắng bại đã phân, từ vừa rồi giao đấu đến xem, chính là lại so 100 lần, Võ Thanh Ngâm cũng không có khả năng có nửa phần thắng khả năng. Nếu như thế, cái kia còn có cần gì phải lại tiếp tục lãng phí thời gian chậm rãi đi xuống bậc thang? Ngạo Thương Sinh không tiếp tục nhìn Võ Thanh Ngâm, mà là cười ha hả nhìn lấy Thủy Nhu Thư nói, "Thủy tiểu thư là muốn tu luyện đâu?" Vẫn là nghĩ tiếp nhìn thấy Ngạo Thương Sinh dáng vẻ, Thủy Nhu Thư không khỏi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng mở ra cái khác ánh mắt nói, "Đã giao đấu đã kết thúc, ta cũng nên rời đi." Nói, chuyển qua bóng hình xinh đẹp, lại hướng phía Lôi Võ các tầng thứ tư mà đi. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh không khỏi sửng sở, Thủy tiểu thư cái này là muốn đi đâu xuất khẩu thế, nhưng là ở chỗ này Thủy Nhu Thư xoay người, ngạo nghễ lườm Ngạo Thương Sinh một chút, "Ai nói ta phải đi xuống, ta là muốn bên trên đi tu luyện." Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh không khỏi thân thể chấn động. Hắn không nghĩ tới, Thủy Nhu Thư lại cũng lợi hại như vậy, có thể đủ tiến vào Lôi Võ các tầng thứ tư tu luyện. Duy ngây người một lúc, chợt nghe Vũ Thanh Tâm nói, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi có thể leo lên tầng thứ tư muốn truy chúng ta nhà nha đầu, chí ít cũng phải leo lên tầng thứ năm." Lúc này, Vũ Thanh Tâm đối Ngạo Thương Sinh thái độ đã không có trước đó như thế tràn ngập đề phòng. Vừa rồi nàng thế nhưng là thấy tận mắt Ngạo Thương Sinh thực lực, nếu không có Võ Thanh Ngâm bị trấn áp đánh bay, Ngạo Thương Sinh khẳng định có thể leo lên Lôi Võ các tầng thứ tư. Tại Vũ Thanh Tâm xem ra, muốn theo đuổi Thủy Nhu Thư, đầu tiên muốn có đầy đủ thực lực cùng tiên phú. Nếu như ngay cả yêu cầu này cũng không thể đạt tới, đó còn là cái kia bên cạnh hóng mát qua bên kia đi. Dù sao cái thế giới này chính là cường giả vi tôn thế giới, không có cường đại thực lực bảo hộ người yêu, vậy liền không xứng có được. Chẳng biết tại sao, đang nghe Võ Thanh Ngâm lời nói về sau, Ngạo Thương Sinh lại không có giảo biện, chỉ là nhàn nhạt cười nói, "Ta biết ngay vậy." Vũ Thanh Tâm hoạt bát cười một tiếng, đột nhiên thấp giọng hỏi nói, "Tiểu tử, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ban nãy ra hỏa nếu không có bại, ngươi đến cùng có thể leo lên Lôi Võ các tầng thứ mấy?" Nhìn thấy Vũ Thanh Tâm thái độ cấp tốc chuyển biến, Ngạo Thương Sinh cũng không khỏi trong lòng vui vẻ. Tâm tình thật tốt phía dưới, nhịn không được cười hắc hắc, cố ý trêu chọc nói, "Thế nào, ngươi muốn biết nói?" Vũ Thanh Tâm trịnh trọng gật đầu, "Đương nhiên muốn, nhanh nói cho ta." Ngạo Thương Sinh đưa ngón trỏ ra, tại Vũ Thanh Tâm trước mặt lung lay, "Đó là cái bí mật, tạm thời giữ bí mật." Chương 452, "Hôm nay không giết ngươi." Trong lòng biết bị Ngạo Thương Sinh buộc địch, Vũ Thanh Tâm lập tức mày liêu đứng đấy, "Tiểu tử, ngươi chờ chỉ bằng câu nói mới vừa rồi kia, ngươi muốn truy cầu Thủy Nha Đầu, không có cửa đâu." Nói xong, Vũ Thanh Tâm đống nhiên quay người, theo sát lấy Thủy Nhu Thư hướng tầng thứ tư đi đến. "Tiểu tử, ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta muốn giết ngươi." Thở dốc hồi lâu, Võ Thanh Âm đột nhiên lần nữa hô to một tiếng. Trong tiếng giống giận dữ, hắn thân thể đột nhiên bật lên, mang theo nhất đạo sáng chói bạch mang, hướng phía Ngạo Thương Sinh cái hót oanh kích mà đi. Hai họa sát nách, Thủy Nhu Thư cùng Vũ Thanh Tâm đồng thời quay người. Khi bọn hắn nhìn thấy, lúc này Ngạo Thương Sinh chính đưa lưng về phía Võ Thanh Âm lúc, hai nữ lập tức sắc mặt đại biến. Nói đùa về nói đùa, thế nhưng là khi Ngạo Thương Sinh gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, hai nữ lại đồng đều không khỏi lo lắng cho hắn lên. Chỉ từ Võ Thanh Ngâm cái này lăng lệ mau lẹ công kích tới nhìn, hắn đã sớm xúc thế đã lâu. Thêm nữa một kích này từ phía sau đột nhiên nổi lên, một khi Ngạo Thương Sinh bị đánh trúng, mặc dù không chết, cũng phải bị thương nặng. Thủy Nhu Thư cùng Vũ Thanh Tâm mặc dù có thực lực cứu trợ Ngạo Thương Sinh, thế nhưng bọn hắn cách quá xa. Tại cái này trùng điệp trấn áp phía dưới, cái này vài chục trượng khoảng cách, lại trực tiếp biến thành nhất đạo lệch trời, đưa các nàng sinh sinh ngăn ở sau lưng. Mắt thấy bạch quang lóe lên, Ngạo Thương Sinh cái hốt liền phải bị trọng kích. Đúng lúc này, Ngạo Thương Sinh thân thể đột nhiên nhoáng một cái, lại như thiểm điện chuyển qua nửa trượng bên ngoài. Nửa trượng khoảng cách mặc dù không xa, nhưng bây giờ lại đủ để tránh đi Võ Thanh Ngâm công kích. Phanh, ngay sau đó, một đạo bạch quang thoáng hiện, không chờ Võ Thanh Ngâm đánh tới, liền ầm vang đánh vào Võ Thanh Ngâm ngực. Trong chốc lát, Võ Thanh Ngâm như cùng một con bị đá bay chó dữ, ngạnh sinh sinh đụng vào tường, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. "Ngày nay ta không muốn giết ngươi, nhưng lần tiếp theo, ngươi chưa chắc sẽ có may mắn như vậy." Nhìn lấy kéo dài hơi tàn Võ Thanh Ngâm, Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nói đạo. Gặp Ngạo Thương Sinh hữu kinh vô hiểm, nơi xa hai vị đại mỹ nữ không khỏi đồng thời thở dài một hơi. Thoải mái sau khi, lại không khỏi ác hung hăng trợn mắt nhìn Ngạo Thương Sinh một chút. Ngạo Thương Sinh rõ ràng có năng lực ứng phó nguy cơ, lại muốn làm ra như thế vừa ra mạo hiểm hình ảnh, rõ ràng là cố ý làm cho các nàng lo lắng. Dạng này đáng giận thủ đoạn, đáng giá hai vị đại mỹ nữ khinh bị xoay người. Ngạo Thương Sinh hướng hai nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hai vị đại mỹ nữ, có rảnh ta sẽ tìm các ngươi chơi." Thiết đáp lại Ngạo Thương Sinh, là hai tiếng khinh thường bạch nhãn. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh quay người hướng Lôi Võ các tầng thứ hai đi đến, Man Tọa hơi kinh ngạc nói, "Lão đại, chúng ta đều đã đến tầng thứ ba, ngươi còn xuống dưới làm gì?" Ngạo Thương Sinh nói, "Ta cảm thấy, cái này Lôi Võ các mỗi một tầng bên trong đều có huyền ảo. Cho nên, ta muốn từng tầng nếm thử tu luyện lĩnh hội điểm này." Ngạo Thương Sinh tại lần thứ nhất tiến vào Lôi Võ các lúc liền có phát giác. Ngày nay lần nữa bước vào Lôi Võ các, cũng một hơi leo lên Lôi Võ các tầng thứ ba, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. "Đi thôi, ta cảm thấy ngươi cũng từng tầng tu luyện đi, cái này đối ngươi có chỗ tốt." Ngạo Thương Sinh nhìn thoáng qua Man Tọa, cũng đề nghị nói. Man Tọa có chút không cao hứng, dù sao thật vất vả hắn mới lên tới Lôi Võ các tầng thứ ba, hiện tại còn không có tu luyện, liền lại phải trở về tầng thứ nhất, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Bất quá đối với Ngạo Thương Sinh đề nghị, Man Tọa cuối cùng vẫn tiếp nhận. Cứ như vậy, Ngạo Thương Sinh phi thường thoải mái đi tới Lôi Võ các tầng thứ hai. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đi xuống bậc thang, những cái kia tại tầng thứ hai chờ đợi người vây xem, cũng đều nhao nhao lộ ra khinh thường cùng khinh bị ánh mắt. "Xem đi, ta nói tiểu tử này sớm muộn muốn xám xịt lăn xuống đến, liền tiểu tử này rác rưởi thực lực, làm sao có thể cùng Võ Thiếu so đâu, cùng Võ Thiếu khiêu chiến, hắn là mình tìm thai vạ." Ngạo Thương Sinh không để ý đến những người vây xem kiên lời nói lạnh nhạt, chỉ là tìm một cái buồng luyện công, đầu nhập mấy khối nhị phẩm nguyên tinh, liền đi thẳng vào. Man Tọa tại cầm Ngạo Thương Sinh đưa cho nhị phẩm nguyên tinh về sau, thẳng tiếp nhận lầu 2, tiến nhập lầu 1 buồng luyện công. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa song song biến mất, những cái kia tại lầu 2 chờ người bây xem, vẫn không có tán đi. Bởi vì bọn hắn mong đợi người thắng, Võ Thiếu, còn không có từ trên lầu đi xuống. Bọn hắn đều muốn nhìn một cái, chết để cuồng loạn Ngạo Thương Sinh Võ Thiếu, hiện tại có thể hay không chiếm được Thủy Tiểu Thư phương tâm. Chờ đợi hồi lâu, đám người chợt thấy thông hướng lôi võ các tầng thứ 3 cuối bậc thang, xuất hiện một cái chật vật bóng người. Nhìn thấy cái này bóng người trong tích tắc, có người nhịn không được kinh nói, cái kia người tựa như là Võ Thiếu chỉ là, Võ Thiếu làm sao lại biến thành bộ dạng kia, chẳng lẽ lại là ta hoa mắt cái kia người mới vừa xuất hiện, liền lại cấp tốc rụt trở về. Qua nửa ngày, hình bóng kia xuất hiện lần nữa tại cuối bậc thang. Lúc này, đứng tại lôi võ các tầng thứ 2 người bây xem, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy cái kia màu tím bóng người, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Ai cũng không ngờ rằng, mới vừa rồi còn một bộ công tử văn nhã bộ dáng Võ Thanh Âm, lúc này càng trở nên chật vật như thế không chịu nổi. Hắn đầu tóc rối bời thần sắc chán nản, quần áo màu tím bên trên dính đầy cho bụi. Nhất làm cho người sờ mục đích là, tại hắn khỏe miệng cùng chỗ ngực, rõ ràng treo một vòng vết máu, phản phất đã thụ thương. Đó là Võ Thiếu sao, ta có phải hay không hoa mắt nhìn thấy Võ Thanh Âm, có người khiếp sợ thì thào đạo. Vâng, đó là Võ Thiếu. Chỉ là, Võ Thiếu làm sao lại biến thành bộ dáng này, xác định cái kia màu tím bóng người chính là Võ Thanh Âm, có người lại lòng tràn đầy hiếu kỳ đạo. Khó nói Võ Thiếu bị người đả thương thế, nhưng là ai lại có cái này chờ thực lực đâu, căn cứ Võ Thanh Âm lực cùng vết máu ở khoe miệng, có người làm ra một cái to gan phỏng đoán. Thiên, sẽ không phải là tiểu tử kia đi. Lúc này, có người đột nhiên trừng to mắt, phản phất gặp quỷ giống nhau, phun ra một thanh âm. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều rối loạn tương mừng. Bọn hắn tự nhiên biết đạo, cái kia miệng người bên trong tiểu tử chỉ là ai. Võ Thanh Âm vốn không muốn hiện tại liền đi dưới lôi võ các tầng thứ 3, bởi vì hắn bây giờ không có mặt mũi đi đối mặt phía dưới những cái kia người. Đường đường thanh xương, đường thanh xương sự, phá mệnh cảnh tầng thứ 9 thiên tài, lại bị một cái vô danh tiểu tử đánh bại, đây tuyệt đối là hắn vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là, lôi võ các tầng thứ 3 trấn áp thật sự là quá lợi hại, trọng thương bên dưới hắn, căn bản là không chống đỡ được cái kia cường đại trấn áp. Như tiếp tục ở phía trên chống đỡ xuống dưới, chỉ sợ hắn mạng nhỏ liền triệt để giữ không được. Hai quyền tướng nhất định phía dưới, Võ Thanh Âm cuối cùng vẫn lựa chọn tính mệnh, mà không phải hắn từ trước đến nay chú trọng mặt mũi. Chỉ cần tính mệnh vẫn còn, cái nhục ngày hôm nay, hắn tất nhiên sẽ gấp trăm lần hướng tiểu tử kia đòi lại. Cảm thụ được phía dưới cái kia từng đôi rung động ánh mắt, chỉ một thoáng, Võ Thanh Âm chỉ cảm thấy có vạn đạo lợi kiếm đâm về phía mình, để hắn căn bản là không có cách ngẩng mặt. Cứ như vậy, tại mọi người vây xem phía dưới, Võ Thanh Âm khập khiễng cúi đầu, đi dưới tầng thứ 3 bậc thang, sau đó tiếp tục hướng xuống đi đến. Chương 453, một rửa sạch hổ thẹn tiến vào buồng luyện công về sau, một cú cực kỳ nồng nặc thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt liền bao khoảng Ngạo Thương Sinh thân thể. Ngạo Thương Sinh có thể cảm giác được, tầng này trong phòng luyện công thiên địa nguyên khí, muốn so tầng thứ nhất nồng đậm hơn 2 lần. Khuynh chân ngồi xuống lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền bắt đầu lần nữa tu luyện lên Huyễn Ảnh Kiếm Quyết. Môn công pháp này, Ngạo Thương Sinh trước đó chỉ là đại thể toàn bộ nắm giữ, nhưng khoảng cách thuần thục bước còn kém một số hòa hầu. Thông qua lần trước cùng Hắc Long hội cái kia 8 cái thiên mới đối chiến, Ngạo Thương Sinh cũng phát hiện một vài vấn đề. Đương thời Ngạo Thương Sinh liền đem những vấn đề này âm thầm ghi ở trong lòng, hiện tại ổn định lại tâm thần, Ngạo Thương Sinh liền tinh tế nghiên cứu. Tại Ngạo Thương Sinh tiến hành lúc tu luyện, một tin tức đống nhiên ngay tại Thiên Long Võ Tu viện truyền ra. Thanh Xương Đường tứ đại thanh xương sử một trong Võ Thanh Âm, lại bị một cái vô danh tiểu tử sinh sinh thất bại, hơn nữa còn bị đánh thương. Võ Thanh Âm vốn là Thiên Long Võ Tu viện bên trong nhân vật phong vân, chuyện này đã phát sinh ở trên người hắn, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Cho nên, tin tức này một khi truyền ra, tựa như tật phong quá cảnh, rất nhanh quét ngang hơn phân nửa Thiên Long Võ Tu viện. Bắt đầu, rất nhiều người còn chưa tin quy tắc này nhắn lại. Bọn hắn cho rằng, Đường Đường Thanh Xương Đường Thanh Xương sử, phá mệnh cảnh tầng thứ 9 Võ Thanh Âm, như thế nào lại dễ dàng bị người đánh bại. Thế nhưng là khi bọn hắn biết được, lần tỷ đấu này chứng kiến, chính là Đường Quốc đệ nhất mỹ nữ Thủy Nhu thứ lúc, lại không có cách nào không tin. Trong lúc nhất thời, Thiên Long Võ Tu viện bên trong đều tại thịnh chuyển cái này một cái truyền kỳ. Nói là một cái vô danh tiểu tử, đơn đấu thanh xương sử Võ Thanh Âm, kết quả Võ Thanh Âm thảm bại. Thậm chí, có người còn truyền ngôn, một vị vô danh tiểu tử, bởi vì không quen nhìn Võ Thanh Âm phách lối bá đạo tiến lên, ngang nhiên đối nó ra tay đánh nhau, đem đánh thành trọng thương, trước mặt mọi người nhục nhã. Theo tin tức này lan truyền nhanh chóng, thân là người chủ sự Võ Thanh Âm, cũng dần dần nghe được tin tức này. Lần đầu nghe được tin tức này, Võ Thanh Âm ngoại trừ trong lòng phiền muộn bên ngoài, cũng không có quá lớn phản ứng. Dù sao lần trước giao đấu, người thua liền là chính hắn. Mặc dù hắn muốn chống chế, nhưng Thủy Nhu thư chỉ sợ cũng sẽ không cho phép. Thế nhưng là tiếp đó, càng nhiều phiên bản tin tức bắt đầu nhao nhao chuyển vào Võ Thanh Âm trong hai. Nghe được liên tiếp thêm mắm thêm muối bịa đặt về sau, coi như Võ Thanh Âm lại có thể bảo trì bình thản, cũng không khỏi giận tím mặt. Những chuyện tốt kia người, đương nhiên sẽ không bận tâm Võ Thanh Âm cảm thụ. Thế nhưng là Võ Thanh Âm chính mình, lại không thể không để ý tới chính mình danh dự cùng mặt mũi. Nhưng mà, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đi giáo huấn những chuyện tốt kia người. Nói người nhiều như vậy, coi như hắn có cái kia tâm tư, cũng không có tinh lực như vậy. Cho nên, Võ Thanh Âm chỉ có thể đem phần này lựa giận, tất cả đều tái giá đến Ngạo Thương Sinh trên thân. Tại hắn xem ra, nếu không phải Ngạo Thương Sinh cố ý để hắn khó coi, sự tình cũng sẽ không diễn biến đến loại tình trạng này. Hiện tại, duy nhất có thể thay đổi cái này loại dư luận biện pháp chính là, tại trước mắt bao người, đem Ngạo Thương Sinh đánh bại, càng thật là hơn phế bỏ. Nói như vậy, Võ Thanh Âm không chỉ có thể vãn hồi chính mình mặt mũi, còn có thể ngăn chặn những chuyện tốt kia người miệng. Đang lúc Võ Thanh Ngâm trong lòng phát hỏa thời khắc, cái này một tiên, hắn chỗ ở bỗng nhiên tới một cái thanh niên mặc áo đen. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen, Võ Thanh Ngâm lập tức lộ ra cùng kính khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. "Long đại ca, ngươi làm sao có rảnh đến ta chỗ này, tiểu đệ thật sự là thụ sủng nhược kinh." Võ Thanh Ngâm thân thể hơi cung lên, cười theo hướng thanh niên mặc áo đen nói đạo. Cùng bình thường cái kia loại vênh váo hung hăng dáng vẻ so sánh, lúc này Võ Thanh Ngâm liền như là một đầu chó vẫy bơi mừng chủ chó. Thanh niên mặc áo đen mặt âm trầm, cũng không để ý tới Võ Thanh Ngâm. Hắn trực tiếp đi vào vô tình ý trong đại sảnh, sau đó đặt mông liền ngồi ở bên cạnh một trường trên ghế bạch đàn. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen bộ này lạnh lùng bộ dáng, Võ Thanh Ngâm trong lòng nhịn không được lộn bột một chút. Hắn không biết nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sẽ khiến cho vị đại gia này như thế tức giận. Võ Thanh Ngâm sở dĩ muốn đối vị này thanh niên mặc áo đen tất cung tất kính, bởi vì chỉ vì thanh niên mặc áo đen chính là Thanh Dương Đường phó đường chủ, vẫn là Võ Thanh Ngâm người lãnh đạo trực tiếp, Long Ngọc. "Long ca, đến cùng là ai nhắm chúng ngươi như thế?" Tức giận nhanh chóng liếc qua Long Ngọc, Võ Thanh Ngâm thận trọng hỏi. Xoay chuyển ánh mắt, Long Ngọc lạnh lùng nhìn lấy Võ Thanh Ngâm nói, "Trước hai thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra lại sẽ dẫn tới Thiên Long Võ Tu viện như thế sóng to gió lớn?" Nghe được câu này, Võ Thanh Ngâm chính là lại xuẩn, cũng đã hiểu Long Ngọc chỉ rơi vào đường cùng, đành phải thở dài, đem lôi võ các trước sự tình, ngắn gọn hướng Long Ngọc nói một lần. Chỉ là tại một ít chi tiết chỗ, Võ Thanh Ngâm thoáng làm một chút cải biến, hắn cũng không muốn lưng bên trên một cái ý thế hiếp người tội danh. Nghe xong Võ Thanh Ngâm lời nói, Long Ngọc ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, "Ngươi nói thế nhưng là thật?" Võ Thanh Ngâm đổi vội vàng gật đầu, "Tự nhiên là thật, tuyệt không nửa điểm lời nói dối." Tiểu tử kia công nhiên ẩu đả đổ thất, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chỉ là ta không nghĩ tới, ta đều muốn đơn giản bỏ qua việc này, nhưng tiểu tử kia lại không buông tha lên, cuối cùng mới náo thành hiện tại cục diện này. Long Ngọc ánh mắt chuyển động, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Trầm ngâm nửa ngày, rốt cục nói, "Đã có người cố ý khiêu khích ta Thanh Dương Đường, vậy chúng ta cũng không thể mặc kệ làm cản, nhất định phải cho hắn một số nhan sắc nhìn xem. Có lẽ ngươi cũng không biết, liền bởi vì việc này, chúng ta Thanh Dương Đường danh dự gần nhất cũng có chỗ suy yếu. Người bên ngoài đều đang nói, Thanh Dương Đường đều là một số bà mủ, bị người khi dễ, cũng không dám đi ra thả cái dám." Tuy nói những này lời đàm tiếu hơn phân nửa là cái khác Tam Đại Liên Minh cố ý thả ra, nhưng chuyện này dù sao cũng là chúng ta Thanh Dương Đường mất đi mặt mũi. Cho nên, ta ý tứ rất đơn giản, tại không làm cho càng sóng gió lớn điều kiện tiên quyết, cấp tốc giúp Thanh Dương Đường tìm về cái này mặt mũi. Về phần dùng phương pháp gì thủ đoạn gì, chính ngươi suy nghĩ. Nhân viên phương diện, trong nội đường sẽ vì ngươi an bài. Nói xong, Long Ngọc có lạnh lùng nhìn Võ Thanh Ngâm một chút, "Nhớ kỹ, chuyện này phải nhanh một chút giải quyết. Nếu là bị đường chủ đã biết, hậu quả chính ngươi hẳn là rõ ràng." Nghe được câu nói sau cùng, Võ Thanh Ngâm thân thể nhịn không được run một cái. Hắn nhưng là biết đạo, Thanh Dương Đường đường chủ là cái như thế nào tồn tại. Nếu là bị đường chủ biết đạo, bởi vì hắn chính mình mà khiến cho toàn bộ Thanh Dương Đường bị người nhà báng, vậy hắn tất nhiên sẽ chịu không nổi. Cuống quýt gật đầu, Võ Thanh Ngâm một mặt kiên quyết nói, "Long ca yên tâm, chuyện này ta lập tức liền làm." Long Ngọc gật gật đầu, dạng này tốt nhất. Nói xong, không chờ Võ Thanh Ngâm dâng lên nước trà, Long Ngọc đã thông suốt đứng dậy, nhanh chân hướng đại sảnh bên ngoài đi đến. Long ca dừng bước, "Ta cái này vừa được một bao tốt nhất hoa giải ngữ." Long ca không ngại bình luận một phen. Võ Thanh Ngâm bước nhanh đuổi theo Long Ngọc, ngựa khí cung kính nói đạo. Long Ngọc khoát khoát tay, cũng không ngừng lại, đổi thiên đi chương 454, khí thế hung hung tiếp theo, hắn bóng người một cái chuyển hướng, liền biến mất ở Võ Thanh Ngâm trong trạch viện. Long Ngọc sau khi đi, Võ Thanh Ngâm trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười gần ý, "Tiểu tử, cùng ta đấu, ta để ngươi sống không bằng chết." Đi qua hai thiên tu luyện, Ngạo Thương Sinh đã đối với ảnh kiếm quyết bên trong vấn đề toàn bộ làm nghiên cứu lĩnh hội. Một lần nữa lĩnh ngộ nguyên ảnh kiếm quyết, Ngạo Thương Sinh phát hiện nó dính liệt tính, so trước đó càng thêm tự nhiên thông thuận. Có đối nguyên ảnh kiếm quyết lĩnh ngộ, Ngạo Thương Sinh lần nữa thi triển nguyên ảnh kiếm quyết, uy lực rõ ràng lại tăng nhiều mấy phần. Cùng lúc đó, thông qua cái này hai thiên đối nguyên ảnh kiếm quyết lĩnh hội cùng thí luyện, Ngạo Thương Sinh phát hiện chính mình khí hải lại làm lớn ra mấy phần, nó bên trong nguyên khí cất giữ lượng rõ ràng cũng tăng lên không ít. Chiếu vào cái này xu thế phát triển tiếp, qua không được bao lâu, Ngạo Thương Sinh liền có thể trùng kích phá mệnh cảnh tầng thứ 6. Về phần man tọa, cái này hai trời đều tại tu luyện lôi con trạm. Cương giả di tích chuyến đi, khiến cho man tọa đột phá mệnh cảnh tam trọng. Cảnh giới tăng lên, đối với man tọa lĩnh hội cùng tu luyện lôi con trạm, có không ít chỗ tốt. Trước đó, hắn tu luyện còn tương đối chậm chạp. Thế nhưng là bước vào phá mệnh cảnh tam trọng về sau, hắn tốc độ tu luyện rõ ràng tăng lên rất nhiều. Man tọa cảm thấy, chỉ cần lại cho hắn thời gian 10 ngày, hắn liền có thể đem lôi quang trạm toàn bộ dung hội quán thông, đạt tới thu phát tự nhiên cấp độ. Ngay tại Ngạo Thương Sinh tu luyện tới thứ tư thiên thời điểm, một đám người đột nhiên hấp tấp vọt vào lôi võ các. Đám người này mặc dù không nhiều, chỉ có 8 cái. Thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn người, lại từng cái lộ ra sợ hãi cùng kiêng kỵ biểu lộ. Những này người là ai, nhìn thật đáng sợ hắc, không đã biết đi, những này người đều là Thanh Xương Đường thiên tài. Cái kia cầm đầu hai người, tựa như là Thanh Xương Đường hai đại thanh xương sử. Thanh Xương Đường lập tức xuất động nhiều người như vậy đến lôi võ các, chỉ sợ không phải tới tu luyện, bọn hắn muốn tìm ai đâu, sẽ không phải tìm tiểu tử kia đi. Nghe nói trước mấy thiên, Võ Thanh Ngâm bị một tên tiểu tử đánh thành trọng thương, Thanh Xương Đường chắc là đến báo thù. Trận trận hiếu kỳ tiếng nghị luận bên trong, Võ Thanh Ngâm cùng một vị khác thanh niên, mang theo 6 vị Thanh Xương Đường thiên tài, khí thế hung hăng tiến nhập lôi võ các. "Lão tứ, đã thương ngươi người tại tầng kia tu luyện." Võ Thanh Ngâm bên cạnh thanh niên mặc áo vàng ánh mắt băng lãnh, cấp tốc đảo qua lôi võ các tầng thứ nhất hành lang, ngựa khí hung hãn đạo. Cái này tên người gọi là Thư Bân, cùng Võ Thanh Ngâm ở dạng, đều là Thanh Xương Đường tứ đại thanh xương sử một trong, bài danh thứ 3. Võ Thanh Ngâm lắc đầu, "Ta chỉ biết nói hắn cuối cùng đi xuống tầng thứ 3, về phần cuối cùng ở nơi đó tu luyện, lại cũng không biết đạo." "Không biết nói?" Lạc Thư Vân cười lạnh một tiếng, cái này cũng tốt xử lý, nói xong, đi thẳng tới một người tu luyện thất trước, đưa tay chính là một trường, đánh vào tu luyện thất thạch cửa bên trên. Ầm ầm, trong chốc lát, một trận đinh thai nhức góc tiếng vang, bắt đầu ở lôi võ các tầng thứ nhất oanh minh lên. Người ở bên trong nhanh cút ra đây, lão tử có việc hỏi ngươi. Lạc Thư Vân ngữ khí phách lối nói đạo, căn bản không có đến hỏi ở bên trong tu luyện là ai. Tại hắn xem ra, phàm là tại lôi võ các tầng thứ nhất tu luyện đệ tử, không có một cái coi là thiên tài. Dạng này người, coi như bị chính mình ức hiếp, cũng không dám thả một cái rắm. Quả nhiên, Lạc Thư Vân một trường oanh ra lúc sau, vậy tu luyện thất thạch cửa liền cấp tốc mở ra. Tiếp theo, từ bên trong đi ra một cái áo xám thiếu niên, có chút nơm nớp lo sợ nhìn lấy Lạc Thư Vân nói, lớn đại ca, ngươi có chuyện gì nhìn thấy cái kia người như thế kinh sợ? Lạc Thư Vân trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý. Tay phải hắn nâng lên, đột nhiên nắm chặt áo xám thiếu niên vào áo, vênh váo hung hăng nói, vài ngày trước lôi võ các bên trong chuyện phát sinh, ngươi biết được? Áo xám thiếu niên liếc qua Võ Thanh Ngâm, một mặt e ngại nói, biết được gặp áo xám thiếu niên cử động như vậy. Võ Thanh Ngâm mặc dù trong lòng buồn bực nhưng lại nhịn không được mở ra cái khác mặt đi, hắn cũng không muốn bị loại tiểu nhân vật này khinh bỉ. Biết được tốt nhất mau nói, tiểu bạch kiểm kia cuối cùng tiến nhập cái nào người tu luyện thất? Lạc Thư Vân trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đột nhiên nghiêm nghị giống đạo. Áo xám thiếu niên thấy thế, toàn thân không khỏi run một cái, lớn đại ca thứ tội, tiểu đệ thật không biết, tiểu bạch kiểm kia đi đâu? Tiểu đệ thực lực thấp, chỉ có thể đi vào lôi võ các tầng thứ nhất. Ở chỗ này, tiểu đệ chưa bao giờ từng thấy gặp qua tiểu bạch kiểm kia. Nghe xong áo xám thiếu niên trả lời, Lạc Thư Vân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp theo, tiện tay vứt cho hắn mấy cái nhị phẩm nguyên tinh, tốt, ngươi có thể cút về tiếp tục tu luyện. Quay đầu, Lạc Thư Vân nhìn Võ Thanh Ngâm một chút, xem ra tiểu bạch kiểm kia là tại lôi võ các tầng thứ hai, chúng ta cái này đi lên. Võ Thanh Ngâm gật gật đầu, lập tức liền muốn một rửa sạch hổ thẹn, hắn lại bắt đầu có chút kích động lên. Sau một khắc, một đoàn người cấp tốc quay người, nhanh chóng bước lên lôi võ các tầng thứ hai bậc thang. Đối với mấy người tới này nói, đạp vào lôi võ các tầng thứ hai cũng không có vấn đề quá lớn. Đến lôi võ các tầng thứ hai, Lạc Thư Vân lại theo nếp bào chế, một trưởng đánh vào một cái buồng luyện công thạch cửa bên trên. Chỉ trong phút chốc, một thiếu niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lần đầu nhìn thấy Lạc Thư Vân, thiếu niên kia trên mặt hiển nhiên còn mang theo vài phần nộ khí. Ban nãy thiếu niên thế nhưng là chính đang trùng kích bình cảnh, không muốn lại bị người trong nháy mắt cắt ngang. Gặp được loại chuyện này, lại có ai có thể không giận? Chỉ là khi thiếu niên kia nhìn thấy Lạc Thư Vân sau lưng còn đi theo một đám người lúc, nhưng lại cố nhịn xuống phẫn nộ. Xin hỏi có chuyện gì không? Thiếu niên lặng lặng mà nhìn xem Lạc Thư Vân, không kiêu ngạo không tự ti nói đạo. Nhìn thấy thiếu niên giọng như thế, Lạc Thư Vân trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận. Đối mặt hắn loại tồn tại này, tiểu tử này vậy mà không có một tia thái độ cung kính, đây tuyệt đối là đối với hắn bất kính. Lạnh lùng lườm thiếu niên một chút, Lạc Thư Vân nói, trước mấy thiên phát sinh ở lôi võ các sự kiện kia, ngươi có biết nói? Thiếu niên nghiêng dắt Võ Thanh Ngâm một chút, trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác khinh bỉ. Tiếp theo, ánh mắt quay lại, nhìn lấy Lạc Thư Vân nói, biết nói. Ừm, biết nói tốt nhất. Lạc Thư Vân gật gật đầu, vậy ngươi nói cho ta, cái kia tiểu bạch kiểm cuối cùng tiến nhập cái nào buồng luyện công? Đối với vấn đề này, thiếu niên hiển nhiên có chút khó khăn, thông qua ngày đó giao đấu, hắn nhưng là có chút khâm phục Ngạo Thương Sinh. Hiện tại những ngày người khí thế hùng hổ hỏi ý kiến hỏi mình thiếu niên kia hạ lạc, chỉ cần hắn hơi động não cũng có thể nhìn ra bọn hắn muốn làm gì. Mà lấy thiếu niên này bản tính, lại không nghĩ như vậy bán đứng Ngạo Thương Sinh. Mặc dù hắn biết đạo, những ngày người cuối cùng vẫn như cũng lại dò la đến Ngạo Thương Sinh buồng luyện công, nhưng hắn lại không nghĩ để cho mình đi làm cái kia bán đứng người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thiếu niên mở mịt lắc đầu, cái này ta lại không biết, bởi vì hắn leo lên lôi võ các tầng thứ ba lúc, ta đã tiến nhập tu luyện thất chương 455. Lạc Thư Vân, ngươi đang nói lao? Thiếu niên lời còn chưa dứt, nhất đạo lăng lệ thanh âm đột nhiên vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên phát hiện người nói chuyện chính là lúc trước bị đánh thành trọng thương Võ Thanh Âm. Ngươi dựa vào cái gì nói ta đang nói lao? Thiếu niên ánh mắt lấp lóe, có chút kiêng kỵ nhìn lấy Võ Thanh Âm đạo. Võ Thanh Âm cười lạnh một tiếng, ngươi nói ngươi sớm liền tiến vào buồng luyện công, như vậy ta từ tầng thứ ba xuống thời điểm, vì cái gì còn chứng kiến ngươi tại hành lang bên trong? Nghe được câu này, thiếu niên sắc mặt hơi khẽ nhăn một cái, ngươi hẳn là nhìn lầm, đương thời ngươi bản thân bị trọng thương, nhìn lầm cũng tại tình lý bên trong đánh giám ta. Mặc dù thụ thương, nhưng ta còn không có mù, đương thời ngươi ngay tại đám người bên trong, mà lại vừa lúc bị ta nhìn thấy. Võ Thanh Ngâm thẹn quá hóa giận, đưa tay chỉ tay thiếu niên quát. Thiếu niên cười khổ một tiếng, lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ, ngươi nhất định phải nói như vậy, vậy ta cũng không có cách nào nhìn thấy hai người tranh trước, Lạc Thư Vân sao có thể nhìn không ra trong đó mánh khỏe. Hắn cười hắc hắc, phản phất người hiền lành giống nhau khoát khoát tay, tính một cái, không nhìn thấy liền không nhìn thấy, vậy cũng không có gì, cùng lắm thì chúng ta hỏi lại hỏi người khác thôi. Đang khi nói chuyện, trong con ngươi bỗng nhiên thoáng hiện nhất đạo lanh quang, tốt, ngươi trở về đi, vừa rồi có chỗ quấy rầy, còn mời chớ trách. Gặp Lạc Thư Vân đột nhiên khách khí như vậy lên, không riêng Võ Thanh Ngâm lộ ra kinh ngạc biểu lộ, liền ngay cả thiếu niên kia cũng âm thầm có chút buồn bực. Bất quá chuyện này đã có thể như thế bỏ qua, cái kia không thể tốt hơn, thiếu niên cũng sẽ không lại ở không đi gây sự. Nghĩ như vậy, thiếu niên quay người lại, lần nữa hướng buồng luyện công đầu nhập mấy cái nguyên tinh. Tạch tạch tạch, một trận thạch cửa di động tiếng vang lên, buồng luyện công thạch cửa chậm rãi mở ra. Nhưng vào đúng lúc này, vừa mới còn một mặt ôn hòa Lạc Thư Vân đột nhiên sắc mặt phát lạnh. Ngay sau đó, hắn tay phải bạch quang lấp lóe, trực tiếp đánh phía thiếu niên kia phía sau lưng. Thiếu niên vốn cho rằng Lạc Thư Vân đã sẽ không lại tìm hắn để gây sự, cái nào liệu Lạc Thư Vân lại lật lọng, còn phía sau đánh lén. Lúc này thiếu niên hoàn toàn không có phòng bị, chờ cảm giác sau lưng sát cơ ẩn hiện, muốn ra tay nữa phòng ngự, đã chậm một bước. Bạch quang lóe lên, Lạc Thư Vân tay phải trong nháy mắt liền đánh vào thiếu niên kia phía sau lưng. Phanh, đột nhiên nhận trọng kích, thiếu niên chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt muốn nứt, thân thể trong nháy mắt bay lên, rắn rắn chắc chắc va vào trong phòng luyện công. Thân thể còn chưa rơi xuống, một ngụm lớn máu tươi liền từ hắn trong miệng phun ra. Chỉ này một kích, thiếu niên mắt tối sầm lại, như vậy mất đi. Thiếu niên kia bị một trưởng đánh bay lúc sau, vùng luyện công thạch cửa mới lần nữa chậm rãi quan bế. Vùng luyện công bên ngoài, Lạc Thư Vân diện mù câm tàn quay mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vùng luyện công nói, "Tiểu tử, ngày nay tính ngươi vận khí tốt. Nếu không, chỉ bằng ngươi ban nãy lời nói, sau này ngươi cũng chỉ có thể làm cái phế vật." Nhìn thấy Lạc Thư Vân ám tiễn đả thương người, võ thanh ngâm cũng không khỏi phía sau lưng thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lạc Thư Vân thân là tứ đại thanh xương sử một trong, thực lực càng tại chính mình bên trên. Mà vừa rồi thiếu niên kia, rõ ràng thực lực không địch lại Lạc Thư Vân. Coi như Lạc Thư Vân chính diện xuất thủ, thiếu niên kia cũng căn bản chịu không được. Thế nhưng là vượt quá võ thanh ngâm dự kiến chính là, đường đường tứ đại thanh xương sử một trong Lạc Thư Vân, lại sẽ phía sau đả thương người, mà lại gây thương tích người vẫn là so với chính mình thực lực thấp. Bởi vậy có thể thấy được, Lạc Thư Vân chẳng những tính cách bá đạo phách lối, có đôi khi làm việc càng là không từ thủ đoạn. Nếu là ban nãy một trưởng không phải đánh tại thiếu niên kia trên người, mà là đánh trên người mình, chỉ sợ chính mình bất ngờ không đề phòng, cũng phải bản thân bị trọng thương đi. Ý nghĩ này thật nhanh từ võ thanh âm trong đầu hiện lên, khiến cho hắn âm thầm lại đối Lạc Thư Vân nhiều hơn mấy phần đề phòng. Kích thương thiếu niên kia lúc sau, Lạc Thư Vân còn hùng hùng hổ hổ vài câu, đơn giản không có một tia phong phạm cao thủ. Phàm là nhìn thấy ban nãy một màn đệ tử, chỉ một thoáng nhao nhao lẫn mất xa xa, không dám lần nữa vây xem. Nếu là Lạc Thư Vân bệnh tâm thần tái phạm, đột nhiên ra tay với mình, vậy mình coi như quá bi kịch. Đi thôi, đã tiểu tử này không nói, chúng ta đi kế tiếp tu luyện thất nhìn một cái dừng lại chửi mắng lúc sau. Lạc Thư Vân lườm võ thanh ngâm một chút, cấm chế hướng cách đó không xa một cái khác buồng luyện công đi đến. Ầm ầm, lại là một cái vang lên ầm ầm, giống vừa rồi một dạng, Lạc Thư Vân lần nữa một trường đánh vào cái thứ hai buồng luyện công trên cửa đá. Người ở bên trong nghe, trên ngựa cút ngay cho ta đi ra, lão tử có chuyện hỏi ngươi. Thạch cửa bên ngoài, Lạc Thư Vân thanh âm vang lên lần nữa, phách lối bá đạo, cuồng vọng kiêu hãnh. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, lần này buồng luyện công thạch cửa cũng không có lập tức mở ra. Nhìn thấy tình hình như vậy, võ thanh ngâm nhịn không được lườm Lạc Thư Vân một chút. Khi hắn nhìn thấy Lạc Thư Vân thần sắc trở nên âm trầm vô cùng lúc, hắn trái tim cũng không khỏi kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Võ thanh ngâm trong lòng thở dài một tiếng, trong lòng biết cái này buồng luyện công đệ tử, sợ rằng cũng phải gặp hai bay bả gió. Quả nhiên, võ thanh ngâm nhất niệm vừa lên, Lạc Thư Vân thanh âm liền lần nữa chấn động vang lên. "Tiểu tử, ngươi có phải điếc hay không?" Lão tử lời nói, "ngươi là không nghe thấy sao? Ta hạn ngươi một hơi bên trong, nhanh lên mở cửa ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Lạc Thư Vân lời nói này nói đến không chỉ có phách lối của vọng, hơn nữa còn mang theo ba phần nồng đậm sát ý. Chỉ cần không phải nhân vật lợi hại, một nghe được câu này, thân thể chỉ sợ cũng muốn run ba run. Chỉ là vượt quá đám người dự kiến chính là, Lạc Thư Vân đều nhanh muốn bạo tẩu, nhưng trước mặt thạch cửa lại vẫn không có mở ra. "Rất tốt, tiểu tử ngươi." Mắt thấy Lạc Thư Vân phát điên sắp đến, liền muốn lần thứ ba gầm thét thời điểm, đóng chặt thạch cửa lại đột ngột mở ra. Thạch cửa mở ra, một người mặc trường sam màu trắng thiếu niên lẳng lặng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy thiếu niên này, võ thanh ngâm con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong chốc lát, một cỗ từ đáy lòng kiêng kỵ lại không tự chủ được xông lên hắn trong lòng. "Hừ hừ, tiểu tử, không thể không nói, vừa rồi ngươi thành công đốt lên ta lửa giận. Tại thu thập ngươi trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, vài ngày trước phát sinh ở Lôi Võ các sự tình, ngươi có biết nói?" Lạc Thư Vân cười lạnh nhìn lấy thiếu niên áo trắng kia, phản phất là đang nhìn một người chết. Thiếu niên áo trắng không nói gì, biểu lộ bình tĩnh như trước nhẹ gật đầu. Thế nhưng là hắn ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh võ thanh âm. Gặp thiếu niên áo trắng không có nhìn thẳng chính mình, Lạc Thư Vân tức giận trong lòng không khỏi lại nồng đậm mấy phần. Tâm nói, "Tiểu tử, ngươi cứ việc không nhìn ta đi, đợi lát nữa ta nhất định để ngươi quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ." Lạnh hừ một tiếng, Lạc Thư Vân lại nói, "Đã ngươi biết đạo, vậy ngươi có biết cái kia tiểu bạch kiểm nhất sau tiến nhập cái nào một gian tu luyện thất lần này?" Còn không chờ thiếu niên áo trắng nói chuyện, võ thanh ngâm cũng đã cau mày bối rối. Hắn nhìn chòng chọc vào thiếu niên áo trắng, tay phải nhẹ nhàng lôi kéo Lạc Thư Vân vào áo. "Tam ca, đừng hỏi nữa." Nghe được câu này, Lạc Thư Vân đột nhiên quay đầu. Chương 456, ỷ thế hiếp người. Khi hắn nhìn thấy võ thanh ngâm kỳ quái biểu tình lúc, nhịn không được hỏi, "Lão tứ, ngươi làm sao làm gì?" Một mặt sốt ruột áp võ thanh ngâm không kịp cho Lạc Thư Vân giải thích, trực tiếp đưa tay một chỉ thiếu niên áo trắng. Hắn chính là tiểu tử kia. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao trợn to trong mắt. Chắc không được tiểu tử này từ vừa ra tới liền bày làm ra một bộ bình thản ung dung dáng vẻ, nguyên lai hắn chính là đả thương võ thanh ngâm chính chủ. Quay đầu lại, Lạc Thư Vân dùng ánh mắt khác thường đánh giá một phen Ngạo Thương Sinh, cuối cùng kỳ quái nói, "Ta cảm giác tiểu tử này không có gì đáng giá xương đạo địa phương a, lão tứ, hắn làm sao có thể đả thương ngươi đây?" Bị Lạc Thư Vân trước mặt nhiều người như vậy chất vấn, võ thanh ngâm tự nhiên trên mặt rất là không nhịn được. Ánh mắt một trận lấp lóe về sau, võ thanh ngâm đoán hận nói, "Đó là bởi vì trước đó ta liền đã bị Lôi Võ các trấn áp bị thương nặng." Nghe được lý do này, mọi người tại đây lúc này mới thoải mái nhẹ gật đầu. Chắc không được tiểu tử này có thể đánh thương tứ đại thanh xương sử một trong võ thanh âm, nguyên lai là dậu đổ bỉm leo cười lạnh. Lạc Thư Vân nói, "Tiểu tử, không cần phải giả bộ đâu. Tại lao tử trước mặt, ngươi chính là trang lại thế nào thần bí khó lường, đợi lát nữa vẫn như cũng phải quỳ địa cầu xin tha thứ. Như vậy đi, tại động thủ trước đó, ta cho ngươi một cơ hội. Hiện tại, ngươi nếu như có thể ngay trước Lôi Võ các tầng thứ hai tất cả mọi người mặt, hướng chúng ta quỳ xuống đất dập đầu, cũng hô to ba tiếng ra ra, đợi lát nữa xuất thủ, ta có thể cân nhắc lưu chút chỗ chống." Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh khinh thường lườm Lạc Thư Vân một chút, khóe miệng lộ ra một chút thương hại cười lạnh. "Thế nào, cơ hội này ngươi không muốn sao?" Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bộ dáng này, Lạc Thư Vân hơi kinh ngạc đạo. Phải biết, hiện tại Ngạo Thương Sinh trước mặt nhưng đứng đấy Thanh Xương Đường 8 vị thiên tài. Trong đó 2 vị, càng là Thanh Xương Đường 2 đại thanh xương sử, thực lực phá mệnh cảnh tầng thứ 9. Dạng này chỉnh dung, tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong, chỉ cần không gặp được Thiên Long bảng 20 vị trí đầu tồn tại, mặc cho ai đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng là, trước mắt tên mặt trắng nhỏ này, tại đối mặt đội hình như vậy lúc, lại nửa điểm vẻ sợ hãi cũng không có lộ ra, cái này có vẻ như quá không hợp hợp lẽ thường. Đối mặt Lạc Thư Vân truy vấn, Ngạo Thương Sinh lần nữa cười lạnh một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Tam ca, không bằng đổi một cái điều kiện đi. Lúc này, một bên Võ Thanh Ngâm đột nhiên mở miệng nói đạo. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh loại vẻ mặt này, Võ Thanh Ngâm trong lòng lại không tự chủ được đả khởi cổ lai. Bởi vì lúc trước, hắn cũng đã gặp vẻ mặt như thế. Kết quả về sau, hắn không chỉ có thất bại thảm hại, hơn nữa còn bị đánh thành trọng thương. Hiện tại, Ngạo Thương Sinh lần nữa lộ ra vẻ mặt như thế, cho dù Thanh Xương Đường một phe thế lực cường đại, Võ Thanh Ngâm nhưng như cũ có chút chột dạ. Thế nào, lão tứ, ngươi chẳng lẽ còn có càng điều kiện tốt sao? Lạc Thư Vân cười ha hả nhìn lấy Võ Thanh Ngâm, thần sắc bên trên lại là hung ác nham hiểm vô cùng. Võ Thanh Ngâm cười khan một tiếng, "Ừm, ta cảm thấy biện pháp này có lẽ khá hơn một chút." Nghe Võ Thanh Ngâm lời nói, Lạc Thư Vân trong mắt không khỏi sáng lên, "Nếu như thế, liền theo ngươi biện pháp đến." Võ Thanh Ngâm cường tự cười một tiếng, gật gật đầu nói, "Tiểu tử, ta cũng không muốn quá mức làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi trước mọi người trước mặt, chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta coi như chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua." Như thế nào nghe được Võ Thanh Ngâm lời nói, Lạc Thư Vân lông mày lập tức cao cao nhăn lại. Hắn còn tưởng rằng Võ Thanh Ngâm có biện pháp gì tốt, kết quả Võ Thanh Ngâm lại muốn đối tên tiểu bạch kiểm này ngoài vòng pháp luật thi ân. "Lão tứ, ngươi không có bệnh đi, tiểu tử này không chỉ có trước mặt mọi người làm được ngươi, còn đem ngươi đánh thành trọng thương, ngươi sao có thể nhẹ như vậy dễ buông tha hắn?" Lạc Thư Vân sầm mặt lại, có chút khó chịu nói đạo. Võ Thanh Ngâm xấu hổ cười một tiếng, nói: "Tam ca, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, thêm nữa phó đường chủ cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên ta cảm thấy xử lý như vậy chuyện này có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút." Nghe vậy, Lạc Thư Vân lập tức giận dữ, đánh giám, "Ai nói với ngươi chuyện này là ngươi sự tình? Lão tử hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, chuyện này chính là chúng ta Thanh Xương Đường sự tình. Việc quan hệ Thanh Xương Đường danh dự, lão tử cũng không thể dễ dàng buông tha tiểu tử này. Nếu là ngươi muốn tha cho hắn một mạng cũng được, nhưng là chỉ cần đường chủ đặc phê mới được. Nếu không, ngày nay tiểu tử này nếu có thể đi dọc ra lôi bóc cát, ta Lạc Thư Vân làm cho ngươi con trai." Nghe được Lạc Thư Vân đem nói được phân thượng này, Võ Thanh Ngâm trong lòng biết còn muốn cùng Ngạo Thương Sinh thiện, chỉ sợ đã khả năng không lớn. Bất đắc dĩ thở dài, Võ Thanh Ngâm đành phải hướng Lạc Thư Vân gật gật đầu, "Tốt, đã chuyện này liền từ tam ca ngươi toàn quyền xử lý, ta sẽ không còn có bất kỳ dị nghị gì, ha ha, dạng này mới đúng chứ, dám khiêu khích chúng ta Thanh Xương Đường quyền uy, nếu không thừa cơ giết gà dọa khỉ, chỉ sợ lần sau tùy tiện cái nào a miêu a cẩu đều muốn tại trên đầu chúng ta đi đi." Tiểu hài lòng cười lúc sau, Lạc Thư Vân lạnh lùng lườm Ngạo Thương Sinh một chút. Lạc Thư Vân cũng không biết, Võ Thanh Ngâm sở dĩ muốn thả qua Ngạo Thương Sinh, không riêng gì trước đó hắn bị đánh thành trọng thương. Trong đó cuối cùng muốn một nguyên nhân là, Võ Thanh Ngâm cảm thấy, giống Ngạo Thương Sinh cái này trở thiên phú thiếu niên, bối cảnh chỉ sợ không thể khinh thường. Một khi chân chính đem chọc giận, không riêng mấy người bọn hắn phải tao đường, liền ngay cả Thanh Xương Đường, chỉ sợ cũng gặp được phiền phức. Không thể không nói, Võ Thanh Ngâm tuy là người phách lối, nhưng lại có nhất định dự kiến trước. Ngạo Thương Sinh có mạnh đại bối cảnh điểm này, hắn cũng không có đoán đúng. Nhưng Ngạo Thương Sinh yêu nghiệt, lại đủ để dung chuyển một cái mạnh đại thế gia. Khinh miệt lường Ngạo Thương Sinh một chút, Lạc Thư Vân tiếp tục nói, "Như thế nào, lão tử cho ngươi lựa chọn, ngươi muốn hay là không muốn?" Ngạo Thương Sinh cười lạnh, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lăn nghe vậy, Lạc Thư Vân lần nữa giận dữ. Hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh không tiếp thụ chính mình điều kiện thì cũng thôi đi, lại vẫn dám xuất khẩu nhục mạ mình. "Hảo tiểu tử, xem ra ngươi là một lòng muốn chết, nếu như thế, vậy coi như trách không được lão tử." Lạc Thư Vân hai mắt nhíu lại, trong con ngươi đột nhiên hung quang nổ bắn ra. "Nhìn cái gì vậy, còn không cho ta phế bỏ tiểu tử này?" Thịnh nộ phía dưới, Lạc Thư Vân hướng phía sau lưng Lệ Thanh nộ hướng đạo. Nghe được Lạc Thư Vân gầm hét, đứng tại phía sau hắn cái kia 6 cái Thanh Xương Đường thiên tài đồng đều không khỏi dùng mình một cái. Bọn hắn đều biết đạo, vị này tổ tông thế nhưng là bạo liệt tính tình, một khi nổi giận, chuyện gì đều làm được. Trong lòng rung mạnh phía dưới, 6 vị Thanh Xương Đường thiên tài cùng nhau tiến lên. Không chờ Ngạo Thương Sinh lui về tu luyện thất, liền nhao nhao hướng hắn xuất thủ. Bởi vì không biết nói Ngạo Thương Sinh thực lực, 6 người này chỉ dùng 7 thành thực lực. Vừa đến, bọn hắn muốn nhân cơ hội thăm dò một chút Ngạo Thương Sinh nội tình. Thứ hai, bọn hắn sợ không cẩn thận trực tiếp giết Ngạo Thương Sinh. Phải biết, tại Thiên Long Võ tu viện, sát hại đồng môn nhưng là sẽ bị tru sa. Cho dù là Thanh Xương Đường thiên tài, cũng không có khả năng ngoại lệ. 6 đạo bạch quang lấp lóe, tựa như 6 thanh sáng chói kiếm ánh sáng, phân biệt hướng phía Ngạo Thương Sinh thân thể lục đại yếu hại bọn tới. Chương 457, lính tôn tướng của bạch quang chưa đến, nhất đạo đạo lăng lệ quân phòng, liền làm trước đem Ngạo Thương Sinh tóc dài thổi đến bay múa. Mắt thấy 6 đạo bạch quang liền muốn đánh rơi tại Ngạo Thương Sinh trên thân, Ngạo Thương Sinh lại nửa điểm cũng không có tránh né ý tứ, dạng này Võ Thanh Ngâm cùng Lạc Thư Vân cũng không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Phanh phanh phanh, bạch quang như sao băng quét xuống, trực tiếp hướng phía Ngạo Thương Sinh thân thể đánh xuống. Bụi mù bay ra thời khắc, cái kia 6 vị xuất thủ Thanh Xương Đường thiên tài, lại đồng đều không khỏi trừng lớn mắt gặp. Vừa rồi, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy công kích mình đến Ngạo Thương Sinh. Thế nhưng là đánh xuống một đòn lúc sau, bọn hắn lại nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đã xuất hiện ở một bên khác. Trước đó phát ra một đòn mãnh liệt, thẳng tắp đánh vào Ngạo Thương Sinh sau lưng thạch cửa bên trên, phát ra ầm ầm tiếng vang. Một kích không trúng, 6 người hơi kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, trong lòng càng thêm chấn kinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, không chờ bụi mù tan hết, 6 người xuất thủ lần nữa. Thông qua vừa rồi một kích, 6 người này đã biết đạo, Ngạo Thương Sinh thực lực chỉ sợ không thể khinh thường. Cho nên, lần công kích thứ 2 thời điểm, 6 người liền không còn lưu có bất kỳ chỗ trống, mà là nhao nhao ra đem hết toàn lực hướng Ngạo Thương Sinh giết tới. 6 người này xuất thủ đồng thời, Lạc Thư Vân cùng Võ Thanh Ngâm liền đã thối lui đến nơi xa, hai người này đều muốn nhìn một cái Ngạo Thương Sinh chân chính thực lực. Lạc Thư Vân hiếu kỳ chính là, Ngạo Thương Sinh đến cùng có gì chỗ dựa, lại có thể đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, không lộ nửa điểm vẻ sợ hãi giống Ngạo Thương Sinh dạng này người, hắn tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong, thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Về phần Võ Thanh Ngâm thì là muốn nhìn một chút Ngạo Thương Sinh ngoại trừ thiên phú vô song bên ngoài, thực lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lần trước hắn tuy bị Ngạo Thương Sinh một trường vỗ bay, nhưng chung quy là hắn trọng thương phía trước, coi như Ngạo Thương Sinh may mắn đắc thủ, cái kia cũng không thể giữ lời. Hiện tại có cơ hội kiến thức Ngạo Thương Sinh chân chính thực lực, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Như là đã triệt để cùng Ngạo Thương Sinh vạch mặt, cái kia động thủ chỉ ở sớm muộn. Biết người biết ta, tài năng thành thạo tu luyện thất trước cửa, 6 bóng người phi tốc lóe lên, tựa như lục đạo tập phòng, từ phương hướng khác nhau, lần nữa thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Chỉ từ cái kia đột nhiên cuốn lên nguyên khí gió lốc, cùng đống nhiên nồng đậm sát khí đến xem, 6 người kia liền không lớn dễ đối phó. Vừa rồi Ngạo Thương Sinh không có xuất thủ, chính là muốn cho 6 người này một hạ mã uy, từ đó để nó biết khó mà lui. Ngạo Thương Sinh làm như vậy, cũng không phải là sợ những này người, thứ nhất là không muốn lần nữa gây thù hằn, thứ hai là vì không muốn dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thế nhưng là Ngạo Thương Sinh ý nghĩ tuy tốt, nhưng những người này lại cũng không là thấy tốt thì lấy ra hỏa. Nếu như thế, Ngạo Thương Sinh cũng liền không lại bận tâm. Thanh Xương Đường đã khăng khăng muốn tìm chính mình phiền phức, vậy hắn cũng không thể lùi bước ra. Nhìn thấy 6 người kia lần nữa chớp động mà đến, trên người khí thế trong nháy mắt phóng đại. Ngạo Thương Sinh trong con người, đột nhiên nổ bắn ra lăng lệ quan mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lẳng lặng đứng yên thân thể, đột nhiên cấp tốc chớp động. Ngạo Thương Sinh không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, chính là Lưu Vân Kinh Phong bộ đệ tam cảnh cầu rồng. Chỉ một thoáng, hắn thân thể biến mất ngay tại chỗ. Chờ 6 người kia lần nữa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lúc, Ngạo Thương Sinh đã như quỷ mị xuất hiện ở một người trước mặt. Ngạo Thương Sinh đột nhiên biến mất, để 6 người này trong nháy mắt hoảng hốt. Tên đã trên dây, muốn phát xạ, lại chợt phát hiện đã mất đi mục tiêu, đây là một loại cảm giác gì đâu, đang lúc 6 người hoảng sợ kinh dị thời khắc, Ngạo Thương Sinh đi đột nhiên địa xuất hiện ở một vị thiên tài trước mặt. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cái tia thiên tài toàn thân không khỏi run lên một cái. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, hắn phảng phất thấy được giống như ma quỷ, nội tâm cũng không khỏi hoảng sợ. Nhưng mà, không chờ cái này người từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, Ngạo Thương Sinh tay phải đã mang theo nhất đạo hừng hực bạch quang, hung hăng đánh vào người kia ngực. Ách, kêu đau một tiếng vang lên, đứng ở bên cạnh quan chiến Lạc Thư Vân cùng Võ Thanh Ngâm, liền nhìn thấy một bóng người từ trong vòng chiến bay ra. Phanh, nhất đạo tơ máu vẩy xuống, cái kia bóng người cũng cùng lấy ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Các ba ba, nghe cái này dùng mình giòn vang, Võ Thanh Ngâm nhịn không được ánh mắt co rụt lại. Chỉ này một kích, cái kia thiên tài xương ngực đã không biết gãy mất bao nhiêu căn. Một kích thành công, Ngạo Thương Sinh bước chân bay tránh, hóa thành nhất đạo đạo tàn ảnh, phảng phất phiêu miểu mây khói, lần nữa biến mất tại trước mắt mọi người. Ngay sau đó, Ngạo Thương Sinh thân hình lấp lóe, tại trong chiến trận xuyên thẳng qua tới lui, nhanh như cầu vồng, tiểu như kinh rồng. Những nơi đi qua, trận trận tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Không đến thời gian một chén trà công phu, cái kia 6 vị thanh xương đường thiên tài đã toàn bộ bị Ngạo Thương Sinh oanh ra chiến trận, triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, cho dù Võ Thanh Ngâm trước đó liền làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng như cũng bị dọa cho phát sợ. Nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thương Sinh sở dĩ có thể đánh bại hắn, càng thật là hơn đả thương hắn, chính là bởi vì hắn trọng thương phía trước nguyên nhân. Nhưng là bây giờ xem ra, lấy cớ này có vẻ như cũng không thể thành lập. Cái này 6 vị thanh xương đường thành viên, nếu bàn về một cái thực lực, không ai là Võ Thanh Ngâm đối thủ. Nhưng nếu là 6 người liên thủ, cho dù là Võ Thanh Ngâm, cũng dám nói nhất định có thể thắng qua bọn hắn. Nhưng là hiện tại, cái kia áo trắng tiểu tử, lại thời gian một chén trà công phu, dễ dàng đem 6 người này đánh thành trọng thương. Đó có thể thấy được, áo trắng tiểu tử có thể thắng được, cùng hắn sở tu luyện cái kia loại quỷ dị thân pháp không quan hệ. Bất quá, nếu không có cường đại thực lực, coi như thân pháp lại quỷ dị, sợ là cũng không thể trọng thương cái kia 6 vị huynh đệ đi. Nghĩ như vậy, Võ Thanh Ngâm trong lòng không khỏi hoảng nhiên. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, chính mình chọc tới người, căn bản không phải cái gì hời hợt hạng người. Bên cạnh, Lạc Thư Vân cũng bị Ngạo Thương Sinh thực lực giật nảy mình, nhưng là hắn cũng không có Võ Thanh Ngâm như thế chấn kinh. Tại hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh cố nhiên lợi hại, lại cuối cùng không phải mình đối thủ. 6 người kia phế không được Ngạo Thương Sinh, cũng không có nghĩa là hắn phế không được Ngạo Thương Sinh. Đường đường thanh xương đường bài danh thứ 3 thanh xương sử, nếu là ngay cả một cái mới tới gia hỏa đều không thu thập được, vậy sau này hắn còn thế nào tại Thiên Long Võ Tu viện lăn lộn? Nghĩ tới đây, Lạc Thư Vân trên mặt không khỏi dâng lên một vòng âm trầm, sắc mặt giận dữ. Tiến lên trước một bước, Lạc Thư Vân lạnh lùng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, "Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thực lực coi như không tệ. Nếu không có vài ngày trước sự kiện kia, ta đều hưu tâm mời ngươi gia nhập Thanh Xương Đường. Chỉ tiếc, ngươi trung quy là không biết tốt xấu, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chúng ta Thanh Xương Đường uy nghiêm. Như thế, ngày nay ta nếu không phế bỏ ngươi, chỉ sợ không thể hướng trong nội đường bàn giao ngươi." Quá phí lời đối mặt Lạc Thư Vân phách lối bộ dáng, Ngạo Thương Sinh chỉ là lạnh lùng phun ra một câu. Không biết sống chết, Lạc Thư Vân hét lớn một tiếng, thân hình chớp động thời khắc, bay thẳng đến Ngạo Thương Sinh công tới. Theo Lạc Thư Vân xuất thủ, lôi võ các hành lang bên trong lập tức nhấc lên từng đợt kinh phong. Chương 458, đối chiến Lạc Thư Vân chỉ gặp trưởng ảnh thức tha, tựa như hung thú lợi trảo, không ngừng hướng Ngạo Thương Sinh quanh thân yếu hại chỗ tới. Chiêu pháp lăng lệ, thân hình mau lẹ. nhưng từ cái kia hô hô hú gọi Trường Phong, liền có thể nhìn ra Lạc Thư Vân công kích có nhiều lăng lệ. Phanh phanh phanh, trận trận bạo hưởng phát ra, Lạc Thư Vân từng bước ép sát, một chiêu tiếp lấy một chiêu, tựa như tật phong như mưa rào, không ngừng hướng Ngạo Thương Sinh trên người chào hỏi. Mà Ngạo Thương Sinh chỉ là nhanh chóng dẫm lên Lưu Vân Kinh Phong bộ pháp, tại hành lang bên trong phi tốc né tránh. Rất nhiều lần, Ngạo Thương Sinh đều là khó khăn lắm né qua Lạc Thư Vân trường ảnh, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, cấp tốc né tránh qua một bên. Không thể không nói, cái này Lạc Thư Vân thực lực, rõ ràng so 6 người kia cao không chỉ một bậc. Cho dù là Võ Thanh Ngâm xuất thủ, cũng sẽ ở 50 chiêu bên trong, bay ở nó trong tay. Hiện tại, Lạc Thư Vân bởi vì đoạt tiên cơ, đối Ngạo Thương Sinh từng bước ép sát, căn bản không cho Ngạo Thương Sinh cơ hội xuất thủ. Một phen tránh lui phòng thủ xuống tới, Ngạo Thương Sinh sắc mặt cũng không khỏi âm trầm xuống. Võ Thanh Ngâm cũng không có vội vã xuất thủ, vừa đến, lấy Thanh Xương Đường uy danh, nếu là hai vị Thanh Xương sự hợp kích một người, chuyến đi khẳng định không dễ nghe. Thứ hai, hắn cũng muốn nhìn một cái, chỉ bằng vào Lạc Thư Vân một người, phải chăng liền thật có thể phế bỏ Ngạo Thương Sinh. Tuy nói hắn cùng Lạc Thư Vân cùng là Thanh Xương Đường Thanh Xương sự, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng gặp qua Lạc Thư Vân chân chính thực lực. Ngày nay đã có cơ hội này, hắn đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ lỡ. Đợi cho Ngạo Thương Sinh tránh lui đến đệ 132 chiêu lúc, Lạc Thư Vân một môn công pháp vừa mới toàn bộ đánh xong. Kể từ đó, Lạc Thư Vân công kích rõ ràng xuất hiện một cái ngắn ngủi đứng không. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh càng không chần chờ. Trong chốc lát, hắn đem Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ tam cảnh cầu vồng bận đến cực hạn. Không chờ Lạc Thư Vân công kích lần nữa, Huyễn Ảnh Kiếm Quyết đệ nhất trọng đã nhập nước chảy mây trôi thì triển đi ra. Lúc này, Ngạo Thương Sinh cũng không có sử dụng chiến binh, bởi vì Lạc Thư Vân cũng không có sử dụng chiến binh. Thế nhưng là mặc dù không có chiến binh, Huyễn Ảnh Kiếm Quyết một khi thi triển, chống trải hành lang bên trong nháy mắt liền hiện từng thanh bạch quang kiếm ảnh. Kiếm ảnh lưu động, tựa như bồng bềnh lạc tuyết, lưu loát lơ lửng giữa không trung. Kiếm ảnh lưu chuyển, từng tia kiếm ý bén nhọn, trong nháy mắt hội tụ thành một mảnh kiếm quang gió lốc, bắt đầu như mưa rông gió bão, hướng Lạc Thư Vân chém xuống mà đi. Gặp tình hình này, Lạc Thư Vân trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là một cái biến chiêu sát na, Ngạo Thương Sinh liền có thể phản thủ làm công. Không riêng như thế, hắn công kích còn như thế cuồng mãnh lăng lệ, đơn giản như thủy ngân chảy, vô cùng bất nhập. Trong lúc nhất thời, Lạc Thư Vân chỉ cảm thấy chung quanh kiếm ý xâm nhiên, tựa như từng đầu rắn độc, chính nhìn chằm chằm chính mình, lúc nào cũng có thể há miệng cắn. Phanh phanh phanh, kiếm ảnh du tẩu, hóa thành một đầu kiếm hà lưu quang, phi tốc hướng phía Lạc Thư Vân mi tâm, ngực, bụng dưới, hai chân chém tới. Tình thế cấp bách bên trong, Lạc Thư Vân đành phải từ bỏ công kích, bắt đầu đổi công làm thủ. Kiếm ảnh như gió, tới lui tự nhiên. Thế nhưng là nên chém rơi vào Lạc Thư Vân trên thân lúc, nhưng trong nháy mắt biến thành đoạt mệnh ma quỷ, để hắn bắt đầu hãi hùng kiếp vía. Phanh phanh phanh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Ngạo Thương Sinh đã liên tục công ra 36 chiêu. Mỗi một chiêu đều lăng lệ bá đạo mau lẹ như điện. Bắt đầu, Lạc Thư Vân còn có thể miễn cưỡng chống cự Ngạo Thương Sinh công kích. Thế nhưng là về sau, cái kia bay tránh kiếm ảnh càng đổi càng nhiều, mỗi nháy mắt đều sẽ có trên trăm đạo kiếm ảnh hướng hắn chém xuống, bách hắn vẫn là đỡ trái hở phải. Không riêng như thế, khi mỗi một cái kiếm ảnh chém xuống tại Lạc Thư Vân trưởng ấn bên trên về sau, Lạc Thư Vân ngực đều sẽ nhịn không được một trận ngạt thở. Nương theo lấy, hắn cánh tay cùng toàn thân gân cốt cũng sẽ tựa như giật điện, xuất hiện toàn tâm đau đớn cùng tê dại. Phảng phất chém xuống tới không biết là nhất đạo kiếm ảnh, mà là một tòa cự nhạc như vậy đại sơn. Trải qua phòng ngự ô vương đỡ được, Lạc Thư Vân hai tay đã đau nhức vô cùng, gần như sắp muốn đứt gãy. Thế nhưng là lúc này, Ngạo Thương Sinh công kích không chỉ có không có yếu bớt, còn tiếp tục đang không ngừng kéo lên. Mắt thấy Lạc Thư Vân càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng chật vật, hắn cũng bắt đầu có chút hối hận mới vừa rồi không có cùng công phạt, trực tiếp đem Ngạo Thương Sinh phế bỏ. Như thế, liền tính mấy người bọn họ mặt mũi bên trên khó coi, nhưng tổng so với chính mình bị đè lên đánh phải tốt hơn nhiều. Chỉ là hiện tại, hắn muốn lại lần nữa lại đến, lại đã không có khả năng. Phanh phanh phanh, lại là một trận kịch liệt va chạm, Lạc Thư Vân thân thể rung mạnh phía dưới, liên tiếp thối lui ra khỏi 7 bước. 7 bước lúc sau, hắn quẹo miệng, bắt đầu chảy ra nhất đạo tinh tế vết máu. Rất hiển nhiên, lúc này, hắn đã thụ thương. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, Lạc Thư Vân nhịn không được gầm thét nói, "Tiểu tử, ngươi như hiện tại cúi đầu cái kia còn kịp. Giống như Võ Thanh Ngâm nói như vậy, chỉ cần ngươi có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lao tử có thể tha cho ngươi một cái mạng." Bị buộc nói ra nói như vậy, Lạc Thư Vân cũng là biệt khuất vô cùng. Nhưng là bây giờ chính mình tài nghệ không bằng người, như không thỏa hiệp, chỉ sợ còn muốn càng thêm mất mặt. Đến lúc đó, đừng nói mình mặt mũi không gánh nổi, liền ngay cả Thanh Xương Đường danh dự cũng phải bị ảnh hưởng nghiêm trọng. "Ta nếu là ngươi, liền sẽ không lại nói ra ngu ngốc như vậy lời nói đến." Trả lời Lạc Thư Vân là một câu lạnh lùng kinh bỉ. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống, không trung mấy trăm đạo kiếm quang đột nhiên đống nhiên sáp nhập, hóa thành 8 thanh to lớn kiếm ảnh, đem Lạc Thư Vân trực tiếp vây ở bên trong. Không chờ Lạc Thư Vân thấy rõ chuyện gì xảy ra, 8 đạo cự đại kiếm ảnh đột nhiên lóe lên, như thiểm điện đâm về phía Lạc Thư Vân bụng dưới. Gặp tình hình này, Lạc Thư Vân hoảng sợ muốn chết. Trong chốc lát, hắn thôi vận còn thừa nguyên khí, bắt đầu điên cuồng chống cự Ngạo Thương Sinh cái này một đòn mãnh liệt. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang bên trong, 8 thanh to lớn kiếm ảnh trực tiếp đánh nát Lạc Thư Vân phòng ngự, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phanh, Lạc Thư Vân chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt vỡ vụn, hung hăng đâm vào hành lang tường đá bên trên, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Người bị chọc kích, Lạc Thư Vân không kịp đứng dậy, liền trực tiếp hướng không xa Võ Thanh Ngâm gầm thét nói, "Võ Thanh Ngâm, con mẹ nó ngươi có phải hay không mắt mù, còn đứng ở cái kia làm cái gì, còn không mau qua đến giúp đỡ." Nghe được gầm thét, Võ Thanh Ngâm sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ngay cả Lạc Thư Vân đều chẳng qua tồn tại, hắn đi lên có thể có làm được cái gì, nhưng là bây giờ Lạc Thư Vân bị thương thành dạng này, chính mình như vẫn như cũ quanh tay đứng nhìn, trở lại Thanh Sương Đường, khẳng định lại nhận nghiêm trị. Nghĩ tới đây, Võ Thanh Ngâm nhịn không được mắng Lạc Thư Vân một câu. Tiếp lấy kiên trì, trực tiếp gia nhập chiến trận. Nhìn thấy Võ Thanh Ngâm xuất thủ, Lạc Thư Vân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, hắn nhưng là cực hận Ngạo Thương Sinh, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Nếu là hiện tại hắn cùng Võ Thanh Ngâm liên thủ, chắc là có thể phế đi trước mắt tiểu tử này. Nghĩ như vậy, Lạc Thư Vân lần nữa từ góc tường bật lên, mang theo hung ác chiêu thức, thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Chương 459, tiện tay phế bỏ lão tứ, không cần lưu thủ chẳng sợ làm thịt tiểu tử này, cũng nhất định phải vãn hồi chúng ta Thanh Sương Đường mặt mũi, nổi giận xấu hổ giận dữ phía dưới, Lạc Thư Vân thẳng tiếp nhận tất sát lệnh. Tuy nói Tiên Long Võ Tu Viện không cho phép tùy ý giết người, người vi phạm đáng chém. Nhưng bây giờ, Lạc Thư Vân đã không lo được như thế rất nhiều. Trước mắt tiểu tử này để hắn cùng Thanh Sương Đường mặt mũi mất hết, nếu không đem hắn chém giết tại chỗ, hắn về sau còn thế nào nhấc nổi đầu nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh trong mắt hàn mang chớp động, các ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, trong tiếng giống giận dữ, Ngạo Thương Sinh thân hình lóe lên, đi thẳng tới Võ Thanh Ngâm đối diện. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Võ Thanh Ngâm lập tức dọa đến toàn thân run lên. Có lẽ là bởi vì lần trước trọng thương lưu lại bóng ma, cũng có lẽ là vừa rồi Lạc Thư Vân bị cuộc loạn, chưa chờ xuất thủ, Võ Thanh Ngâm liền sinh ra chạy trối chết tâm. Vạn kiếm vô ngân, một kiếm dấu không, Ngạo Thương Sinh giận quát một tiếng, kiếm ảnh đầy trời đồng thời bạo tán, hóa thành từ từ kiếm quang, ầm vang chém xuống tại Võ Thanh Ngâm trên người. Cảm thụ được cái kia lăng lệ kiếm quang, Võ Thanh Ngâm trong lòng biết, hiện tại nếu là không lùi, cái kia Lạc Thư Vân hạ chẳng, liền sẽ là mình hạ chẳng. Nghĩ tới đây, Võ Thanh Ngâm giả thoáng một trường. Tiếp theo, phòng ngự lồng ánh sáng phóng thích đến lớn nhất, bắt đầu cấp tốc hướng về sau thối lui. Phanh, vô số kiếm quang chạm rơi, huyền như thiểm điện lôi minh giống nhau, trực tiếp đánh vào Võ Thanh Ngâm phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Võ Thanh Ngâm chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như bị cự truy hoành kích. Dung mạnh phía dưới, thân thể cấp tốc hướng về sau ngã bay mà đi. Một kích này, Võ Thanh Ngâm mặc dù bị đau, nhưng lại chưa cái gì thương. Thế nhưng là tâm hắn biết Ngạo Thương Sinh lợi hại, đã toàn không một tia chiến ý. Cho nên, tại hướng về sau ngã bay đồng thời, hắn liền thầm vận huyền công, đem một ngụm máu tươi bức đến trong cổ. Phúc, đợi cho Võ Thanh Ngâm thân thể vừa xuống đất, hắn liền trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng lập tức trở nên thảm đạm vô cùng. Lúc đầu, Lạc Thư Vân còn muốn cùng Võ Thanh Ngâm liên thủ, thừa cơ chém giết Ngạo Thương Sinh. Thế nhưng là vượt quá hắn dự liệu chính là, Võ Thanh Ngâm chỉ là vừa đối mặt, liền bị Ngạo Thương Sinh trọng thương. Gặp tình hình này, Lạc Thư Vân lập tức nạn lòng thoái chí. Muốn rút đi, cũng đã xông đến chiến trận bên trong. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ra hết còn thừa chiến lực, hung tợn hướng Ngạo Thương Sinh công sát mà đi. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, song trường cấp tốc chém xuống. Trong chốc lát, không trung vô số kiếm ảnh đột nhiên rung mạnh. Tăng cường, vô số kiếm ảnh đồng thời hú gọi một tiếng, hóa thành quần quần kiếm hạ, như thiểm điện hướng Lạc Thư Vân bụng dưới khí hải đâm tới. Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang bên trong, phía trước nhất vô kiếm ảnh bị Lạc Thư Vân cưỡng ép đánh nát. Thế nhưng là còn lại kiếm ảnh, lại nhao nhao đâm vào Lạc Thư Vân khí hải bên trong. Kiếm ảnh nhập thể, Lạc Thư Vân chỉ cảm thấy khí hải một trận nhói nhói. Ngay sau đó, cái kia nhất đạo đạo kiếm ảnh, tựa như từng thanh thực chất chiến binh, bắt đầu điên cuồng tại hắn trong khí hải quấy động. Giang giáp, nương theo lấy từng đợt giòn vang, Lạc Thư Vân cả khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên thê lương, bắt đầu vặn mèo. Nhỏ tạp loại, ta Lạc Thư Vân đời này cùng ngươi không chết không thôi, coi như hóa thành lệ quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kịch liệt đau nhức bên trong, Lạc Thư Vân trong miệng tuôn ra một cô máu tươi. Hắn trong mắt, giờ phút này lại lăn xuống hai hàng không cam lòng nhiệt lệ. Ngạo Thương Sinh một kích này, không chỉ có đả thương nặng Lạc Thư Vân, hơn nữa còn triệt để phá hủy hắn khí hải. Khí hải vỡ vụn, Lạc Thư Vân một thân tu vi như vậy hóa thành hư không. Từ đó lúc sau, hắn không còn cao cao tại thượng Thanh Sương Sử, mà là một cái tùy tiện từ người phỉ nổ phế nhân. Lạc Thư Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này đến Lôi Võ Cát, không chỉ có không có phế bỏ áo trắng tiểu tử, ngược lại hủy chính mình một đời. Đối với hắn dạng này tâm cao khí ngạo thiên tài tới nói, một khi mất đi tu vi, vậy cơ hội là sống không bằng chết. Nhìn thấy Lạc Thư Vân bị phế, Võ Thanh Ngâm không khỏi chấn động toàn thân. Hắn bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi, sợ hai Ngạo Thương Sinh cũng sẽ giận dữ bên dưới phế bỏ hắn. Đang lúc Võ Thanh Ngâm hoảng sợ thời điểm, ngoài dự liệu một màn phát sinh. Buồn giận xấu hổ hận bên dưới Lạc Thư Vân, thân thể đột nhiên lùi lên, trực tiếp hướng bên cạnh bách tường đánh tới. Phanh, một mảnh máu tươi vẩy ra, Lạc Thư Vân cái hốc, lập tức lõm một khối. Tiếp theo, hắn thân thể bắt đầu chậm rãi mềm na xuống, như vậy chết tại Lôi Võ Các bên trong. Một màn này, không chỉ có chấn kinh Võ Thanh Ngâm cùng Thanh Sương Đường còn lại 6 vị thuộc hạ, cũng làm cho Ngạo Thương Sinh chưa phát giác ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Lạc Thư Vân chẳng những là người phách lối âm hiểm, mà lại tính tình cũng là như thế bạo liệt bướng bỉnh. Mắt thấy mình cả đời tiền đồ bị hủy, không cam lòng kéo dài hơi tàn hắn, lại trực tiếp lựa chọn tử vong. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh không khỏi cười khổ lắc đầu, tâm nói, tự gây nghiệp thì không thể sống, cái này lại đoán được ai. Ánh mắt chuyển qua, Ngạo Thương Sinh lần nữa nhìn về phía Võ Thanh Ngâm. Trong chốc lát, Võ Thanh Ngâm tìm đập loạn. Lúc này Ngạo Thương Sinh ánh mắt, so kinh khủng nhất hung thú còn kinh khủng hơn. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Võ Thanh Ngâm cả người cũng bắt đầu cứng ngắc, ngay cả trốn rút khí cũng biến mất sạch sẽ. Ngạo Thương Sinh chậm rãi đi đến Võ Thanh Ngâm trước mặt, mắt lạnh nhìn hắn, những này người là ngươi mang tới? Võ Thanh Ngâm toàn thân run như run rẩy, muốn nói láo, lại nửa chút dũng khí đều không có. Trong lòng sợ hãi phía dưới, chỉ thật đáng thương gật đầu, huynh đệ tha mạng, những này người mặc dù là ta mang tới, nhưng cũng không phải là ta ý tứ. Muốn đối phó ngươi người, là chúng ta Thanh Sương Đường phó đường chủ, ta cũng không có cách nào không tuân theo hắn mệnh lệnh. Nghĩ đến Ngạo Thương Sinh lần trước nói câu nói kia, Võ Thanh Ngâm liền không phải do vãi cả linh hồn. Lần trước Võ Thanh Ngâm bị Ngạo Thương Sinh trọng thương lúc sau, từng nói cho hắn biết, lần này không muốn giết hắn, nhưng lần sau, hắn lại không có may mắn như vậy. Nhưng mà Võ Thanh Ngâm nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần thứ hai tới lại nhanh như vậy, mà lại bị bại cũng lại thảm hại như vậy. Không riêng cái kia 6 vị thuộc hạ bị đánh thành trọng thương, Thanh Xương Sử Ba Lạc Thư Vân, tức thì bị phế bỏ tu vi, cuối cùng nuốt hận mà chết. Cục diện này, như là trước kia Võ Thanh Ngâm liền có thể nghĩ đến, coi như cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám lại tìm Ngạo Thương Sinh phiền phức. Lặng lặng nhìn Võ Thanh Ngâm, Ngạo Thương Sinh thở dài, lần trước ta nói cái gì ngươi hiển nhiên quên không, ta không có quên, huynh đệ ta thật không có quên, cũng không dám quên ngươi cũng biết đạo, ta là bất đắc dĩ mới tới tìm ngươi. Ta nếu là thật sự muốn đối phó ngươi, trước đó cũng không có khả năng cố ý buông tha ngươi dám can đảm muốn nứt phía dưới. Võ Thanh Ngâm bắt đầu cuống quýt giải thích. Hắn hiện tại tựa như là một đầu chó nhà có tang, bắt đầu quỳ trên mặt đất kéo dài hơi tàn lên, căn bản không có một tia bình thường công tử văn nhã phong phạm. Ngạo Thương Sinh biết đạo, Võ Thanh Ngâm nói những lời này coi như không hoàn toàn là thật, nhưng ít ra có một phần là thật. Nguyên nhân chính là như thế, cho đến bây giờ hắn đều còn không có xuất thủ trừng trị Võ Thanh Ngâm. Có chút dừng lại, Ngạo Thương Sinh lại nói, đi ra lăn lộn tổng là phải trả. Có một số việc ngươi đã làm, nhất định phải tiếp nhận nhân quả. Chương 460, tổn thất nặng nề xem ở trước ngươi tấm lòng ấy, ta ngày nay cũng không làm có ngươi. Bất quá trừng phạt nho nhỏ, cái kia vẫn không thể miễn đi. Nghe được câu này, Võ Thanh Ngâm đầu tiên là vui vẻ, tiếp lấy liền đột nhiên cầu xin tha thứ, huynh đệ, đây hết thảy đều là ta sai, đều là ta mắt chó đuôi mù, tự dưng đến trêu chọc ngươi. Van cầu ngươi lòng từ bi, liền bỏ qua ta lần này, về sau ta cũng không dám lại tìm làm phiền ngươi, cầu van ngươi ta dập đầu cho ngươi nói. Võ Thanh Ngâm lại không để ý chính mình Thanh Xương Sử mặt mũi, hướng Ngạo Thương Sinh phanh 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 cuốn quýt dập đầu. Một màn này xem ở 6 người kia trong mắt, không cảm thấy xấu hổ, ngược lại trong lòng càng thêm sợ hãi lên. Thanh Xương Sử còn gặp đãi ngộ như thế, như vậy bọn hắn 6 cái đâu có phải hay không cùng Lạc Thư Vân mở dạng, muốn bị triệt để phế bỏ? Nghĩ tới đây, 6 người đồng đều không khỏi thân thể mềm nhũn, liên đối lấy khí lực cũng đột nhiên không có. À, một tiếng hét thảm vang lên, Ngạo Thương Sinh đưa tay nắm lên Võ Thanh Ngâm tay phải, ngạnh sinh sinh cổ tay bóp vỡ nát. Ta cũng muốn buông tha ngươi, đáng tiếc, ta không thể làm như thế. Thử nghĩ một hồi, như cái kia thiên ngươi gặp phải người không phải ta, mà là đệ tử tầm thường. Hừ hừ, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Đáp án rất hiển nhiên là phủ định, khi đó gặp nạn khẳng định lại là tên đệ tử kia. Không chỉ có phải bị ngươi tự dưng nhục nhã, còn phải bị ngươi tàn nhẫn công kích. Khi đó ta nghĩ ngươi tuyệt đối sẽ không có một tia lòng nhân tử, lại đột nhiên đại phát thiện ý, đem đệ tử kia bỏ qua cho đi. Ngạo Thương Sinh lặng lặng nói, trên mặt thậm chí còn mang theo một vòng phong đạm vân khinh ý cười. Thế nhưng là cái này tia thiếu ý xem ở Võ Thanh Ngâm trong mắt, lại so ma quỷ gào thét càng thêm đáng sợ. Vì Thiên Long Võ Tu viện đệ tử khác không còn gặp ngươi khi nhục, ngày nay ta nhất định phải cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Ngạo Thương Sinh nói, nhẹ nhàng buông xuống Võ Thanh Ngâm tay phải, ngược lại lại cầm lên hắn tay trái. Lúc này Võ Thanh Ngâm cái chán đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết là đau vẫn là bị dọa sợ đến. Cái kia Trương Thanh Tú nho nhã mặt từ lâu trở nên dữ tợn vô cùng thống khổ. Nếu không phải kiên trì chống đỡ cổ tay kịch liệt đau nhức, chỉ sợ hắn đã sớm kêu thảm thiết lên. Giang giác, lại là một tiếng vang giòn vang lên, Võ Thanh Ngâm tay trái cổ tay cũng bị Ngạo Thương Sinh trong nháy mắt bóp vỡ nát. A, lại một tiếng hét thảm vang lên, quên quần tại kết quả trong hành lang, thật lâu không thôi. Lúc này, rất nhiều tại tầng thứ 2 tu luyện đệ tử đều đã bị bên ngoài cái kia dùng mình hét thảm bừng tỉnh. Có người bởi vì sợ, còn vẫn như cũ ngốc tại tu luyện thất, lặng lặng nghe động tĩnh bên ngoài, một trái tim cuồng loạn không thôi. Một số người dạn dĩ, xuất phát từ hiếu kỳ, lại nhao nhao mở ra tu luyện thất thạch cửa, bắt đầu đứng tại cửa ra vào lặng lặng quan sát. Thế nhưng là ngã trên mặt đất những cái kia người, lại đều là Thanh Xương Đường người lúc, nội tâm lập tức nhận cực lớn trùng kích. Mà khi bọn hắn lại nhìn thấy Lạc Thư Vân thi thể nằm nghiêng trong hành lang lúc, những này người nhất thời sợ đến trắng bệch cả mặt, cũng không dám lại ngừng chân quan sát. Tạch tạch tạch, trận trận thạch cửa di động tiếng vang lên, những cái kia vây xem đệ tử đội vàng lui về tu luyện thất, cái mới bắt đầu hãi hùng khiếp vía lên. Ngay cả Thanh Xương Đường Thanh Xương Sử cũng dám giết, phía ngoài tên kia đến cùng là lai lịch gì, đến cùng khủng bố đến mức nào, liên tục bóp gãy Võ Thanh Ngâm hai tay cổ tay về sau, Ngạo Thương Sinh lúc này mới dừng tay. Lạnh lùng lườm Võ Thanh Ngâm một chút, Ngạo Thương Sinh nói, trở về lúc sau ngươi cổ tay còn có thể tục tiếp, nhưng dù vậy ngươi muốn lại đi thai hỏa người khác, chỉ sợ cũng hưu tâm vô lực. Nói xong, Ngạo Thương Sinh lại quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Thư Vân thi thể, đương nhiên ngươi cũng có thể hướng hắn đồng dạng trực tiếp đầu đụng tường một cái, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Không không dám, ta muốn sống cho dù hai tay bị phế. Võ Thanh Ngâm trong miệng hơi lạnh hít vào, một gương mặt thanh tú hiện tại đã biến thành màu đỏ tía. Hắn mặc dù thống hận Ngạo Thương Sinh, hận đến răng cắn ngứa, nhưng so với thống hận, hắn càng thêm e ngại Ngạo Thương Sinh. Thông qua ngày nay chuyện này, hắn đã triệt để bị Ngạo Thương Sinh sợ vỡ mật. Coi như hắn thủ đoạn không gãy, coi như hắn thực lực còn tại, về sau hắn cũng không dám lại đến tìm Ngạo Thương Sinh phiền phức. Cúp đi, Ngạo Thương Sinh không có ở nhìn Võ Thanh Ngâm, mà là hướng phía còn thừa cái kia 6 tên Thanh Xương Đường thành viên đi đến. Những này người mặc dù không phải người chủ trì, nhưng thân là Thanh Xương Đường thành viên, khẳng định cũng không có đã làm chuyện gì. Đã bọn hắn chịu nối giáo cho giặc, vậy bọn hắn phải có tự làm tự chịu giác ngộ. Nghe được hai chữ này, Võ Thanh Ngâm như được đại xá. Tại bình thường, đối với hắn mà nói, hai cái này có lẽ đại biểu cho vũ đủ. Nhưng là bây giờ, hai chữ này lại là hắn cứu mạng phù. Không có lúc kia, hắn càng muốn nghe được hai chữ này. Nguyên nhân chính là như thế, đang nghe hai cái này lúc, Võ Thanh Ngâm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn gần như không chú ý 6 người kia chết sống, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, một mặt chật vật lao xuống lôi võ các tầng thứ 2. Từ đầu đến cuối, ngay cả đầu đều không dám về một chút. Đi vào 6 người kia trước mặt, Ngạo Thương Sinh không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ bóp gãy những người kia hai tay. Cứ việc những cái kia người cũng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Ngạo Thương Sinh nhưng không có một tia nương tay. Ăn thịt người mãnh hổ cố nhiên đáng hận, nhưng nối giáo cho rằng người, so mãnh hổ đáng hận hơn. Giải quyết Thanh Xương Đường chuyện này, Ngạo Thương Sinh bỏ đi tại Lôi Võ các tầng 2 tu luyện suy nghĩ. Hắn hiểu được, chuyện này cho tới bây giờ tình trạng này, khẳng định không có khả năng thiện. Nếu là hắn vẫn như cũ lưu tại Lôi Võ các tầng thứ 2, tìm phiền toái người sẽ nối liền không dứt tới. Đến lúc đó, không chỉ có hắn không thể thật tốt tu luyện, sẽ còn quấy rầy người khác thanh tu. Cái này loại hại người không lợi mình sự tình, Ngạo Thương Sinh thế nhưng là làm không được. Với bạn, tại cái này hai thiên bên trong, hắn đã đem Huyễn Ảnh Kiếm Quyết tu luyện phi thường thuần thục. Chỉ cần cho dù tốt thật nặng biến một chút, môn công pháp này liền có thể đạt đến đại viên đầy cấp độ. Mặt khác, Lôi Võ các tầng thứ 2 huyền ảo, hắn cũng đều đã cảm thụ hoàn tất. Lại ở lại, ngoại trừ dẫn tới phiền toái không cần thiết bên ngoài, tựa hồ căn bản đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Muốn minh đoạn mấu chốt này, Ngạo Thương Sinh liền dự định đi Lôi Võ các tầng thứ 3 tu luyện. Tầng thứ 3 trấn áp ai càng thêm lợi hại, người tầm thường trên căn bản không đi. Cho dù có trả thù người, vậy cũng nhất định là Thanh Xương Đường tứ sứ hoặc bên trên tồn tại. Tại Ngạo Thương Sinh xem ra, đối phó một hai người, nhưng so đối phó một đám người muốn thoải mái nhiều. Trọng yếu nhất chính là thu thập những cái kia lâu la, căn bản không được giết gà dọa khỉ hiệu quả. Nhưng nếu thu thập chính là một số thân phận siêu nhiên tồn tại, coi như đằng sau còn có người muốn đến tìm phiền toái, hắn cũng phải trước đó cân nhắc một chút chính mình có hay không cái kia thực lực chú ý quyết định. Ngạo Thương Sinh cuối cùng lượm 6 người kia một chút, liền nhanh chân hướng Lôi Võ các tầng thứ 3 mà đi. Lão đại, chờ Ngạo Thương Sinh vừa mới đạp vào Lôi Võ các tầng thứ 3 bậc thang, sau lưng lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngạo Thương Sinh không quay đầu lại, cũng đã biết nói cái thanh âm này chủ nhân là ai. Chương 461, đánh tới cửa tiểu hắc, ngươi không tại hạ mặt tu luyện, chạy lên tới làm cái gì quay đầu? Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nhìn lấy Man Tọa đạo. Man Tọa hừ một tiếng, đang muốn giải thích, chợt nhìn thấy cách đó không xa nằm ngã xuống đất 6 người. Trong lúc nhất thời, Man Tọa lông mày cao nhăn, một mặt kinh ngạc nhìn qua Ngạo Thương Sinh nói, "Lão đại, đây là có chuyện gì?" Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, "Bọn hắn muốn tìm ta phiền phức, cho nên ta sẽ dạy cho bọn hắn làm người, dạy làm người cũng không cần ác như vậy đi." Nhìn lấy 6 người kia thống khổ bộ dáng, Man Tọa đều có chút tê cả da đầu. Ánh mắt lại hướng trước, Man Tọa liền rất tự nhiên thấy được Lạc Thư Vân thi thể. Trong chốc lát, Man Tọa thần sắc lại biến. Trước đó vẫn chỉ là kinh ngạc, hiện tại trực tiếp biến thành chấn kinh hoảng sợ. Hắn trừng to mắt nhìn lấy Lạc Thư Vân thi thể, thanh âm hoảng sợ nói, lao đại, gia hỏa này khó nói cũng là người giáo dục." Man Tọa ý tứ rất rõ ràng, là đang hỏi Ngạo Thương Sinh, Lạc Thư Vân có phải là hắn hay không giết. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, gia hỏa này một lòng muốn giết chết ta liền phế đi hắn tu vi. Không muốn gia hỏa này vẫn rất có cốt khí, trực tiếp đập đầu vô tường. Biết được Lạc Thư Vân không phải Ngạo Thương Sinh giết chết, Man Tọa không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hắn nhưng là biết đạo, Thiên Long Võ Tu Viện có một cái quy định, cái kia chính là sát hại đồng môn người, tội phải làm chu. Nếu như cái kia người thật sự là Ngạo Thương Sinh giết, vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Ngạo Thương Sinh tội giết người tên đã ngồi vững, Thiên Long Võ Tu Viện chỉ sợ sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Thở phào, Man Tọa lại nói, những này người cũng đều là Thanh Xương Đường. A, Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, ngươi rất thông minh, một đoán liền đoán được nghe được là Thanh Xương Đường người trước đến gây chuyện. Man Tọa trên mặt cũng không khỏi nổi lên một vòng tức giận. Nếu là Thanh Xương Đường, cái kia nên dạng này sửa trị. Cái này bọn tạp chủng, ngoại trừ ý thế hiếp người bên ngoài, liền lại không có bản sự khác há. Đúng, lão đại đã hoạt động gần cốt sự tình, ngươi làm sao không cứ gọi ta một tiếng? Cũng quá không có suy nghĩ đi, nghĩ đến danh tiếng đều bị Ngạo Thương Sinh một người ra, Man Tọa liền không nhịn được một trận thất lạc. Ngạo Thương Sinh hai tay một đám, làm ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ, ta cũng muốn gọi ngươi, đáng tiếc ta căn bản ra không được. Người ta nhiều người như vậy, đánh lấy ăn chắc ta chủ ý, như thế nào lại cho ta đảo tẩu đâu? Man Tọa ngẫm lại cũng thế, lúc này trong lòng thất lạc giảm đi mấy phần. Đúng rồi, ngươi không tại hạ mặt tu luyện, chạy lên tới làm cái gì? Sẽ không phải là đến tham gia náo nhiệt? Ai nhàn nói cho hết lời, Ngạo Thương Sinh mới nhớ tới chính sự, thế là hỏi. Man Tọa nói, ta cũng không muốn đi lên, thế nhưng là ta chính toàn tâm lúc tu luyện, lại bị người trực tiếp gõ cửa, chẳng lẽ lại là Thanh Xương Đường người? Nghe Man Tọa nói như vậy, Ngạo Thương Sinh sắc mặt lập tức lại trầm xuống. Thanh Xương Đường như thế không buông tha, cái kia thật đúng là ở giữa chuyện phiền toái. Không thể nói trước, chính mình vẫn phải tự mình đi một chuyến Thanh Xương Đường. Sẽ những cái được gọi là siêu cấp thiên tài. Nhưng mà, vượt quá Ngạo Thương Sinh dự kiến chính là, Man Tọa lại lắc đầu, không phải Thanh Xương Đường người, Thanh Xương Đường người đều bị ngươi thu thập, coi như biệt binh, vậy cũng phải muốn một hồi đi. Đó là cái gì người? Ngạo Thương Sinh trong lòng hiếu kỳ, không biết nói ngoại trừ Thanh Xương Đường bên ngoài, còn có ai sẽ đi gõ Man Tọa cửa. Đứng lại một chút, Man Tọa mới nói, là chính chúng ta người thế nào, khó nói Hắc Long hội người đến vừa nghe đến là người một nhà. Ngạo Thương Sinh lập tức liền nghĩ đến trước mấy thiên, Mặc Khiếu Hổ tìm chính mình lúc nói tới sự kiện kia. Quả nhiên, Man Tọa nét mặt đầy vẻ giận dữ gật đầu, chính là cái kia bọn tạp chủng, bọn hắn vừa đến Ngạo Thiên môn, Mặc Khiếu Hổ liền phái người tìm đến chúng ta, cái kia còn đứng đấy làm cái gì, còn không mau một chút đi qua. Nếu là đi trễ, đoán chừng chỉ sợ đều bị mở ra. Ngạo Thương Sinh trong lòng biết chuyện quá khẩn cấp, ngay sau đó không còn cùng Man Tọa nói chuyện tào lao, thân hình lóe lên, liền phóng xuống lầu dưới. Man Tọa cũng không chậm trễ, theo thật sát Ngạo Thương Sinh đằng sau. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền ra Lôi Võ Các. Nhìn thấy hai người này hấp tấp xông ra Lôi Võ Các, một số đệ tử không khỏi nhao nhao nghị luận lên. Bọn họ đều là chứng kiến Võ Thanh Ngâm bị ngược những cái kia người, tự nhiên biết nói Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa lợi hại. Bây giờ thấy hai người này lạnh lùng nghiêm nghị như vậy thần sắc, nghĩ thầm khẳng định lại có một trận trò hay muốn diễn ra, không khỏi tràn ngập tò mò. Còn chưa chạy tới Ngạo Thiên môn, Man Tọa liền hào hứng nói, lão đại, đã ngươi đã tại Lôi Võ Các xuất thủ qua, cái kia Hắc Long hội những cái kia tạp thoái, liền để ta tới thanh lý đi, ngươi nhìn cho thật kỹ. Chính là gặp Man Tọa nói lời nói này thời điểm, ánh mắt mang theo lấp lóe, Ngạo Thương Sinh lập tức liền khám phá hắn tâm tư. Bất quá Ngạo Thương Sinh cũng không có nói toạc, chỉ là cười gật gật đầu, nếu như ngươi có thể ứng phó được, vậy thì do ngươi đến độc thủ. Trái lại, vậy liền ta tới đi liền cái kia bọn tạp chủng, lão rất ta còn ứng phó không được, nói đùa cái gì. Man Tọa lạnh hừ một tiếng, ngựa khí khinh thường đạo. Chỉ hy vọng như thế Ngạo Thương Sinh không muốn đả kích Man Tọa tính tích cực, lúc này không cần phải nhiều lời nữa. Khi Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đi vào Ngạo Thiên Môn lúc, Ngạo Thiên Môn đã bị 12 cái thiếu niên mặc áo đen cho triệt để phá hỏng. Cái kia 12 người khí thế hung hăng đứng tại Ngạo Thiên Môn bên ngoài, từng cái một bộ bình váo hung hăng ngang ngược cản rỡ dáng vẻ, rất rõ ràng là đến gây chuyện. Bất quá cũng may cho tới bây giờ, những này người còn không có cùng Ngạo Thiên Môn đánh nhau. Nếu là vừa rồi liền đánh nhau, hiện tại Ngạo Thiên Môn đoán chừng đã bị bình định. Mặc Khiếu Hổ cùng Ngô Hoan bọn người, ngay tại Ngạo Thiên Môn cổng. Bọn hắn bị ngăn ở bên trong, cho nên mới phái người khác đi tìm Ngạo Thương Sinh. Chờ đợi thật lâu, hai người cũng không thấy Ngạo Thương Sinh xuất hiện, trên trán không khỏi lộ ra một vòng nồng đậm vẻ lo lắng. Ngay tại lúc hai người lòng như lửa đốt thời điểm, bọn hắn lại nhìn thấy hai cái bóng người gấp rút hướng Ngạo Thiên Môn cửa lớn phi nhanh tới. Môn chủ, người rốt cục trở về, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, Mặc Khiếu Hổ lập tức phá sầu mỉm cười, lớn tiếng hô đạo. Nô Hoan cũng lộ ra vẻ mặt kích động, mặc dù trước đó Ngạo Thương Sinh từng đem hắn đánh thành trọng thương, nhưng chuyện này lại là bởi vì Hắc Long hội. Mặc Khiếu Hổ quy hàng lúc sau, Nô Hoan đối Ngạo Thương Sinh khó chịu, cũng liền tự nhiên mà vậy biến mất. Nhìn thấy Mặc Khiếu Hổ cùng Nô Hoan kích động như vậy, Hắc Long hội dẫn đầu một người, không khỏi hướng về sau nhìn thoáng qua. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy, tới người chỉ là hai cái bề ngoài xấu xí thời niên thiếu, trong con ngươi liền nhịn không được lộ ra một vòng kinh thường. Tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta, đây chính là ngươi chờ cứu binh nhẹ nhàng lường Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa một chút, cầm đầu người áo đen mỉa mai nói đạo. Ngạo Thương Sinh đến, để Mặc Khiếu Hổ lập tức dũng khí mười phần lên. Hắn ngạo nghễ nhìn người áo đen kia một chút, nói, không tệ, đó chính là chúng ta Ngạo Thiên Môn môn chủ Hắc Hắc, mấy thiên không gặp, các ngươi liên minh đem danh tự đều sửa lại, thật sự là mất mặt, bất quá liền coi như các ngươi danh hào lại vang lên sáng, chỉ sợ cũng vẫn như cũ chỉ có giải tán phần chương 462. Đục nước béo của người áo đen khinh bỉ nhìn Mặc Khiếu Hổ một chút, giọng nói vô cùng vì khinh miệt đạo. Đang khi nói chuyện, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đã đi tới Ngạo Thiên Môn bên ngoài. Các ngươi chính là Hắc Long hội cái kia bọn tạp chủng, nhìn thấy những này ngang ngược cản rỡ người áo đen, Man Tọa đi đầu không khách khí nói đạo. Tiểu tử, nói ai tạp toái đâu có tin ta hay không, hiện tại liền giết chết người. Man Tọa vừa dứt lời, cái kia 12 cái người áo đen cùng nhau xoay người lại. Một người trong đó mắt lộ ra hung quang, hướng Man Tọa hung tợn nói đạo. Man Tọa cười hắc hắc, lộ ra một bộ mỉa mai biểu lộ, ta không nói ngươi, là ai nói, các ngươi đều là tạp toái, ai muốn lộng chết ta, cứ việc tới. Chính là không biết, các ngươi có hay không cái kia thực lực. Cái kia 12 cái người áo đen lúc xoay người, Ngạo Thiên Môn thành viên cũng đều nhao nhao đi ra cửa lớn. Ngạo Thương Sinh ánh mắt thô thô quét một chút, liền hiện tại đứng ở trước mặt hắn, liền khoảng chừng 60-70 cái. Bọn hắn chính là ngươi cái này mấy ngày chiêu tới nhìn lướt qua chung quanh những cái kia người, Ngạo Thương Sinh đối Mạc Khiếu Hổ nói đạo. Mạc Khiếu Hổ cười gật gật đầu, theo môn chủ ngươi biện pháp chiêu, bọn hắn đều rất nguyện ý gia nhập Ngạo Thiên Môn. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, hy vọng bọn họ là thật tâm muốn gia nhập Ngạo Thiên Môn, mà không phải chỉ vì một số cực nhỏ lợi nhỏ chờ tất cả mọi người đi tới về sau. Mạc Khiếu Hổ mới hướng những cái kia người nháy mắt, còn không cứ gọi môn chủ lời này vừa nói ra, vây quanh ở Ngạo Thương Sinh bên cạnh những cái kia người, nhao nhao hướng hắn không mình hành lễ, trong miệng hô. Nói, gặp qua môn chủ, Ngạo Thương Sinh chỉ là gật đầu cười, cũng không nói gì thêm. Hắn biết nói những người này, khẳng định sẽ có mượn cơ hội lừa gạt đan dược. Chờ đan dược tới tay, bọn hắn liền có khả năng rời đi Ngạo Thiên Môn. Còn có một bộ phận người, thì là ôm thái độ muốn thử một chút, mới gia nhập vào Ngạo Thiên Môn. Nếu là Ngạo Thiên Môn phát triển không tệ, bọn hắn tự nhiên nguyện ý lưu lại. Nếu là Ngạo Thiên Môn nửa chết nửa sống, bọn hắn liền sẽ trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Đối với những người này, Ngạo Thương Sinh cũng không căm hận. Dù sao Ngạo Thiên Môn vừa mới thành lập, về sau sẽ là cái dạng gì, ai cũng không biết đạo. Đổi lại là chính mình, tại không nhìn thấy hy vọng tình huống dưới, cũng sẽ không một mực lưu tại nơi này. Bắt chuyện qua lúc sau, đám người ánh mắt mới lại chuyển đến Hắc Long hội những người kia trên người. Nếu như nói, Mặc Khiếu Hổ đưa tới những này người, có thể xưng là Ngạo Thiên Môn một cơ hội. Cái kia Hắc Long hội đến, chính là kiểm nghiệm những người này một cái cơ hội. Đó có thể thấy được, đối mặt Hắc Long hội 12 người, cho dù Ngạo Thiên Môn hiểu rõ lần tại đối phương nhân số, nhưng những người này trên mặt, nhưng như cũng lộ ra khiếp đảm. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy lao tử liền bồi luyện một chút. Trước đó nói chuyện khôi ngô thiếu niên, đưa tay một chỉ Man Tọa, một mặt hung ác kêu gào đạo. Nói, hắn liền bước ra đội ngũ, muốn vọt qua đến cùng Man Tọa độc thủ. Nhưng mà, còn không có chờ thiếu niên kia đi ra, cầm đầu thanh niên mặc áo đen, lại một tay lấy hắn ngăn cản trở về. Mặc Khiếu Hổ, ngươi nghe ngày nay ta tới nơi này, cũng không muốn ra tay với các ngươi. Bởi vì ra tay với các ngươi, đó là đối với chúng ta thực lực vũ nhục. Hiện tại ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi mau chóng giải tán Hổ Khiếu Minh a, không đúng, hiện tại là Ngạo Thiên Môn. Bằng không mà nói, ngày nay có một cái tính một cái, các ngươi đều phải nằm trở về. Thanh niên mặc áo đen lời nói phi thường phách lối, hắn nhìn Mạc Khiếu Hổ ánh mắt, thủy chung đều là hướng lên trên giường, tựa hồ căn bản là không có đem Mạc Khiếu Hổ để ở trong mắt. Hừ hừ, tiểu tử, ta nghĩ ngươi là sai lầm, hiện tại hắn mới là chúng ta Ngạo Thiên Môn môn chủ, có việc ngươi trực tiếp cùng chúng ta môn chủ giảng. Mạc Khiếu Hổ khẽ cười một tiếng, cung kính đưa tay một chỉ Ngạo Thương Sinh nói đạo. Ngôn ngữ bên trong, không tiêu ngạo không tự ti. Liền hắn hừ hừ, ta nhìn còn không có ngươi lợi hại đâu. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, khinh thường đánh giá một chút Ngạo Thương Sinh, thật nghĩ không thông, ngươi vì sao muốn đem Hồ Khiếu Minh chắp tay tặng cho tiểu tử này? Thanh niên mặc áo đen lời nói không chỉ có tràn đầy miệt thị cùng niệm ai, trong đó còn kèm theo ba phần châm ngòi. Mạc Khiếu Hổ không có tiếp tục nói chuyện, đối thanh niên mặc áo đen miệt thị cùng châm ngòi, hắn lựa chọn không nhìn. Ngược lại là những cái kia vừa mới gia nhập Ngạo Thiên môn tân nhân, nghe được lời nói này, cũng không khỏi hiếu kỳ đánh giá lên Ngạo Thương Sinh. Bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại Ngạo Thiên môn môn chủ lại là vừa mới thượng vị. Càng không nghĩ đến, vị trí này là Mạc Khiếu Hổ chính mình chắp tay nhường lại. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh dáng vẻ, những này người phần lớn cảm thấy, Ngạo Thương Sinh ngoại trừ tướng mạo tuấn giật một điểm, tựa hồ một chút cũng không có Mạc Khiếu Hổ lợi hại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều gia nhập Ngạo Thiên môn tân nhân cũng nhịn không được đối Ngạo Thương Sinh vị môn chủ này thực lực, lộ ra một tia hồ nghi. "Tốt, đã ngươi không làm chủ được, vậy ta liền đến hỏi." Hắn thanh niên mặc áo đen xoay thân thể lại, đưa ánh mắt về phía Ngạo Thương Sinh. "Tiểu tử, vừa rồi ta lời nói ngươi đã nghe chưa? Hoặc là bây giờ giải tán Ngạo Thiên môn, ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hoặc là chúng ta độc thủ, bao quát ngươi ở bên trong, nơi này tất cả mọi người đều phải cho ta nằm trở về. Ngươi chọn cái nào?" Người áo đen dùng lỗ mũi nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, vênh vào hung hăng nói đạo. Nghe được câu này, ở đây tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Bọn hắn đều muốn nhìn một cái, vị này mới nhậm chức môn chủ, đến cùng là lựa chọn khuất phục đâu vẫn là lựa chọn muốn chết như là muốn chết, bọn hắn cũng không muốn cùng lấy chịu tội. Nếu là khuất phục, vậy bọn hắn cũng không có ở tại Ngạo Thiên môn ý nghĩa đây. Cái này hình như là một cái lưỡng nan lựa chọn, vô luận để ai tuyển, có vẻ như cũng không tốt tuyển. Dù sao Ngạo Thiên môn đối đầu, chính là Thiên Long Võ Tu Viện tứ đại liên minh một trong Hắc Long hội. Lấy Ngạo Thiên môn thực lực, ngay cả Hắc Long hội một đầu ngón tay chỉ sợ đều gánh không được. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngạo Thương Sinh lộ ra một vòng vẻ trào phúng, thực sự không có ý tứ, ngươi nói hai con đường ta đều không muốn tuyển, ta trước điều thứ ba. Thanh niên mặc áo đen kinh ngạc cười một tiếng, cảm thấy Ngạo Thương Sinh đã lại nói mê sảng. Tiểu tử, ngươi cảm thấy Ngạo Thiên môn còn có con đường thứ ba có thể đi sao? Đương nhiên là có Ngạo Thương Sinh đạo. Hả, vậy ngươi nói một chút nhìn. Nếu là điều thứ ba này đường so trước hai đầu tốt, vậy ngươi tuyển con đường thứ ba cũng không sao. Thiếu niên mặc áo đen lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, phản phất Ngạo Thương Sinh chính là một tên hề, hắn tại kiên nhận chờ đợi thẳng hề biểu diễn. Có chút dừng lại, Ngạo Thương Sinh nói, con đường thứ ba kỳ thật cũng rất đơn giản, cái kia chính là các ngươi dựng thẳng tới. Ta để cho các ngươi hoành trở về nói mấy chữ cuối cùng thời điểm, Ngạo Thương Sinh trong ánh mắt, đông dưng bắn ra hai đạo sắc bén tinh quang. Lời này vừa nói ra, không riêng thanh niên mặc áo đen hơi kinh ngạc, liền ngay cả Ngạo Thiên môn những cái kia thành viên, cũng đều lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ. Bọn hắn đều cảm thấy, Ngạo Thương Sinh là bị dọa hồ đồ rồi, nếu không, hắn làm sao có thể nói ra nói như vậy? Tuy nói Hắc Long hội chỉ 12 người, nhưng ai cũng biết đạo, 12 người này, tuyệt đối đều là lấy một địch 10 tồn tại. Chương 463, đơn đả độc đấu chỉ muốn độc thủ, Ngạo Thiên môn bên trong, căn bản không ai có thể là đối phương địch thủ. Ngạo Thương Sinh nếu là không nói lời nói này, tối đa cũng chính là Ngạo Thiên môn giải tán, đám người tiếp tục trở về tán tu thế thôi. Nhưng Ngạo Thương Sinh hiện tại như vậy nói, đây tuyệt đối là trần trụi nhục nhã Hắc Long hội. Trong cơn tức giận, những này người chắc chắn sẽ không lại buông tha Ngạo Thiên môn. Khi đó, gặp nạn không riêng gì Ngạo Thương Sinh, liên đối, còn có bọn hắn những này mới gia nhập người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều mới gia nhập Ngạo Thiên môn đệ tử, đều biết căm hận nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, buồn bực hắn không giải đấu, nói ra cái kia loại ngu ngốc lời nói tới. Nghe được lời nói này, Hắc Long hội những cái kia người đều nhịn không được bật cười. Bọn hắn không ngờ rằng, Ngạo Thương Sinh sẽ nói ra cái này loại ngu ngốc lời nói. Lấy Ngạo Thiên môn thực lực, căn bản là không đủ bọn hắn đối phó. Nhưng Ngạo Thương Sinh vậy mà nói, muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Cười ha ha một phen về sau, thanh niên mặc áo đen sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, "Tiểu tử, ngươi lời nói mới rồi, như là vì vậy mạnh, rất không may, ngươi thất bại, nhưng nếu là vì chọc giận ta, chúc mừng ngươi, ngươi thành công." Nói xong, hắn ánh mắt quét qua mọi người xung quanh, dùng cực kỳ thương hại ngữ khí nói, "Các ngươi cũng đều rất tốt, không phải ta không cho các ngươi cơ hội, mà là các ngươi môn chủ quá không nhìn được tướng hiện tại ta thay đổi chủ ý, muốn hòa bình giải tán. Ngạo Thiên môn, hắn nhất định phải quỳ xuống nghĩ tới chúng ta dập đầu thỉnh tội. Nếu không, các ngươi những này người, có một cái tính một cái, lao tử ngày nay đều sẽ không bỏ qua." Lời này vừa nói ra, Ngạo Thiên môn người, ngoại trừ trước đó lao thành bên ngoài, những người mới cũng không khỏi hướng Ngạo Thương Sinh quăng tới thống hận ánh mắt. Bọn hắn cho rằng, nếu không phải Ngạo Thương Sinh lắm miệng, bọn hắn cũng không có khả năng thai họa bất ngờ. Căn cứ tự làm tự chịu ý nghĩ, rất nhiều người đều cảm thấy, Ngạo Thương Sinh tốt nhất vẫn là quỳ xuống muốn Hắc Long hội người thỉnh tội, bọn hắn cũng không muốn vì Ngạo Thương Sinh bị hoa ức. Đương nhiên, ý nghĩ này bọn hắn cũng sẽ không nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt nhắc nhở Ngạo Thương Sinh, không phải trở thành con sâu làm dầu đổi canh. Nhìn thấy chung quanh những người kia ánh mắt, Ngạo Thương Sinh nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra chính mình phỏng đoán, so sự thật còn tươi đẹp hơn một số. Những này người mặc dù nhưng đã gia nhập Ngạo Thiên môn, rất nhiều người lại căn bản không có dự định vì Ngạo Thiên môn xuất lực. Cũng may chính mình đuổi trước khi đến, Hắc Long hội cũng không có độc thủ. Nếu không, Ngạo Thương Sinh cơ hồ có thể khẳng định, những người trước mắt này bên trong đã có rất nhiều người phản chiến tương hướng, biến thành Ngạo Thiên môn địch nhân. Đối với bốn phía ánh mắt, Man Tọa thần sắc chỉ là phẫn nộ. Hắn rất là không nghĩ ra, những này người rõ ràng đều là Ngạo Thiên môn thành viên, nhưng vì sao sẽ lộ ra địch nhân rồng nhau biểu lộ? Đang khi nói chuyện, Hắc Long hội 12 người đã cùng nhau hướng Ngạo Thiên môn đám người vây quanh. Xem bọn hắn dáng vẻ, là đã chuẩn bị muốn động thủ. Thấy cảnh này, chung quanh những cái kia người càng thêm sợ hãi lên. Bọn hắn đều gắt gao nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, chờ lấy Ngạo Thương Sinh quỳ xuống thỉnh tội, để miễn đi tai họa. Các ngươi là muốn cùng tiến lên, vẫn là muốn đơn đấu? Trầm mặc một lát, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên cười nói đạo. Thần sắc chỉ gặp, vậy mà không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Thế nào, ngươi muốn đơn đấu gặp Ngạo Thương Sinh? Nói như thế, thanh niên mặc áo đen kia bỗng nhiên lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Tại hắn xem ra, những người trước mắt này đều là một số không có loại phế vật. Đừng nói để bọn hắn cùng chính mình đơn đấu, liền xem như để bọn hắn cùng đến công, bọn hắn cũng là không dám. Hiện tại Ngạo Thương Sinh đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề, ngược lại để thanh niên mặc áo đen cảm thấy thú vị. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, một bộ không có sợ hãi mà nói, ta rất tùy ý, các ngươi muốn đơn đấu, vậy ta liền đơn đấu. Các ngươi muốn cùng tiến lên, vậy ta cũng phụng bồi. Gặp Ngạo Thương Sinh nói ra phách lối như vậy lời nói, không riêng thanh niên mặc áo đen sững sờ, liền ngay cả Ngạo Thiên Môn chỗ có thành viên cũng không khỏi cứ thế tại đương trường. Tiểu tử này là muốn tìm chết sao? Chính hắn chết thì bỏ qua, cũng không nên liên lụy chúng ta. Sớm biết nói hôm nay là cái dạng này, lão tử chắc chắn sẽ không gia nhập cái này phá Ngạo Thiên Môn xong, cái này dưới triệt để xong đời. Ngạc nhiên bên trong, rất nhiều trong lòng người âm thầm đều khổ đạo. Lần nữa đánh giá một phen Ngạo Thương Sinh, thanh niên mặc áo đen vậy mà hướng hắn dựng lên một căn ngón tay cái. Tiểu tử, mặc kệ ngươi vô tri cũng tốt, ngu xuẩn cũng được. Chỉ bằng vào ngươi cái này ngu ngốc can đảm, ta cảm thấy ngươi là những người này một cái duy nhất có đảm lược. Thanh niên mặc áo đen dường như tảng dương, kỳ thực trào phúng nói đạo. Nghe được lời nói này, Ngạo Thương Sinh ánh mắt lập tức phát lạnh. Chỉ bằng ngươi câu này lời nói, đợi lát nữa ta nhất định đặc biệt chiếu cố ngươi tốt. Rất tốt, thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói đạo. Liếc mắt quét bên cạnh một thiếu niên nói, đã người ta muốn đơn đấu, Lộc Nhãn, vậy thì do ngươi dạy bọn họ làm người đi. Lời này vừa nói ra, một cái trái phải mắt cũng không giống nhau lớn thiếu niên lập tức cười lạnh đi ra. Các ngươi ai tới trước cái thứ nhất ra sân, lão tử ra tay sẽ nhẹ một chút. Độc Nhãn quét đám người một chút, cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua Ngạo Thương Sinh trên thân. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không đến yên tâm, ta sẽ chỉ đánh cho tàn phế ngươi, sẽ không đánh chết ngươi. Khinh thường nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, Độc Nhãn lộ ra một vòng phách lối mà cười lạnh leo hung tàn. Chỉ bằng ngươi còn không có tư cách cùng lão đại ta động thủ. Không chờ Ngạo Thương Sinh nói chuyện, man tọa một bước đi thẳng tới Độc Nhãn trước mặt. Ai u, ta coi là nơi này là thuộc hắn có loại, không nghĩ tới còn có một cái không sợ chết. Nhìn thấy đột nhiên đi ra man tọa, Độc Nhãn cố ý nhất kinh nhất xả nói đạo, ngữ khí bên trong nhưng như cũng là nồng đậm kinh bỉ. Hắc ám, chỉ bằng ngươi cái này không muốn mạng kình, ta có thể chấp ngươi một tay. Độc Nhãn đem tay trái chắp sau lưng, chỉ lộ ra một cái tay phải nói đạo. Man tọa vốn là nổi giận trong bụng, nghe được đối phương gọi hắn hắc ám, không khỏi càng thêm phẫn nộ. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Độc Nhãn, đột nhiên gầm thét nói, cháu trai, ra ra thế nhưng là có danh tự, ngươi cũng không thể loạn hô lọt vào nhục mạng. Độc Nhãn cũng trong nháy mắt nổi giận, tiểu tử, chờ xem, đợi lát nữa ta nếu là không đưa ngươi tứ chi đánh cho tàn phế, lão tử liền theo họ ngươi. Nghe vậy, Man tọa thừa cơ chiếm tiện nghi nói, ngươi cũng không phải cháu ta, cùng ta họ, ta nhưng gánh không nổi cái kia người đáng giận tiểu tử, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Bị Man tọa khuấy động chân hỏa, Độc Nhãn trong nháy mắt liền bạo nộ rồi. Trong chốc lát, không chờ chiến đấu bắt đầu, Độc Nhãn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Man tọa giết tới đây. Nhìn thấy chiến đấu đột nhiên bắt đầu, thanh niên mặc áo đen ánh mắt quét qua bên cạnh mấy người. Những người kia thấy thế, nhao nhao lui qua một bên, đem ở giữa địa phương trống không. Ngạo Thương Sinh cũng bắt chước làm theo, đang chiến đấu bắt đầu đồng thời, đã thối lui đến vòng chiến một bên. Về phần những cái kia Ngạo Thiên Môn thành viên, đuổi tại Ngạo Thương Sinh hành động trước đó, bọn hắn liền đã tránh ra thật xa. Bọn hắn cũng không muốn bị cuốn tiến vòng chiến bên trong, nói như vậy, coi như không chết, bọn hắn cũng phải tàn phế. Ở giữa bạch quang chớp động, Độc Nhãn điên cuồng tôi vận lấy nguyên khí, tật như gió, cấp tốc thẳng hướng Man tọa. Chương 464, Man tọa xuất thủ. Man tọa cũng nổi giận gầm lên một tiếng, không né tránh, trực tiếp hướng Độc Nhãn vọt tới. Chỉ nhìn trận thế này, hai người rõ ràng là muốn cứng đối cứng. Bất quá đối mặt cái này sẽ phải chiến đấu phát sinh, Ngạo Thiên Môn cái này một bên, lại đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Những cái kia vừa mới gia nhập Ngạo Thiên Môn thành viên, căn bản không tin tưởng Man tọa có thể đỡ được đối phương công kích. Chiến đấu chưa bắt đầu, bọn hắn tựa hồ liền đã thấy kết cục. Man tọa tứ chi tàn phế, thê thảm nằm trên mặt đất. So với Ngạo Thiên Môn tuyệt vọng, Hắc Long hội cái kia một bên, lại từng cái treo mỉm cười đáp ý. Bọn hắn đều chờ đợi nhìn một chút cho hay, nhìn lấy Man tọa bị Độc Nhãn nghiền ép, sau đó cuồng loạn gây nên tàn. Những người này, thần sắc nhất lạnh nhạt, còn muốn số Ngạo Thương Sinh. Hắn bình tĩnh nhìn chiến trường, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Nơi này, chỉ có hắn biết nói Man tọa chân chính thực lực. Hắn tin tưởng, lấy Man tọa thực lực, đối phó một cái phá mệnh cảnh thất bát trọng cao thủ, hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Với anh, mấy chục hai mắt ánh sáng nhìn soi mói, chỉ gặp hai đạo bạch quang phi tốc lóe lên, sau đó ngạnh sinh sinh đụng vào nhau, phát ra ầm vang bạo hưởng. Khí lãng bay cuộn, bạch quang nổ bắn ra đồng thời, Man tọa cùng Độc Nhãn đồng thời hướng về sau trượt ra ba trượng. Một cách này, tựa hồ hai người đều không có chiếm được tiện nghi gì. Thấy cảnh này, vây xem những cái kia người cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ngạo Thiên Môn đám người ngạc nhiên là cái kia không chút nào thu hút mặt đen ra hỏa, lại có thể đón lấy Độc Nhãn kinh khủng một kích, mà Hắc Long hội cái kia bên cạnh ngạc nhiên là Độc Nhãn bén nhọn như vậy một kích, vậy mà không có trọng thương đối phương. Cậu tạp thoái, ngươi thực lực cũng chỉ thường thôi mà. Mọi người ở đây ngây người một lúc công phu, Man tọa đột nhiên cười lạnh một tiếng, lần nữa công về phía Độc Nhãn. Độc Nhãn trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này mặt đen ra hỏa thực lực vậy mà cũng không yếu. Vừa rồi một kích hắn nhưng là dùng bảy thành công lực, đối phương lại một chút cũng không có thụ thương, ngược lại là mình vừa mới xong trưởng đối doanh thời điểm, đối phương cái kia bá đạo mãnh liệt trưởng lực, vậy mà chấn hắn thủ đoạn lần lần tê dại. Cũng may chính mình là hai tay xuất kích, nếu là giống trước đó nói như vậy, chỉ dùng một cái tay ứng chiến mặt đen, chỉ bằng một kích này, chính mình chỉ sợ cũng đến thụ thương. Cảm thấy được đối phương thực lực không tầm thường, Độc Nhãn cũng liền không còn giống trước đó cuồng vọng như vậy lên, mà là bắt đầu cẩn thận một chút. Nhất niệm vừa dứt, Độc Nhãn thiếu niên liền gặp Man tọa hét lớn một tiếng, lần nữa hướng công kích mình tới. Trong lòng tức giận phía dưới, Độc Nhãn không tiếp tục cẩn giấu thực lực, mà là vận khí 10 thành công lực, song trưởng huy động cũng ngạnh sinh sinh hướng man tọa đánh tới. Ầm ầm, lại một tiếng bạo hưởng, man tọa hướng về sau trượt ra 2 trượng, Độc Nhãn hướng về sau trượt ra 2 trượng nhiều. Bọn hắn ở giữa, một mảnh bụi mù của ngũ, sôi sục cuồng phong, phi tốc bay cuộn chạm đất mặt. Nếu như ban nãy một kích, liền đã rất để đám người kinh ngạc, cái kia một kích này, liền để những cái kia người bắt đầu chấn kinh. Lần thứ 2 đối oanh, man tọa chỉ lui 2 trượng, mà Độc Nhãn lại lui 2 trượng nhiều. Phàm là có đầu óc người đều có thể nhìn ra, man tọa hiển nhiên càng hơn một bậc. Thông qua lần giao thủ này, Ngạo Thiên môn người trong mắt bắt đầu lộ ra một tia chờ mong cùng hưng phấn. Bởi vì những người này đều không có nghĩ đến, bề ngoài xấu xí mặt đen lại sẽ có lợi hại như vậy thực lực. Đã mặt đen có thể đánh bại Độc Nhãn, như vậy mặt đen phải chăng cũng có thể ứng phó cái khác Hắc Long hội người đâu? Hưng phấn sau khi, những cái kia người bắt đầu ý nghĩ kỳ quái lên. Chỉ cần không làm thương hại đến bọn hắn lợi ích, bọn hắn vẫn là có thể ở tại Ngạo Thiên môn. Tương phản, Ngạo Thiên môn đám người lộ ra nét mừng, Hắc Long hội bên kia sắc mặt tự nhiên là không dễ nhìn lắm. Nhìn thấy Độc Nhãn bị người thất bại, thanh niên mặc áo đen nguyên bản mang theo đắc ý mỉm cười mặt, cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. "Độc Nhãn, con mẹ nó ngươi biết đánh nhau hay không không thể lời nói, ta hiện tại liền đổi người khác đi lên." Trong lòng tức giận phía dưới, thanh niên mặc áo đen đông nhiên lạnh lùng quát. Hắn nhưng không muốn bởi vì Độc Nhãn mà làm Hắc Long hội mặt mũi nhận tổn thương. "Thanh ca, ta không sao, nếu là liên tiếp tiểu tử đều không giải quyết được, ta còn thế nào tại Hắc Long hội lăn lộn?" Độc Nhãn cười lạnh một tiếng, cường tự mang theo vài phần khinh thường nói đạo. "Độc Nhãn, ta nhưng nói cho ngươi, việc quan hệ chúng ta Hắc Long hội mặt mũi, ngươi nếu bị thua, cũng đừng trách ta làm đại ca không khách khí." Vì cho thấy chuyện nghiêm trọng tính, thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nhắc nhở nói. Độc Nhãn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thanh ca yên tâm, nửa nén hương bên trong, cam đoan phế đi tiểu tử này." Nói xong, Độc Nhãn trong mắt lần nữa lộ ra mấy phần hung ác thần sắc, giận quát một tiếng, đột nhiên hướng man tọa vào tới. Gặp Độc Nhãn còn phải liều cứng rắn, man tọa đương nhiên sẽ không yếu thế, cười ha ha một tiếng, xuất thủ lần nữa. 4-5 trượng khoảng cách, đối hai người này tới nói, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền có thể vượt ngang. Lúc này, trên thân hai người tất cả đều bạch quang lượn vòng, tạo thành nhất đạo đạo bạch quang luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy phi tốc chuyển động, trong chốc lát hội tụ đến hai người hai tay bên trên. Mắt thấy lần thứ 3 giao phong gần ngay trước mắt, Độc Nhãn cánh tay phải bên trong đột nhiên trượt ra một đạo bạch quang. Bạch quang ngắn nhỏ, tại nguyên khí làm nổi bật dưới rất khó phát hiện. Bạch quang lóe lên, đã xuất hiện ở Độc Nhãn tay phải bên trong. Thấy cảnh này, nơi sang Ngạo Thương Sinh con mắt trong nháy mắt nhíu lại. Hắn thấy rõ ràng, cái kia nói ngắn nhỏ bạch quang, rõ ràng là một cây chủy thủ chiến binh. Nếu là quang minh chính đại vận dụng chiến binh, Ngạo Thương Sinh tin tưởng, coi như Độc Nhãn có bao nhiêu chiến binh, cũng khẳng định không phải man tọa đối thủ. Nhưng vừa rồi hai người này thế nhưng là tay không tấc sắt chiến đấu, hai bên ngầm thừa nhận đều là không sử dụng chiến binh. Kể từ đó, man tọa khẳng định sẽ vào trước là chủ cho rằng đối phương vẫn luôn sẽ tay không chiến đấu. Tại không có phòng bị tình huống dưới, Độc Nhãn một khi sử dụng chiến binh, man tọa làm không cẩn thận phải bị thua thiệt. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh ánh mắt lập tức phát lạnh. Giờ khắc này, hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần Độc Nhãn dám dùng chiến binh làm bị thương man tọa, vậy hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, để Hắc Long hội những người tất cả đều phế ở chỗ này. Chỉ gặp hai bóng người lóe lên, phản phất hai quả trượt xuống sa băng, trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Phong lôi gầm thét, máu dài rằng giặc không điên cuồng xuất thủ đồng thời, man tọa nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Đối diện, Độc Nhãn khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, tả trưởng oanh ra đồng thời, phải dao găm trong tay chiến binh, đã lặng yên đâm về phía man tọa cổ tay. Mắt thấy Độc Nhãn liền muốn tay, man tọa cổ tay lập tức khó giữ được. Đột nhiên, giữa hai người màu trắng khí quang bên trong, đôn đốp chém xuống một đạo điện quang. Điện quang mau lẹ, thế tới cuồng mãnh. Còn không có chờ Độc Nhãn chủy thủ đâm ra, người đạo trưởng kia đao một dạng điện quang, liền đã chém xuống tại Độc Nhãn cánh tay bên trên. A, một tiếng hét thảm vang lên, Độc Nhãn cánh tay phải trực tiếp bị sinh sinh chém xuống. Cùng lúc đó, hắn thân thể cũng bị man tọa đánh trúng, đột nhiên run rẩy một chút, hướng về sau mặt ngã bay mà đi. Độc Nhãn vây tay một cái cánh tay bị phế, để ở đây tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chương 465, phế ngươi tứ chi, ai cũng không ngờ rằng, vừa rồi hắn còn có thể cùng man tọa chiến cái ngang tay. Thế nhưng là trong chớp mắt, vậy mà liền bị chém xuống một tay. Hơi ngây người một lúc thời khắc, đám người ánh mắt lần nữa bị man tọa hấp dẫn tới. Một chiêu thất bại Độc Nhãn lúc sau, man tọa cũng không có dừng tay, mà là thân hình lóe lên, thi triển ra Lưu Vân Kinh Phong Bộ, theo sát Độc Nhãn đuổi tới. "Cậu tạp toái, muốn ám toán ra ra, ngươi còn quá non." Cười lạnh một tiếng, man tọa thân hình lóe lên, một thanh liền bắt lấy Độc Nhãn cánh tay trái. "Tiểu tử, ngươi còn muốn làm cái gì?" Thân thể kịch liệt đau nhức phía dưới, cánh tay trái đột nhiên siết chặt, khiến cho Độc Nhãn trong nháy mắt dọa đến vãi cả linh hồn. Man tọa mắt lộ ra hung quang, cười lạnh, "Ngươi không phải muốn phế ta tứ chi sao? Hiện tại ta tứ chi khỏe mạnh, ngươi làm sao lại muốn rời khỏi chiến đấu đâu?" Nhìn thấy man tọa cái kia kinh khủng cười lạnh, Độc Nhãn nhịn không được run rẩy một chút. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, cùng chính mình chiến đấu, phản phất không phải cái kia thiếu niên mặt đen, mà là một đầu ác ma. "Tiểu tử, nếu không muốn chết, liền mau buông ta ra, ta muốn rời khỏi chiến đấu." Kinh sợ phía dưới, Độc Nhãn hung ác hướng man tọa kêu gào đạo. Tại hắn xem ra, phía sau hắn thế nhưng là đứng đấy 11 vị Hắc Long hội huynh đệ, man tọa coi như tại cuồng vọng, cũng không dám đem Hắc Long hội làm mất lòng đi. Chỉ là đáng tiếc là, Độc Nhãn cũng không biết nói man tọa thân phận. Nếu là hắn biết đạo, man tọa đã sớm cùng Hắc Long hội không chết không thôi, chỉ sợ hắn liền sẽ không nói ra lời nói này. Nếu là ngay từ đầu ngươi liền rời khỏi chiến đấu, cái kia có lẽ vẫn được. Hiện tại nha, chế man tọa thu hồi tiểu dung, một vòng vẻ âm tàn, đột nhiên bỏ đầy hắn gương mặt. Ngay sau đó, tại mọi người vô cùng vẻ khiếp sợ phía dưới, Độc Nhãn tay trái cùng hai chân, lần lượt bị man tọa phế bỏ. Tứ chi bị phế, thống khổ kêu thảm từ độc nhãn trong miệng phát ra, bắt đầu ở ngạo thiên môn bên ngoài quanh quẩn lên. Nghe được thống khổ này kêu thảm, thanh niên mặc áo đen sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, phảng phất sắp chảy ra nước. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, ngày nay nếu không đem trước mắt tất cả mọi người phế bỏ, liền không xứng làm Hắc Long hội ngũ đại long tướng thanh. Cuồng phong gào thét bên trong, một bóng người ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Người này không là người khác, chính là vừa rồi độc nhãn. Ai cũng không ngờ rằng, vừa rồi độc nhãn một mực gọi dầm dĩ lấy, muốn phế rơi man tọa tứ chi. Nhưng cuối cùng, sự thật này lại tại chính hắn trên thân ứng nghiệm. Lạnh lùng cách đó không xa man tọa, thanh niên mặc áo đen đột nhiên hung tợn nói nói, tiểu tử, ngươi tốt, ngươi rất tốt, ngày nay, ta nếu không tự tay phế bỏ ngươi, ta liền trực tiếp rời khỏi Thanh Long hội cái khác Hắc Long hội thành viên. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn vẻ mặt lại mang theo nồng đậm cừu hận cùng sát ý. Thanh ca, còn muốn tiếp tục đối chiến sao? Nếu không chúng ta trực tiếp giết đi qua, đem bọn hắn toàn bộ phế đi. Tính toán gặp thanh niên mặc áo đen quả thực là nhịn xuống không nhúc đích, có người nhịn không được hỏi. Đúng a, dù sao ngày nay chúng ta chính là đến đối phó Ngạo Thiên Môn, căn bản không cần cùng bọn hắn đơn đả độc đấu, một người khác cũng thừa cơ phụ hòa đạo, cảm thấy cùng tiến lên tài năng phong thích phẫn nộ trong lòng. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt sâu nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm man tọa, đã nói đơn đấu, chúng ta Hắc Long hội há lại sẽ sợ nho nhỏ Ngạo Thiên Môn độc nhãn phế đi. Hiện tại ai muốn ra chiến Hắc Long hội? Đám người liếc mắt nhìn nhau, một cái cao gầy thanh niên đột nhiên vừa xài bước ra, thanh ca, để cho ta tới. Thanh niên mặc áo đen lườm cao gầy thanh niên một chút, tốt, khuê rít gào, vậy kế tiếp liền từ ngươi ra sân đi. Nhớ kỹ, ta muốn phế rơi tiểu tử kia. Khuê rít gào mặt tâm trầm, gật gật đầu nói, thanh ca yên tâm, tiểu tử kia chạy không được. Nói xong, cao thủ thanh niên bước nhanh chân, trực tiếp đi vào chiến trận bên trong. Thân thể đứng bước lúc sau, hắn đưa tay từ trên lưng nổ một cái, một thanh quỷ đầu đại phủ lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn thấy Khuê rít gào sử dụng chiến binh, man tọa nhịn không được rêu cợt nói, tay không đánh không lại, phải vận dụng chiến binh thế nào? Ngươi sợ? Khuê rít gào lạnh lùng nhìn lấy man tọa, mà không biểu tình đạo. Sợ? Man tọa phách lối cười một tiếng, ta không phải sợ, ta là sợ ngươi sẽ bị bại thảm hại hơn. Man tọa sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn chiến binh chính là ba giới thiên phẩm chiến binh. Lợi hại như thế chiến binh, tại Thiên Long Võ Tu viện đệ tử bên trong, chỉ sợ không có so cái này chiến binh lợi hại hơn. Đương nhiên, man tọa còn có một thanh chiến binh, đó là tại cường giả trong di tích lấy được cường giả chiến binh. Nhưng là bởi vì cái kia thanh chiến binh quá mức lợi hại, lấy man tọa hiện tại thực lực, còn không dám lấy ra dễ dàng gặp người. Một khi mạnh cái này chiến binh sự tình bị nói ra, những cái kia thiên nhân cảnh cường giả khẳng định về đến tìm hắn gây phiền phức. Đến lúc đó, man tọa sẽ phải thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Khuê rít gào mặc dù cũng có chiến binh, nhưng hắn chiến binh cùng man tọa thanh long thương so ra, coi như kém quá xa. Ngay tại Khuê rít gào lộ ra chiến binh trong tích tắc, Ngạo Thương Sinh đã nhìn ra, cái kia thanh quỷ đầu đại phủ tối đa cũng liền hai giai địa phẩm chiến binh. Còn có một chút, quỷ đầu đại phủ quá ngắn, đối chiến thời điểm khẳng định chỉ có thua thiệt phần. Hai người nói chuyện ở giữa, man tọa tay trái nhẹ nhàng lắc một cái. Trong chốc lát, một thanh dài hơn một trượng thanh đỏ trường thương cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn thấy man tọa lăng không lấy ra một cây trường thương, mọi người tại đây đều bị chấn kinh ngạc một chút. Liền ngay cả đối diện Khuê rít gào, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không khỏi run lên. Không nói những cái khác, chỉ từ cái kia cán chiến binh chỗ phát ra khí thế, có vẻ như liền so trong tay hắn chiến binh lợi hại hơn nhiều. Có phát hiện này, Khuê rít gào vừa mới còn vô cùng kiên định tất thắng trái tim, trong khoảnh khắc lại có chút dao động lên. Tạp thoái, lao tử tới thanh long thương nơi tay, man tọa khí thế lần nữa nổ cao hơn một tầng. Tiếng giống to bên trong, thân hình hắn lóe lên, trong tay thanh long thương múa ra một mảnh thương hoa, trực tiếp công về phía Khuê rít gào. Hất lên cái hót, Khuê rít gào đem vừa mới xuất hiện một tia kiếm kỵ, trong nháy mắt vùng ở sau hót. Hiện tại là xuất thủ chém giết thời khắc, tâm như trước e sợ, như vậy nhất định thua không thể nghi ngờ. Mắt thấy đối diện một mảnh thương hoa bay tránh, cuốn lên đầy trời cuồng phong, hướng chính mình chém xuống mà đến. Khuê rít gào cấp tốc múa động trong tay quỷ đầu đại phủ, trong hư không bổ ra một mảnh bạch quang. Đinh đinh đang đang, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, man tọa điên cuồng tấn công tiến mạnh. Bóng người chớp động ở giữa, đã lấn đến gần Khuê rít gào. Khuê rít gào vung búa bổ chạm, nhưng làm đối diện lăng lệ thương hoa chạm tại hắn quỷ đầu đại phủ bên trên lúc, hắn thân thể không khỏi đột nhiên run lên. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy lôi điện qua thể, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu kịch đau. Cái này giật mình không giống kẻ hèn này, khiến cho Khuê rít gào bắt đầu âm thầm sao sợ lên. Vừa rồi quan sát độc nhãn cùng mặt đen ra hỏa kết chiến, hắn chiến lực cũng chỉ thường thôi. Mà Khuê rít gào thực lực, càng so độc nhãn muốn mạnh hơn 3 phần. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới tự tin có thể mang theo chiến binh lợi, nhất cử phế bỏ man tọa. Nhưng vượt quá hắn dự liệu chính là, chỉ là vừa mới cùng man tọa giao thủ, hắn liền rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Đối phương công kích thực sự quá lăng lệ của mãnh, cho dù là đánh trúng chiến binh, cũng có thể để hắn thân thể bị thương. Chương 466, uy phong lẫm liệt. Kể từ đó, cái kia còn thế nào chiến đấu, một khi bị đối phương chiến binh đánh trúng, coi như không chết, sợ rằng cũng phải hấp hối. Nghĩ tới đây, Khuê rít gào phía sau lưng lại không khỏi chảy ra một vòng mồ hôi lạnh. Chỉ một thoáng, hắn điên cuồng thôi vận 10 thành công lực, bắt đầu đối man tọa cuồng phong như mưa to công kích. Bất quá đáng tiếc là, so với điên cuồng, hắn tựa hồ căn bản không đấu lại man tọa. Man tọa một cây thanh long thương nơi tay, trung quanh trực tiếp bị một mảnh bóng thương bao khỏa. Từ từ bóng thương, lăng lệ như chín lạnh chi nhận, mau lẹ giống như chân trời kinh hồng, một khi thi triển, tựa như nước sông quần quần kéo dài không dứt, bắt đầu điên cuồng tuần hướng Khuê rít gào. Đầy trời bóng thương phía dưới, Khuê rít gào tuy có chiến binh, lại căn bản gần không được man tọa thân thể. Lăng lệ bóng thương điên cuồng chém xuống, đem Khuê rít gào quanh thân tất cả đều bao phủ trong đó. Khuê rít gào còn chưa tiến công, liền đã triệt để lâm vào vô tận phòng ngự bên trong. Thế nhưng là bi kịch là, tại man tọa cái kia lăng lệ bá đạo bóng thương phía dưới, khuê rít gào liền xem như toàn lực phòng ngự, cũng là khổ không thể tả. Đạo đạo bóng thương rơi xuống, giống như nhớ kinh lôi phách trảm, chấn khuê rít gào hai tay kịch liệt đau nhức thân thể cứng ngắc. Càng làm cho khuê rít gào rung động không hiểu chính là, theo hắn dùng bị đầu đại phủ bổ ra man tọa công kích, hắn chiến binh lại bắt đầu xuất hiện từng đầu vết nứt. Đáng giận, đáng giận, tiểu tử này cầm đến cùng là cái gì chiến binh, tại sao lại lợi hại như thế? Kinh hãi phía dưới, khuê rít gào nhịn không được âm thầm chửi mắng đạo. Tại dạng này kích tiếp tục đánh, trong tay hắn chiến binh khẳng định sẽ bị bổ xuống vỡ nát. Chờ cho đến lúc đó, muốn phế bỏ man tọa, vậy coi như thật sự là người si nói ngọng. Đinh đinh đang đang, kim thiết va chạm không ngừng bên hai, man tọa một đường điên cuồng công kích, khuê rít gào một đường chật vật rút lui. Vẹn vẹn hơn trăm chiêu, khuê rít gào đã bị man tọa liên tục bước lui hai vòng. Nhìn thấy man tọa thi triển chiêu pháp là mình cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, ngạo thương sinh liền biết đạo, man tọa khẳng định dùng lôi quang chạm cái kia môn công pháp. Vừa rồi tại công kích độc nhãn thời điểm, hắn liền lấy lôi quang chạm trong nháy mắt chặt đứt độc nhãn cánh tay phải, khiến cho độc nhãn tỉ mỉ bày kế an toán, cuối cùng tan thành bọt nước. Tay không tất sắt phía dưới, lôi quang chạm liền có như vậy uy lực cường đại. Hiện tại man tọa sử dụng ba giai tiên phẩm chiến binh, lần nữa thi triển lôi quang chạm, uy lực tự nhiên lại lợi hại hơn ba phần. Toàn lực phòng ngự khuê rít gào, các phương diện tiêu hao đều so man tọa lợi hại hơn. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, hắn hai tay đã nặng nề nhanh không nhấc lên nổi. Dĩ vang chiến binh nơi tay, cho dù đại chiến nửa canh giờ, hắn cũng sẽ không cảm thấy khí lực không đủ. Thế nhưng là ngày nay, vẹn vẹn chỉ chiến thời gian một chén trà công phu, trong tay quỷ đầu đại phủ tựa như đột nhiên nặng gấp 10 lần, khiến cho khuê rít gào không có vung vẩy một chút, cẳng tay tựa như muốn đứt gãy. Mắt thấy khuê rít gào càng trướng càng là chật vật, càng đánh càng là chống đỡ hết nổi, man tọa trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý cười. Trái lại thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt gần như sắp muốn có gắp. Thanh niên mặc áo đen không phải người ngu, nhìn đến đây, hắn tự nhiên biết nói khuê rít gào khoảng cách sụp đổ, chỉ sợ đã không có bao xa. Trong lòng phẫn nộ phiền muộn phía dưới, hắn thật muốn tự mình ra trận, đem man tọa đánh chết dưới trường. Nhưng là trước kia đã ước định cẩn thận, hai bên ra người lần đấu. Hắn hiện tại như là quá khứ, Hắc Long hội chỉ sợ bởi vậy bị người chế nhạo. Rơi vào đường cùng, thanh niên mặc áo đen đành phải cố nhịn xuống buồn bực trong lòng cũng phẫn nộ, đứng ở một bên trơ mắt nhìn khuê rít gào bị đánh bại. Hắn âm thầm thề, vòng tiếp theo quyết đấu, hắn nhất định phải đem man tọa đánh chết ở đao hạng, kém nhất cũng phải triệt để phế bỏ hắn. Mắt thấy khuê rít gào bộ pháp càng ngày càng trở nên lộn xộn vô trường, man tọa đột nhiên chiêu pháp biến đổi. Ken ken cản, chỉ nghe một trận phách trạng thanh âm đột nhiên nổ tung, tựa như nói đạo sấm sét rơi vào đám người bên hai. Man tọa song tay nắm chặt thanh long thương, thân thể nhảy lên thật cao. Thân trên không trung, thanh long thương điên cuồng cấp thứ vài chục cái. Trong chốc lát, mười mấy nói kim sắc quang mang rơi xuống, tựa như mười mấy đạo sấm sét thiểm điện, trong nháy mắt chém xuống tại khuê rít gào chiến binh bên trên. Chợt thấy man tọa thế công lại trướng, khuê rít gào trên mặt vẻ thống khổ càng thêm nồng nặc lên. Trước mấy nói công kích, khuê rít gào liều mạng thụ thương đại giới, ngạnh sinh sinh cho cả lại. Thế nhưng là đợi đến thứ bảy đạo lôi quang chém xuống thời điểm, trong tay hắn chiến binh cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt vỡ thành trăm ngàn khối. Chiến binh vỡ vụn, khuê rít gào cả kinh quẹt mắt. Tình thế cấp bách bên trong, hắn chỉ có thể dựa vào một đôi tay không điên cuồng ngăn cản. Thế nhưng là lấy hắn thực lực, tay không như thế nào lại ngăn cản được thanh long thương lăng lệ, chỉ nghe suy suy nhẹ vang lên truyền ra, khuê rít gào sóng trường, trong nháy mắt bị lôi quang bổ trúng, trong chớp mắt biến thành 7-8 khối. Đến đây, lôi quang khứ thế vẫn như cũ không giảm, đánh nát khuê rít gào phòng ngự lồng ánh sáng, ngạnh sinh sinh đâm vào hắn ngực bên trên. Phúc, lôi quang đánh rớt, khuê rít gào ngực lập tức nở rộ huyết hồng pháo hoa. Cùng lúc đó, hắn trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Hoảng sợ muốn chết thời khắc, khuê rít gào không lo được chỗ có. Vì bảo mệnh, hắn xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn, ngươi có thể trốn được không? Nhìn thấy khuê rít gào muốn đi, ma tọa nhịn không được cười lạnh lạnh đạo. Suy suy, ngay sau đó, tay phải hắn thanh long thương điểm nhẹ, hai đạo bạch quang trong nháy mắt lăng không bắn ra, chém xuống tại khuê rít gào cổ chân bên trên. Trước đó Hắc Long hội một mực gọi dầm dĩ muốn phế hắn tứ chi, hiện tại hắn liền gậy ông đập lưng ông tại hơn 10 đôi con mắt nhìn soi mói, khuê rít gào kêu thảm một tiếng. Tiếp lấy hai chân đột nhiên mềm nhũn, trong nháy mắt ngã lăn xuống đất. Phanh, nhìn thấy khuê rít gào vô cùng chật vật lăn đến chính mình dưới chân, thanh niên mặc áo đen gần như sắp bị tức nổ phổi. Hắn song mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm man tọa, "Tiểu tử, ngươi ra tay nhưng thật là độc ác, ta nhớ kỹ ngươi." Man tọa cười hắc hắc, "Cái này hung ác vừa rồi các ngươi không phải nói, muốn trực tiếp phế bỏ ta sao? Ta chỉ là phế đi hắn tứ chi, so sánh với các ngươi, nhưng nhân tử nhiều gặp man tọa càng thêm lớn lối." Ngạo Thiên môn đám người cũng không khỏi lá gan lớn lên. Bọn hắn không ngờ rằng, cái này mặt đen giá hỏa thực lực lại mạnh như vậy. Liên tục hai lần quyết đấu, hắn đều gọn gàng phế đi đối phương tứ chi. "Tiểu tử, ngươi không cần phách lối, bởi vì tiếp đó, lão tử sẽ đích thân cùng ngươi quyết đấu." Mắt thấy hai cái huynh đệ bị man tọa phế bỏ tứ chi, thanh niên mặc áo đen đã không còn dám để các huynh đệ khác đi chịu chết. Bọn hắn 12 người này bên trong, lấy hắn thực lực mạnh nhất. Nếu nói bọn hắn những người này, còn có một người có thể phế bỏ man tọa, vậy người này khẳng định lại là hắn. Chỉ cần phế bỏ man tọa, đối diện còn lại phía dưới những cái kia người, hẳn là không đáng để lo. Đến lúc đó, bọn hắn 10 người đồng thời xuất kích, không khó lắm phế bỏ Ngạo Thiên môn những cái kia người. Đương nhiên, nếu là có người nguyện ý đầu hàng quay giáo, hắn cũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái chủ ý này, tại thanh niên mặc áo đen quyết định đối chiến man tọa trước đó, liền đã thẩm suy nghĩ tốt. Muốn chiến liền tới. Gia Gia khó nói sẽ sợ ngươi liên tục phế bỏ hai cái đối thủ, khiến cho man tọa lòng tự tin càng thêm bành trướng. Chương 467, tự mình xuất thủ. Nhìn thấy chung quanh những cái kia người, đều đã kích động cùng ánh mắt khâm phục nhìn lấy chính mình, man tọa liền không nhịn được trở nên kích động. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng thật ngông cuồng, nếu không, đợi lát nữa bị phế sạch thời điểm, chỉ sợ ngươi sẽ rất chật vật. Thanh niên mặc áo đen mặt tâm trầm, cảnh cáo giống như hướng Man Tọa nói đạo. Man Tọa cười lạnh một tiếng, lao tử phách lối đã quen, thật đúng là như bị người đánh ngã, có gan ngươi liền đến nói. Man Tọa trong tay thanh long thương nhất chuyển, mũi thương trực chỉ thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen không có đang nói cái gì, nhấc lên trường sam, từ sau lấy ra một thanh trường đao tới. Cây đao này vừa rộng lại dày, phần lưng là cài răng lược dao nhọn, phản phất có khác công dụng. Cả thanh đao sáng như tuyết vô cùng, lộ ra sắc bén lưỡi đao, khiến cho trường đao có được một cỗ xâm nhiên hàn ý bên ngoài, có mang theo vô cùng lăng lệ sắc ý. Nhìn thấy cái kia thanh trường đao, Ngạo Thương Sinh khỏe miệng hơi lộ ra một tia cười khẽ. Đó là một thanh hai giai thiên phẩm chiến binh, lẽ ra tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong đã coi như là rất không tệ chiến binh, nhưng nó cùng Man Tọa trong tay thanh long thương so sánh, uy lực lại kém vẫn như cũ quá xa. Tiểu tử, chịu chết đi, hét lớn một tiếng, thanh niên mặc áo đen đi đầu giết ra. Hắn động tác rất nhanh, tựa như nhất đạo tật phong. Bất quá thời gian mấy mắt, đã vọt tới Man Tọa phụ cận. Cảm thụ được đối diện cường đại uy thế, Man Tọa không khỏi trong lòng run lên. Đó có thể thấy được, thanh niên mặc áo đen này thực lực, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Coi như cùng trước mấy thiên võ thanh ngâm so sánh, đó cũng là không thua bao nhiêu. Bóng người lấp lóe bên trong, Man Tọa tay cầm thanh long thương nghiêng nghiêng vậy một cái. Bạch quang lóe lên, số đạo thương ảnh chém vụt đối diện đại đao. Thanh niên mặc áo đen diện mục hung hãn dữ tợn, đối mặt Man Tọa công kích, không có ý né tránh chút nào. Ken lang lang, hai thanh chiến binh phong mang trong nháy mắt chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Điên cuồng va chạm phía dưới, Man Tọa thân thể đột nhiên run lên, lại nhịn không được hướng về sau rời khỏi ba bước. Trái lại thanh niên mặc áo đen, mặc dù hai tay cũng run một cái, thế nhưng là hắn dưới chân lại là không hề động một chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, riêng lấy chiến lược mà nói, thanh niên mặc áo đen hoàn toàn chính xác muốn so Man Tọa mạnh hơn một bậc, chí ít tạm thời mạnh hơn một bậc. Thấy cảnh này, vừa mới còn đối Man Tọa tràn ngập chờ mong Ngạo Thiên Môn đám người, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Vừa đối mặt phía dưới, mặt đen giá hỏa liền có bị thất bại nguy hiểm. Cái kia lúc sau chiến đấu, hắn là hay không có thể lật bàn đâu, vấn đề này chỉ một thoáng xuất hiện tại đại đa số Ngạo Thiên Môn tân nhân trong lòng. Bọn hắn đối Man Tọa kết cục rất là lo lắng. Lúc này, Ngạo Thương Sinh thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Đó có thể thấy được, ban nãy một lần xuất thủ, nếu không có mượn nhờ chiến binh ưu thế, Man Tọa chỉ sợ cũng phải bị thương. Dưới tình huống như vậy, Man Tọa muốn đánh bại thanh niên mặc áo đen, nhất định phải kích phát huyết mạch lực. Nhưng bây giờ Man Tọa thân thể cũng không khác thường, tựa hồ còn lâu mới có được đến kích phát huyết mạch lực thời điểm. Gặp Man Tọa một trận chiến trở ra, thanh niên mặc áo đen càng không cho Man Tọa cơ hội thở dốc. Trong tay hắn chiến binh ô của vũ, thân hình chớp động ở giữa, lần nữa hướng Man Tọa công sát mà đến. Ken lang lang, lại là một trận điếc tai bạo hưởng, thanh niên mặc áo đen chiến binh điên cuồng hướng Man Tọa đỉnh đầu chém xuống. Hắn động tác rất nhanh, công kích tình thế càng là cuồng manh vô cùng. Nội vang phía dưới, Man Tọa chỉ có đỉnh thương đón đỡ phần. Trường đao chém xuống, Man Tọa chỉ cảm thấy hai tay đột nhiên đau xót, phảng phất bị đại truy đánh trúng. Nắm chặt thanh long thương hai tay, cũng không khỏi bị chấn bung lòng bá phần. Nhìn thấy Hắc Long hội mở mày mở mặt, những hắc ý nhân kia hết thảy đều lộ ra tươi cười đắc ý. Mà đối diện, Ngạo Thiên Môn những cái kia người, lại đều nhao nhao nhíu mày, có chút lo lắng và tức giận nhìn lấy Man Tọa, cảm thấy hắn cực kỳ mềm yếu. Thanh ca, phế bỏ hắn Thanh ca, ngươi muốn vì độc nhãn cùng khuê rít gào báo thù Thanh ca, chúng ta Hắc Long hội uy nghiêm, liền toàn bộ nhờ ngươi vãn hồi thanh niên mặc áo đen đại phát thần uy thời điểm. Sau lưng đột nhiên vang lên trận trận trợ uy hò hét thanh âm. Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay từng bước ép sát, nói: "Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận ngươi đối ta huynh đệ làm hết thảy. Ta đều sẽ gấp 10 gấp trăm lần phụng trả lại cho ngươi." Ken ken cản, trong tiếng cười lạnh, một mảnh đao quang điên cuồng chém xuống, tựa như phóng lên tận trời sóng lớn, oanh Man Tọa chân dưới một cái lảo đảo, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Nếu không có hắn thân thể bị kịp thời đẩy lui hai trượng, hiện tại hắn chỉ sợ sớm đã quỳ xuống đất bên trên. "Tiểu tử, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất đầu hàng, ta chỉ phế bỏ ngươi tu vi, sẽ không lại tiếp tục làm khó dễ ngươi." Nhìn lấy Man Tọa chật vật dạng, thanh niên mặc áo đen trào phúng nói đạo. Hắn cũng không phải là thật muốn buông tha Man Tọa, mà là muốn thừa dịp Man Tọa đầu hàng thời khắc, trực tiếp đem Man Tọa phế bỏ. "Tôn đại, người ra ra ta đã lớn như vậy, còn không biết cái gì gọi là đầu hàng." Man Tọa khỏe môi nết lên một tia máu tươi, đau thương cười một tiếng, lạnh lùng mắng đạo: "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết." Thanh niên mặc áo đen bị làm nhục như vậy, thương hực lửa giận lập tức xung quanh mà ra. Đang khi nói chuyện, thanh niên mặc áo đen trường đao của vũ chém ra mười mấy nói đao mang, hướng phía Man Tọa quanh thân yếu hại điên cuồng đánh rớt. Man Tọa thấy thế phấn khởi phản kích, nhưng như cũ không phải thanh niên mặc áo đen đối thủ. Phanh phanh phanh, mười mấy nói đao mang bị Man Tọa cản rơi chín đạo, nhưng vẫn có mấy nói toạc ra mở Man Tọa công kích, nhao nhao chạm tại Man Tọa phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Giang giác, một trận bình sứ vỡ vụn tiếng vang lên, Man Tọa phòng ngự lồng ánh sáng tại thanh niên mặc áo đen điên cuồng công kích đến, vỡ thành ngàn mảnh khối. Cùng lúc đó, Man Tọa cũng bị công kích dư ba hoành kích, thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài. Thấy cảnh này, Ngạo Thiên Môn những cái kia tân nhân đồng đều bắt đầu tuyệt vọng dao động ngẩng đầu lên. Xong, lần này thật xong, vốn cho rằng tiểu tử này có thể ngăn trở Hắc Long hội những cái kia người, hiện tại xem ra hắn vẫn là quá yếu, mặt đen tiểu tử như bị phế, Ngạo Thiên Môn sợ rằng cũng phải giải tán theo. Ta thấy, chúng ta vẫn là thừa dịp hiện tại lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi. Nếu là đợi lát nữa, không chừng sẽ có cái gì mầm thai vạ bay tới. Trong lúc nhất thời, trong đám người truyền đến trận trận tiếng nghị luận, phần lớn là phàn nàn Man Tọa quá kém cỏi, cùng Ngạo Thiên Môn muốn xong đời lời nói. Ngạo Thương Sinh không có đi lý sẽ những âm thanh này, hắn ánh mắt một mực chăm chú địa khóa chặt trên chiến trường. Man Tọa lúc này bị đánh bay, thanh niên mặc áo đen tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Đổi lại chính mình, hai cái huynh đệ bị phế sạch tứ chi, hắn cũng nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Chỉ cần thanh niên mặc áo đen thi triển sát thủ, hắn liền sẽ lập tức gia nhập chiến trận. Thân thể vừa mới bay ngã ra ngoài, Man Tọa thuận thế dùng thanh long thương hướng trên mặt đất một chi, cái này mới không có ngã lăn xuống đất. Bất quá mặc dù như thế, thanh long thương mũi thương cũng trong nháy mắt đâm xuống dưới đất thanh huyền trong đá. Bởi vậy có thể thấy được, lần này bị đánh bay, Man Tọa thừa nhận lực đạo đến cùng lớn đến bao nhiêu. "Tiểu tử, ngươi còn thật có thể chống đỡ sao? Lão tử cũng phải nhìn một cái, ngươi đến cùng có thể chống bao lâu?" Chương 468, tuyệt địa phản kích. Thanh niên mặc áo đen gặp dạng này Man Tọa đều còn không ngã, trong lòng hận ý cùng tức giận chưa phát giác lại được mấy phần. Không chờ Man Tọa đứng vững gót chân, thanh niên mặc áo đen thân hình lại lóe lên, tay phải như mưa rông gió báo công kích, thẳng hướng Man Tọa. "Tiểu hắc, có cần giúp một tay hay không?" Nhìn thấy Man Tọa thân thể run nhẹ nhẹ, Ngạo Thương Sinh nhịn không được mở miệng hỏi đạo. Nghe vậy, Man Tọa cấp tốc ghé mắt lườm Ngạo Thương Sinh một chút, cười hắc hắc, "Đối phó phế vật như vậy, ta một người đầy đủ, cái kia còn cần đến lao đại ngươi tự mình xuất thủ?" Nghe được Man Tọa nói như vậy, vô luận là Ngạo Thiên môn tân nhân, vẫn là Hắc Long hội những cái kia người, đều hiếu kỳ nhìn Ngạo Thương Sinh một chút. Đó có thể thấy được, bọn hắn trong ánh mắt đều mang 3 phần khinh thường cùng 7 điểm hồ nghi. Man Tọa trẻ tuổi như vậy, đều đã có được khủng bố như vậy thực lực. Những này người không tin, Ngạo Thương Sinh thực lực lại so với Man Tọa còn muốn lợi hại hơn, những này người đều cảm thấy, Man Tọa sở dĩ nói như vậy, là vì cố ý thổi phồng Ngạo Thương Sinh, tốt lấy này ngăn cản Hắc Long hội người. "Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng thật bị phế sạch." Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, dường như trêu ghẹo nói đạo. Man Tọa khinh thường khoát khoát tay, "Chỉ bằng hắn, cũng muốn phế ta không phải lao rất ta thổi, tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong, có thể phế bỏ ta người, còn không có sinh ra đâu." Man Tọa lời nói này, lập tức đưa tới ở đây rất nhiều người khinh bỉ. Những này người đều cho rằng, Man Tọa thật sự là thật ngông cuồng. Nói như vậy, liền xem như Thiên Long bảng bên trên những cái kia người, cũng chưa chắc liền dám nói ra. Nhưng trước mắt cái này mặt đen ra hỏa, càng như thế cuồng vọng, dám nói ra như thế không biết trời cao đất rộng lời nói tới. Ngay tại Man Tọa lúc nói chuyện, Ngạo Thương Sinh ngạc nhiên phát hiện, hắn thân thể bắt đầu trở nên một mảnh đỏ ngầu. "Hừ hừ, rốt cục muốn phản công ai?" Nhìn thấy cái kia một mảnh chói mắt đỏ ngầu, Ngạo Thương Sinh khỏe miệng không khỏi hiện lên một vòng thoải mái cười lạnh. "Tiểu tử, ngươi phế nói cho hết lời không có nói xong lời nói, lão tử cái này tiễn ngươi lên đường." Nhìn thấy Man Tọa sắp chết đến nơi, còn như thế cuồng vọng phách lối, khiến cho đến thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên cải biến trước đó ý nghĩ, hắn dự định trực tiếp đem Man Tọa giết chết. Trong tiếng giống giận dữ, thanh niên mặc áo đen lần nữa múa ra một mảnh đao mang. Đầy trời đao mang như nhao nhao bạch tuyết vẩy xuống, trong nháy mắt liền phong tỏa Man Tọa hết thể đường lui. Thấy tình cảnh này, chẳng những Ngạo Thiên môn những cái kia người sắc mặt đại biến, liền ngay cả Hắc Long hội thành viên cũng không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Trước đó, bọn hắn coi là thanh niên mặc áo đen chỉ là muốn phế rơi Man Tọa. Nhưng từ hiện tại cục này tới nhìn, thanh niên mặc áo đen rõ ràng đã thi triển ra tuyệt sát một kích. Cảm thụ được đối diện điên cuồng sát ý, Man Tọa sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Giờ khắc này, hắn chân chính bị thanh niên mặc áo đen cử động chọc giận. Phẫn nộ sau khi, Man Tọa cũng không có chủ quan. Vừa rồi hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua đối phương thực lực, đó là chân chính lợi hại. Bất quá cảm thụ được thể nội điên cuồng lao nhanh nhiệt huyết, cùng hắn đột nhiên điên cuồng tuôn ra vô tận lực lượng, Man Tọa tự tin trong nháy mắt lại tăng vọt mười mấy lần. Mắt thấy đầy trời đao mang bay tránh, hướng phía Man Tọa thân thể điên cuồng chém xuống. Không còn phòng ngự lồng ánh sáng bảo vệ dưới, chỉ cần hơi không cẩn thận, Man Tọa liền sẽ phơi thây tại chỗ. Giờ khắc này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Man Tọa, xem hắn đến cùng có thể hay không như vậy bị đánh giết trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Man Tọa nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa mới chi tại sau lưng thanh long thương, đột nhiên cấp tốc lóe lên, hóa thành nhất đạo tia chớp màu đen, xuất hiện ở hư không bên trong. Phong lôi gầm thét, máu dài rằng giặc không thanh long thương phương rồng, trong hư không lập tức thoáng hiện mấy trăm nói dày đặc bóng thương. Bóng thương như rồng, lưu chuyển tung hành. Mỗi một đạo thương ảnh chỉ gặp, phản phất còn chớp động lên từng tia kim sắc tiềm điện, phản phất hư vô giao mổ tia laser, dệt thành một mảnh to lớn công kích màn sáng, cản hướng về phía thanh niên mặc áo đen công kích. Đinh đinh đang đang, quang ảnh va chạm chớp động bên trong, đám người hoảng sợ phát hiện, Man Tọa múa ra cái kia phiến bóng thương màn sáng, vậy mà như thiểm điện đâm rách thanh niên mặc áo đen đẩy trời đao mang. Bóng thương tung hoành như rồng, mang theo nhất đạo đạo lôi đình địa quang, trong nháy mắt đánh nát đẩy trời đao mang, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thấy cảnh này, không riêng ở đây chỗ co vây xem ngây dại, liền ngay cả thanh niên mặc áo đen, trong lúc nhất thời cũng không khỏi chố mắt. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, chính mình toàn lực sử xuất tuyệt sát một kích, vậy mà lại bị Man Tọa dễ dàng đánh nát. Vừa rồi ra hỏa này không phải đã quân lính tan rã sao? Ra hỏa này rõ ràng muốn hỏng mất, làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy chỉ một thoáng? Một đống lớn vấn đề tràn vào thanh niên mặc áo đen cái kia còn, khiến cho hắn có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh phế vật. Ngươi không giết chết ta, hiện tại đến phiên ta nhất cử đánh nát thanh niên mặc áo đen tuyệt sát một kích về sau. Man Tọa đột nhiên cười lạnh một tiếng, bắt đầu phát khởi phản kích. Huyết mạch lực phong thích, Man Tọa thực lực cấp tốc tăng lên. Chính là bởi vì duyên cớ như vậy, Man Tọa mượn bột lôi quang trảm, mới trong nháy mắt phá vỡ thanh niên mặc áo đen công kích. Chào phúng âm thanh bên trong, Man Tọa lắc một cái thanh long thương. Chỉ một thoáng, không trung lần nữa lóe ra một mảnh bóng thương, tựa như gào thét của lòng, mang theo nhất đạo đạo lấp lóe lôi quang, trực tiếp thẳng hướng thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen cố nhiên rung động, nhưng lại còn chưa tới hoàn toàn thất thần cấp độ. Hắn biết nói chiến đấu còn chưa kết thúc, hơn nữa còn phát sinh một chuyện. Trong lòng chấn động mãnh liệt phía dưới, hắn cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Tiếp theo, hắn liền thấy đầy trời kinh khủng lôi quang bóng thương. Hô hô hô, bóng thương lôi quang tứ ngược phía dưới, toàn bộ vòng chiến bên trong cũng bắt đầu nhấc lên gào thét cuồng phong tới. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy lóe lên giết tới đầy trời bóng thương lôi quang, thanh niên mặc áo đen nội tâm lại không tự chủ được run rẩy sợ lên. Hắn thân là Hắc Long hội ngũ đại long tướng một trong, càng là phá mệnh cảnh tầng thứ 9 tồn tại. Đã từng tham dự qua không dưới 100 trận chiến đấu, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua giống như bây giờ trạng thái. Đây là tan tác trước dấu hiệu, hắn mặc dù biết đạo, lại có chút không dám tin tưởng, cũng không chịu tin tưởng. Trong lúc nguy cấp, thanh niên mặc áo đen hất lên cái hốc, đem trong lòng những cái kia không tốt cảm xúc cấp tốc quên ở sau. Hiện tại hắn muốn làm, chính là toàn lực lên chiến. Dạng này, hắn mới có thể thắng được. Nếu không, hắn sẽ thất bại thảm hại, càng sâu muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh đồng thời, thanh niên mặc áo đen đã điên cuồng vùng động trường đao trong tay. Đao quang từ từ như nước biển cuồn cuộn. Những nơi đi qua, tất cả đều biến thành trắng loá như tuyết. Bá đạo đao mang, sen lẫn lăng lệ của phòng, tựa như tháng 12 bắc phòng, phá động lên ánh sáng mặt đất. Ầm ầm, thanh niên mặc áo đen vừa mới toàn lực phản kích, man tọa công kích đã tựa như nặng nề lôi vân, ầm vang ép hướng thanh niên mặc áo đen. Rầm rầm rầm, đầy trời trong tiếng nổ vang, thanh niên mặc áo đen công kích lập tức bị hoành vỡ nát. Tại đối mặt man tọa lăng lệ công kích, thanh niên mặc áo đen phản kích, liền như là đầu gỗ đâm vào trên lưỡi đao, trong nháy mắt bị chạm vỡ nát. Huyễn quang bay vụt, khí lãng cuồng bay phía dưới, thanh niên mặc áo đen thân thể đột nhiên chấn động mãnh liệt. Chương 469, không ai có thể ngăn cản hắn hầu kết lan lộn, phốc một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, tiếp theo là chiếc thứ hai cái thứ ba. Dầm dầm, thanh niên mặc áo đen bị trọng thương đồng thời, trong tay hắn nắm chắc chiến binh, cũng lập tức vỡ vụn một chỗ. Một thanh hai giai chiến binh, miễn cương đón lấy một thanh ba giai chiến binh điên cuồng công kích, coi như không muốn nát, vậy cũng không có khả năng. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen bị man tọa một kích trọng thương, những cái kia Hắc Long hội thành viên lại cũng không lo được cái gì quy củ, nhao nhao hướng man tọa vào tới. Nhìn thấy một màn này, Mặc Hiếu Hổ sắc mặt biến hóa, vội vàng đối sau lưng đám người quát, đều còn lo lắng cái gì còn không cùng lao tử cùng tiến lên, đã Hắc Long hội đi đầu phá làm hư quy củ, vậy bọn hắn cũng không thể còn ngốc không kéo mấy đứng đấy, khẳng định phải cùng man tọa cùng một chỗ chiến đấu. Chờ một chút, không đội chúng ta ở bên cạnh nhìn chính là, cái này đơn sự tình, tả hộ pháp có lẽ vẫn là có thể giải quyết. Mặc Hiếu Hổ vừa muốn xông vào chiến trận, lại bị Ngạo Thương Sinh một thanh ngăn lại. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh trên mặt một màn kia không có sợ hai ý cười, Mặc Khiếu Hổ mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có kiên trì chính mình chủ ý. Những cái kia vừa mới gia nhập Ngạo Thiên môn tân nhân, chính phát sầu muốn hay không đối Hắc Long hội người độc thủ. Đã thấy Mặc Khiếu Hổ đột nhiên ngừng bước đình chỉ công kích, trong lòng lập tức lại thở dài một hơi. Tại Ngạo Thiên môn còn không có thực lực đối kháng Hắc Long hội trước đó, bọn hắn cũng không muốn tùy tiện cùng Hắc Long hội người kết thủ. Môn chủ, đám người kia muốn cùng một chỗ độc thủ, chúng ta chẳng lẽ muốn nhìn lấy tả hộ pháp bị vây công? Ngô Hoan có chút nhìn không được, lo lắng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói đạo. Ngạo Thương Sinh tán thưởng nhìn Ngô Hoan một chút, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, ngươi yên tâm, chỉ bằng còn lại phía dưới những cái kia người, còn không đả thương được tả hộ pháp. Tuy nói Ngạo Thương Sinh từng trong cơn tức giận, đem Ngô Hoan đánh thành trọng thương. Nhưng từ hiện tại Ngô Hoan thần sắc đến xem, rõ ràng sớm liền để xuống đoạn ân đoạn kia. Dạng này cầm được thì cũng không được, lại trọng tình trọng nghĩa người, Ngạo Thương Sinh nhưng là phi thường nguyện ý kết giao. Gặp Ngạo Thương Sinh nói như vậy, Ngô Hoan hiển nhiên còn có chút không tin. Nhưng trở ngại Ngạo Thương Sinh cái kia đã tinh trước ánh mắt, Ngô Hoan cuối cùng vẫn không có đang nói cái gì. Các cháu, các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Vậy thì tới đi. Nhìn thấy Hắc Long hội những cái kia người rốt cục cùng công giết tới, Man Tọa nhịn không được ha ha cuồng cười một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay hắn thanh long thương của vũ, đầy trời bóng thương lần nữa bắn ra, uyển như lôi đình mưa, điên cuồng chém về phía Hắc Long hội những cái kia người. Rầm rầm rầm, Hắc Long hội những cái kia người cũng không yếu thế, trong lúc nhất thời quanh thân kim quang đại phóng, tất cả đều phóng xuất ra chính mình mệnh cung tới. Bây giờ không phải là quyết đấu, chính là sinh tử chém giết, tự nhiên không cần giảng nhiều như vậy quý củ. Bọn hắn mục đích chỉ có một cái, thừa dịp loạn phát động công kích, trực tiếp làm thịt Man Tọa. Sau đó tại giết vào Ngạo Thiên môn trong đám người, đem những này người đều phế ngay tại chỗ. Dám như thế khiêu khích Hắc Long hội uy nghiêm, trọng thương Hắc Long hội huynh đệ, Ngạo Thiên môn tất phải bị tai họa ngập đầu. Thấy đối phương vậy mà nhao nhao phóng thích mệnh cùng, Mặc Khiếu Hổ cùng Nô Hoan lập tức sắc mặt đại biến. Liền ngay cả những cái kia vừa mới gia nhập Ngạo Thiên môn đệ tử, cũng bị dọa đến cùng nhau rút lui mấy bước. Trong lúc nhất thời, đầy trời kim quang lượn vòng, cấp tốc trên không trung tụ tập thành một đám mệnh cung. Đối diện không có gì ngoài trọng thương ba người, bây giờ còn có 9 người. Lúc này, 9 người này đỉnh đầu đều lơ lửng hai cái mệnh cung. Song mệnh cung nhìn thấy một cái kia cái khí thế cường đại mệnh cung xuất hiện ở trước mắt, ở đây rất nhiều người cũng nhịn không được kêu thành tiếng. 9 người đều là song mệnh cung, đủ thấy những người này tiên phú đều là không phải bình thường. Như nói không có phóng thích mệnh cung thời điểm, Ma Tọa còn có thể miễn cưỡng ứng phó những này người. Vậy bây giờ, Ma Tọa tình trạng có thể thật lớn không ổn. Hừ hừ, muốn theo lão tử so thiên phú các ngươi còn chưa xứng. Trong tiếng cười lạnh, Ma Tọa quanh thân cũng điên cuồng kim quang phun trào. Trong nháy mắt, hắn đỉnh đầu cũng hiện ra hai cái mệnh cung tới. Khi mọi người thấy hai cái này mệnh cung lúc, nội tâm lập tức nhận to lớn trùng kích. Không ai từng nghĩ tới, Man Tọa hai cái mệnh cung, đúng là ba sao cùng bốn sao. Cương đại như vậy mệnh cung, cho dù nhìn chung toàn bộ Thiên Long Võ Tu viện, cũng chỉ sợ tìm không ra mấy cái tới. Chắc không được gia hỏa này có thể tự tin như vậy, nguyên lai là ỷ vào chính mình cường đại thực lực cùng phi phàm thiên phú. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người run lên trong lòng, nhịn không được âm thầm tán thưởng đạo. Mệnh cung thả ra đồng thời, Man Tọa trực tiếp hóa thành một mảnh tàn ảnh, bắt đầu ở trong chiến trận mạnh mẽ đâm tới lên. Lúc này, hắn huyết mạch lực đã phóng thích, thực lực so với vừa rồi đã tăng gấp đôi nữa. Ỷ vào huyết mạch lực, Man Tọa căn bản sẽ không đem những này người để ở trong mắt. Cho dù bọn họ đều là song mệnh cung, cho dù bọn họ đều là người khác trong mắt thiên tài, chỉ một thoáng, Man Tọa phảng phất hổ vào bầy dê, bắt đầu điên cuồng xung giết. Những nơi đi qua, vô luận là đối phương mệnh cùng, vẫn là đối phương thân thể, đều trong nháy mắt bị màn tọa bá đạo đánh lui. Ầm ầm, đinh đinh đang đang, hỗn loạn tương bừng kích chiến âm thanh bên trong, chỉ gặp Hắc Long hội những cái kia người, bắt đầu một đám bị đánh bay xuất chiến trận, có chật vật xông đi vào. Lần nữa bị đẩy lui, trên người treo mảng lớn vết máu, bắt đầu thống khổ kêu thảm rên rỉ lên. Không cần một lát, còn thừa cái kia 9 cái Hắc Long hội thành viên, cũng nhao nhao bị màn tọa phế bỏ tứ chi, thống khổ nằm lăn lộn dưới đất. Màn tọa tung hoành chiến trận thời điểm, Ngạo Thương Sinh cũng không có quên vừa rồi thanh niên mặc áo đen. Hắn mặc dù bị màn tọa trọng thương, tứ chi lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Lấy hắn lau cá, nhìn thấy chính mình đệ tử huynh nhao nhao bị phế sạch tứ chi, chỉ sợ khẳng định phải muốn lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi. Quả nhiên, tại kích chiến vừa mới tiến hành đến nửa đường, thanh niên mặc áo đen liền sợ hãi rụt cổ một cái, bắt đầu vụng trộm quay người. Hiện đang đánh nhau chính đến đặc sắc thời điểm, làm sao, ngươi chẳng lẽ không muốn tại nhìn xuống thanh niên mặc áo đen vừa mới quay người, còn không có mở rộng bước chân, Ngạo Thương Sinh thanh âm liền bỗng dưng từ phía sau hắn vang lên. Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen thông suốt quay người, hung tợn nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh nói, tiểu tử, các ngươi đã đả thương chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ xuống dưới? A chấp mê bất ngộ, Ngạo Thương Sinh lộ ra một tia tươi cười quái dị, ta thật nghĩ không ra, ngươi còn sẽ nói ra bốn chữ này. Dựa theo ngươi thuyết pháp, các ngươi Hắc Long hội ước hiếp Ngạo Thiên Môn, chính là thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta một khi phản kích, chính là chấp mê bất ngộ. Thanh niên mặc áo đen cũng không để ý tới Ngạo Thương Sinh chất vấn, sắc mặt âm lãnh nói, tiểu tử, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, Hắc Long hội không phải là các ngươi có thể chống nổi. Thứ thời, hiện tại liền thả ta cùng ta huynh đệ. Nếu không, chờ chúng ta trở về, chính là các ngươi Ngạo Thiên Môn tận thế, cũng là các ngươi những người này tử kỳ có đúng không? Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, thế nhưng là, ngươi cảm giác được các ngươi còn về được sao? Có ý tứ gì? Thanh niên mặc áo đen hơi sững sờ, có chút kiêng kỵ nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Chương 470, toàn bộ phế bỏ. Ngạo Thương Sinh khinh thường lượng thanh niên mặc áo đen một chút, nói, ta nói qua, hôm nay tới Ngạo Thiên Môn, ta đều muốn đem bọn hắn phế bỏ. Trong đó, cũng bao quát ngươi ở bên trong, ngươi dám ngươi biết nói ta là ai a? Phế bỏ ta, ngươi đây là chán sống rồi? Một vòng khiếp đạm cấp tốc hiện lên thanh niên mặc áo đen gương mặt, hắn lại cố giả bộ trấn định, mở miệng uy hiếp Ngạo Thương Sinh đạo. Hừ hừ, ngươi thân phận rất lợi hại phải không? Khó nói so ca thư túy còn lợi hại hơn. Nghe được câu này, thanh niên mặc áo đen con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ từ đáy lòng sợ hãi đột nhiên phảng phất núi lửa bộc phát ở trong thân thể hắn nổ tung lên. Hắn không rõ Ngạo Thương Sinh vì sao muốn nâng lên phó hội trưởng, nhưng có một chút hắn có thể nhìn ra, Ngạo Thương Sinh tựa hồ cũng không sợ ca thư túy. Nói thật cho ngươi biết, coi như hôm nay tới gặp thời ca thư túy, ta cũng giống vậy dám phế bỏ hắn. Còn có các ngươi Hắc Long hội, ta sớm muộn muốn nổ tận gốc. Ngạo Thương Sinh thanh âm rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh, thế nhưng là nghe vào thanh niên mặc áo đen trong tai, lại phảng phất kinh lôi nổ vang, chấn động đến hắn trong thai một mảnh chấn động. Có thể không đem Hắc Long hội để ở trong mắt người, nhìn chung cái này Thiên Long Võ Tu viện, chỉ sợ không có mấy người đi kẻ trước mắt này, chính mình chưa bao giờ thấy qua, hắn đến cùng là lai lịch gì, vì sao có thể có dạng này sự tự tin mạnh mẽ? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, phía dưới, thanh niên mặc áo đen khí thế rõ ràng một yếu. Tiếp theo, hắn đột nhiên lộ ra một vòng ý cười, nói, huynh đệ, nhìn ngươi thực lực mạnh mẽ như vậy, ta để cử ngươi gia nhập Hắc Long hội đi. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi có thể gia nhập Hắc Long hội, ta cam đoan, ngươi chí ít cũng là lòng tướng chức vị. Làm không cẩn thận, còn có thể trực tiếp được phong làm phó hội trưởng. Ngươi cũng biết đạo, cùng Hắc Long hội so sánh, Ngạo Thiên Môn căn bản chính là kẻ như run rế. Vì một cái Ngạo Thiên Môn, từ đó đắc tội Hắc Long hội, ta đều thay ngươi không đáng. Huynh đệ ngươi thiên phú như vậy dị bẩm, thực lực lại là lợi hại như vậy, về sau tự nhiên tiền đồ vô lượng. Mà gia nhập Hắc Long hội, đối với ngươi mà nói, khẳng định chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngươi đây là đang lôi kéo ta? Gặp thanh niên mặc áo đen thái độ nhanh quay ngược trở lại, Ngạo Thương Sinh không khỏi cười hỏi. Thanh niên mặc áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng, huynh đệ cũng có thể cho rằng như vậy, dù sao chim khôn biết chọn cây mà đậu. Lấy huynh đệ ngươi thông minh, đương nhiên sẽ không hiểu đạo lý này. Ừm, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá, muốn cho ta gia nhập Hắc Long hội, ta phải đưa ra một điều kiện. Ngạo Thương Sinh nhướng mày, đột nhiên thái độ hòa hoãn đạo. Gặp Ngạo Thương Sinh ý động, thanh niên mặc áo đen trong lòng không khỏi vui vẻ, điều kiện gì huynh đệ cứ mở miệng. Chỉ cần không phải quá mức hà khắc, hội trưởng chúng ta hẳn là sẽ đáp ứng. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, thần sắc vẫn như cũ nói, ta như gia nhập Hắc Long hội, ca thư tuy phải chết. Nghe được câu này, thanh niên mặc áo đen không khỏi bị giật nảy mình. Chỉ một thoáng, trên mặt hắn y cười hoàn toàn không có. Có chút giật mình nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, huynh đệ, cái này trò đùa nhưng không mở ra được. Nếu không, không chỉ có ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, ta cũng muốn đi theo xong đời. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, thần sát trịnh trọng nói, ai cùng nói ta đang nói đùa, ta nói đều là nghiêm túc. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh biểu lộ như thế kiên nghị, thanh niên mặc áo đen thần sắc càng thêm khó coi lên. Trầm mặc nửa ngày, hắn mới nói, huynh đệ, ngươi có thể hay không đổi điều kiện? Điều kiện này khẳng định không được. Trong miệng nói như vậy lấy, thanh niên mặc áo đen nhưng trong lòng cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai cũng dám để Hắc Long hội giết chết say ít, đừng nói ngươi còn ngồi không lên phó hội trưởng vị trí, cho dù ngồi lên, hội trưởng cũng sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện. Ngươi cùng say ít lấy hay bỏ, ta tin tưởng hội trưởng nhất định sẽ lựa chọn say ít, mà không phải ngươi. Người ngoài này Ngạo Thương Sinh nụ cười biến mất, lắc đầu nói, ngoại trừ điều kiện này bên ngoài, ta không có khả năng gia nhập Hắc Long hội. Ngạo Thương Sinh một câu, triệt để đem thanh niên mặc áo đen hy vọng đánh nát bấy. Hiện tại hắn xem như thấy rõ ràng, kẻ trước mắt này, từ đầu đến cuối đều không có gia nhập Hắc Long hội ý nghĩ. Sở dĩ cùng chính mình nói như vậy, hoàn toàn là tại lấy chính mình vui vẻ. Đối với cái này, thanh niên mặc áo đen trong lòng rất là xấu hổ, giận dữ, tức giận. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, đây là hắn lần thứ nhất bị người đùa bỡn. "Tiểu tử, ta tại khuyên ngươi nhất cử, cùng Hắc Long hội đối nghịch, ngươi là không có kết cục tốt." Thịnh nộ phía dưới, thanh niên mặc áo đen lại không dám nói quá ác lời nói, đành phải nói như vậy đạo. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi đi. Ngạo Thương Sinh lườm thanh niên mặc áo đen một chút, không còn cùng hắn nhiều lời. Tay phải vừa nhấc, liền hướng thanh niên mặc áo đen bả vai chụp tới. Áo đen chỉ cảm thấy bả vai siết chặt, sớm đã nắm chặt nắm đấm, đột nhiên bạch quang lấp lóe, hóa thành nhất đạo quyền mang, đánh phía Ngạo Thương Sinh gương mặt. Một quyền này xúc thế đã lâu, trong đó chứa lực đạo, tự nhiên là lớn đến kinh người. Một khi thật đánh vào Ngạo Thương Sinh trên mặt, hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, Ngạo Thương Sinh đầu chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn bạo liệt. Trong chớp mắt, Ngạo Thương Sinh trong mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo lăng lệ quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tay phải thiểm điện bung ra, ngạnh sinh sinh đem thanh niên mặc áo đen nắm đấm nắm trong tay. Biến cố phát sinh, thanh niên mặc áo đen thần sắc đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn vốn đã tính toán kỹ, thừa dịp Ngạo Thương Sinh không sẵn sàng, trực tiếp cho hắn một kích chí mạng. Tuy nói vừa rồi thanh niên mặc áo đen một mực đang lấy lòng Ngạo Thương Sinh thực lực lợi hại, nhưng ở sâu trong nội tâm, thanh niên mặc áo đen lại cũng không cho rằng Ngạo Thương Sinh sẽ mạnh bao nhiêu. Nếu không, lấy thiếu niên trước mắt cùng cái kia mặt đen ra hỏa thực lực, lần trước Hổ Khiếu Minh thành viên cũng không trở thành sẽ bị nhất cử bình định. Nhưng mà, khiến cho thanh niên mặc áo đen không tưởng tượng được là, Ngạo Thương Sinh có thể trong nháy mắt chế trụ công kích. Bởi vậy có thể thấy được, Ngạo Thương Sinh thực lực chỉ sợ cùng ban nãy cái mặt đen ra hỏa tương xứng. Nắm đấm bị trong nháy mắt chế trụ, đã để thanh niên mặc áo đen kinh hãi muốn chết. Mà ngay sau đó, một cỗ toàn tâm thực cốt đau đớn, đột nhiên liền từ hắn trên nắm tay truyền tới. Răng rắc, thanh niên mặc áo đen diện mục trong nháy mắt bặm mẻo, xương tay nát bấy giòn vàng, lập tức tràn ngập hắn lốt hai. A, kịch liệt đau nhức phía dưới, thanh niên mặc áo đen nhịn không được kêu thảm một tiếng. Cái trán bên trên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong khoảnh khắc cuộn cuộn nhỏ giọt xuống. Bóp nát thanh niên mặc áo đen tay trái xương tay lúc sau, Ngạo Thương Sinh lại cầm lên hắn cổ tay trái. Răng rắc, lại là một tiếng vang giòn, thanh niên mặc áo đen cổ tay trái cũng bị ứng thanh bóp nát. Lúc đầu ta còn muốn đợi sẽ ra tay, thế nhưng ngươi quá không nghe lời, Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói, đủ thấy thiểm điện đã ra. Trong chốc lát, hai tiếng kêu thảm vang lên lần nữa. Thanh niên mặc áo đen hai cái chân cổ tay, trong chớp mắt lại bị Ngạo Thương Sinh đá nát. Thanh niên mặc áo đen bị phế đồng thời, man tọa cái kia bên cạnh cũng đã kết thúc chiến đấu. Như Ngạo Thương Sinh trước đó nói một dạng, hôm nay tới Ngạo Thiên môn Dương Ai tất cả mọi người đều bị phế sạch tứ chi. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, kêu gào muốn hủy diệt Ngạo Thiên môn một đám gia hỏa. Bất quá thời gian đốt một nén hương, liền toàn bộ nằm trên mặt đất, thống khổ buồn bực hừ lên. Chương 471, đã nói trước nhìn thấy man tọa Dương Dương đắc ý trở lại trong đám người, Ngạo Thương Sinh cười hướng hắn giơ ngón tay cái lên, "Tiểu Hắc, làm rất tốt." Hắn nguyên bản sợ hãi man tọa nhất thời lên cơn giận dữ, trực tiếp giết chết mấy cái Hắc Long hội tạp phái. Nói như vậy, Ngạo Thương Sinh mặc dù có thể bãi bình chuyện này, cũng thế tất sẽ vô cùng phiền phức. Hiện tại, man tọa chỉ là phế bỏ những người này tứ chi. Mặc dù Thiên Long Võ Tu viện truy cứu tới, cái kia cũng không phải cái gì chuyện đại sự. Dù sao Hắc Long hội đến đây ức hiếp phía trước, Ngạo Thiên môn cũng không có khả năng trơ mắt bị đối phương ức hiếp. Đánh nhau bên trong, hai bên khó tránh khỏi có chỗ tổn thương. Điểm này, tại Thiên Long Võ Tu viện cũng là có phát sinh. Coi như binh sĩ đỏ lý luận lên, Ngạo Thiên môn cũng là chiếm đạo lý, không sợ học viện truy tra. Đó là đương nhiên, lão rất ta là ai, những này tiểu lâu la há lại sẽ là ta đối thủ. Man tọa đắc ý cười một tiếng, đưa tay treo chọc một chút cái kia tóc tán loạn, một bộ phong tao vô cùng bộ dáng. Lúc này, những cái kia mới gia nhập Ngạo Thiên môn đệ tử đã không còn dám lấy vừa rồi ánh mắt đối đãi Man tọa. Có thể lấy một người lực đánh cho tàn phế Hắc Long hội 12 người. Dạng này thực lực, bọn hắn nhưng là còn kém rất rất xa. Hắc Long hội những cái kia người đều bị đánh ngã, hôm nay tai nạn tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Nhưng mặc dù như thế, Ngạo Thiên môn đại bộ phận thành viên trên mặt, nhưng như cũng treo nồng đậm mây đen. Ngày nay một kiếp này là tránh khỏi, lại triệt để đắc tội Hắc Long hội. Hắc Long hội cường đại như thế, chuyện này khẳng định không thể thiện. Đến lúc đó, Hắc Long hội nếu là lại tìm Ngạo Thiên môn phiền phức, chỉ sợ sẽ là Ngạo Thiên môn tận thế. Nhìn lấy đám người một mặt vẻ mặt lo lắng, Ngạo Thương Sinh tự nhiên hiểu bọn hắn đang suy nghĩ gì. Hắn một mặt uy nghiêm, chậm rãi đi đến trước mặt mọi người. Ánh mắt như kiếm, nhẹ nhàng quét qua đám người, nói: "Ta biết nói các ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng biết nói các ngươi đang lo lắng cái gì, đã các ngươi đều đã gia nhập Ngạo Thiên môn, có chuyện ta phải tất yếu nói với các ngươi nói chuyện." Ngạo Thiên môn cùng Hắc Long hội ở giữa ân oán, chính là không thể điều hòa ân oán. Tại cái này Thiên Long Võ Tu viện bên trong, cả hai chỉ có thể tồn nó một. Tuy nói Hắc Long hội là học viện tứ đại liên minh một trong, nhưng ta Ngạo Thương Sinh nhưng xưa nay chưa sợ qua hắn. Tuy nói Ngạo Thiên môn tạm thời vẫn là bất nhập lưu liên minh, nhưng ta có thể ở chỗ này cam đoan, tương lai không lâu, Ngạo Thiên môn sẽ so Hắc Long hội càng thêm lóa mắt. Ta cũng biết đạo, trong các ngươi có ít người gia nhập Ngạo Thiên môn, vì cái gì chính là đánh lấy kiếm miếng cơm ăn chủ ý. Ý nghĩ này như trước kia, hoàn toàn chính xác có thể đi đến thông. Thế nhưng là từ giờ trở đi, ta không cho phép dạng này người tồn tại. Ta muốn Ngạo Thiên môn là một cái chân chính cường đại Ngạo Thiên môn. Ta muốn huynh đệ, cũng là nghĩ chân chính cường đại huynh đệ. Những cái kia chỉ muốn tiếp lấy liên minh tên tuổi, tại Ngạo Thiên môn bên trong đầu cơ trục lợi đục nước béo cò người, ta Ngạo Thương Sinh tuyển sẽ không muốn. Cho nên, ở đây các huynh đệ, các ngươi bên trong, nếu có người thật nghĩ tự thân mạnh lên, thật nghĩ Ngạo Thiên môn mạnh lên, các ngươi cũng có thể lưu tại Ngạo Thiên môn bên trong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi tin tưởng ta. Về phần những cái kia đánh lấy khác chủ ý, cũng xưa nay không tin tưởng ta người, các ngươi thừa dịp bây giờ rời đi Ngạo Thiên môn, ta không biết nói cái gì. Nói tới chỗ này, Ngạo Thương Sinh ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, huyền như sấm chớp, cấp tốc đảo qua mọi người tại đây. Nhìn thấy dạng này lăng lệ uy nghiêm ánh mắt, ở đây tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên. Trước đó còn cho rằng Ngạo Thương Sinh chỉ là công tử bộ đệ tử, lúc này cũng đều trong lòng hoảng sợ. Thầm nghĩ, gia hỏa này thật vô cùng mạnh sao? Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói này, đám người bên trong bắt đầu xuất hiện tiếng nghị luận. Những cái kia vừa mới gia nhập Ngạo Thiên Môn tân nhân, rất nhiều người cũng bắt đầu lẫn nhau truyền lại lên ánh mắt, bí mật lấy bản về muốn không muốn rời đi Ngạo Thiên Môn. Ngạo Thương Sinh không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn những này người, phảng phất tại chờ những này người làm ra cuối cùng quyết định. Một phen bạo động lúc sau, đám người bên trong bắt đầu có người chậm rãi đi ra. Ngạo môn chủ, thực sự không có ý tứ. Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy ta khả năng không thích hợp ở tại Ngạo Thiên Môn, cho nên một cái áo xanh thiếu niên trước hết nhất đi ra, thần sắc có 3 phần kiêng kỵ 7 điểm xấu hổ. Hắn đầu tiên là đối Ngạo Thương Sinh cung kính thi cái lễ, tiếp lấy mới lắp bắp hỏi nói đạo. Không chờ người kia nói xong, Ngạo Thương Sinh đã nhẹ nhàng khoát tay áo, cười nói, không sao, ngươi nếu muốn đi, hiện tại liền đi, ta Ngạo Thương Sinh sẽ không làm khó ngươi. Nghe được câu này, áo xanh thiếu niên lập tức vui vẻ ra mặt, hướng Ngạo Thương Sinh nói cảm ơn liên tục, cảm ơn Ngạo môn chủ lý giải, cảm ơn. Nói xong, cái mông muốn néo, nhanh chóng rời đi Ngạo Thiên Môn. Áo xanh thiếu niên nói xong, người thứ hai cũng đi tới, Ngạo môn chủ, cái kia sư phụ ta không cho ta gia nhập liên minh, cho nên ta cũng không thể ở tại Ngạo Thiên Môn không sao, Ngạo Thiên Môn không miễn cưỡng bất cứ người nào, ngươi muốn đi, vậy thì mời đi thôi. Ngạo Thương Sinh lần này nhìn cũng chưa từng nhìn thiếu niên kia, trực tiếp nhàn nhạt nói đạo. Ngạo môn chủ, ta còn muốn Ngạo môn chủ, Ngạo Thiên Môn môn quy Ngạo môn chủ. Ngay sau đó, lại có hơn 20 người lần lượt đi ra đám người, lấy các loại lý do rời đi Ngạo Thiên Môn. Đối với những người này, Ngạo Thương Sinh cũng không có ở nói cái gì, chỉ là khinh thường cười, mặc cho bọn hắn rời đi. Những này người đã từ bắt đầu liền không có muốn gia nhập Ngạo Thiên Môn, hiện tại coi như lưu bọn hắn lại, cũng là tốn công vô ích. Thời điểm mấu chốt, làm không cẩn thận còn muốn làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhìn thấy chỉ chốc lát, lại đi hơn 20 người, Mặc Khiếu Hổ trên mặt không khỏi một trận nóng bỏng. Không nghĩ tới, đây chính là hắn muốn vào người. Vừa gặp phải nguy cơ, toàn bộ bo giữ mình, từng cái đều là nhút nhát loại. Man Tọa sắc mặt cũng không dễ, hắn cho tới bây giờ đều không quen nhìn những cái kia cỏ đầu tường. Gặp được những cái kia người, hắn sẽ chỉ dùng nắm đấm chào hỏi. Nhưng là bây giờ, từ trước mặt hắn liền lần lượt đi qua hơn 20 cái cỏ đầu tường, cái này khiến hắn rất là tức giận. Muốn xuất thủ giáo huấn một phen cái này giúp nhút nhát loại, nhưng lại sợ người khác nói Ngạo Thiên Môn ỷ thế hiếp người. Bất đắc dĩ, đành phải cương nha căn chặn, căm tức nhìn những cái kia người rời đi, quanh thân sát khí phun trào. Cái kia 20 người sau khi đi, lại không có người tiếp tục trong đám người đi ra, cái này khiến Ngạo Thương Sinh không khỏi một trận vui mừng. Trước đó lấy hắn đoán chừng, lần này rời đi Ngạo Thiên Môn người, khẳng định phải vượt qua hơn phân nửa. Nhưng là bây giờ xem ra, thực tế tình huống so với hắn dự đoán muốn đỡ một ít, chỉ đi không đến một nửa. Lúc này, chỗ có Ngạo Thiên Môn thành viên, tất cả đều một mặt trang nghiêm nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Tuy nói Ngạo Thương Sinh từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, duy nhất một lần xuất thủ vẫn là đối phó trọng thương thanh niên mặc áo đen. Mà như thế, kỳ thật cũng không thể triển lộ ra hắn thực lực. Nhưng những người này cảm thấy, Ngạo Thương Sinh có thể trở thành Ngạo Thiên Môn người đứng đầu, khẳng định có hắn chỗ hơn người. Nếu không, chỉ bằng thiếu niên mặt đen thực lực, như thế nào lại cam nguyện khuất tại nó dưới? Chương 472, đội chấp pháp trầm mặt thật lâu, Ngạo Thương Sinh mới tiếp tục nói, những người còn lại, các ngươi còn có hay không muốn rời khỏi Ngạo Thiên Môn? Nếu có, hiện tại đi còn kịp. Hắn thanh âm ầm vang, tựa như sắt thép va chạm, chui vào trong thai mọi người, có loại điếc tai phát hội cảm giác. Thoại âm rơi xuống, còn lại phía dưới những cái kia mặt người cho kiên nghị, lại không ai trong đám người đi ra. Tốt đã các ngươi đều hạ quyết tâm gia nhập Ngạo Thiên Môn, ở chỗ này ta nhất định phải nói rõ một điểm. Nếu có người chỉ là muốn nhân cơ hội này đục nước béo cò, được chỗ tốt liền trượt, lại hoặc là thật giả lẫn lộn, ta một khi phát hiện, tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Đã gia nhập Ngạo Thiên Môn, cái kia mọi người chính là huynh đệ. Huynh đệ gặp nạn, nhất định phải hết sức giúp đỡ. Có quanh tay đứng nhìn, càng thật là hơn quay giáo một cái người, ta cũng tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Ta trước đó nói qua, phàm gia nhập Ngạo Thiên Môn đệ tử mình, cũng tìm được một cái tu luyện đan dược. Đây là ta hứa hẹn cho mọi người, qua mấy thiên liền đổi tiền mặt mặt khác, ngày nay chuyện này, các ngươi không cần lo lắng. Không phải ta cuồng vọng, một cái Hắc Long hội, ta còn không có để vào mắt. Cuối cùng ta nói cho đúng là, tại sau này thời kỳ, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, để Ngạo Thiên Môn lóe ra hào quang chói mắt. Ngạo Thương Sinh ngự khí âm vang nói đạo, ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng kiên nghị. Không biết có phải hay không nhận lấy Ngạo Thương Sinh cảm nhiễm, nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, ở đây chỗ có Ngạo Thiên Môn thành viên, cũng bắt đầu nhiệt huyết tuôn ra động. Có thể bằng một cái bất nhập lưu liên minh, cùng học viện tứ đại liên minh một trong Hắc Long hội đối kháng. Chỉ riêng phần này tâm tính và lòng can đảm, cũng đủ để cho ở đây tất cả mọi người khâm phục. Tốt, Ngạo Thương Sinh vừa mới nói xong, trong đám người liền bộc phát ra một tiếng sấm rền như vậy đáp lại. Ngạo Thiên Môn uy vũ ngay sau đó, không biết là ai hô lên một câu nói như vậy. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao hưởng ứng. Ngạo Thiên Môn uy vũ, Ngạo Thiên Môn uy vũ, Ngạo Thiên Môn uy vũ, một mảnh sôi sục tiếng hò hét bên trong, Ngạo Thương Sinh con ngươi đột nhiên nhíu lại. Hắn ánh mắt lướt qua đám người, rơi vào đám người lúc sau 5-7-8 trượng địa phương. Ở nơi đó, đang có 7-8 cái áo đỏ thanh niên, bao vây lấy một cái áo xám trung niên, hướng phía bên mình đi tới. Gặp Ngạo Thương Sinh ánh mắt khát thượng, Mặc Khiếu Hổ mấy người cũng đều quay người hướng về sau nhìn lại. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy vậy cái kia chút áo đỏ thanh niên lúc, Mặc Khiếu Hổ cùng Ngô Hoan sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Ngạo Thương Sinh cũng cảm thấy những cái kia áo đỏ thanh niên hơi khác thường, phản phất là cái gì thị vệ dị dạng. Thế là, hắn đột nhiên đại thủ vừa nhấc, cắt ngang còn đang gieo hò đám người. "Hổ ca, những cái kia là ai?" Ngạo Thương Sinh nhìn chằm chằm những cái kia áo đỏ thanh niên, hỏi Mặc Khiếu Hổ đạo. Mặc Khiếu Hổ mặt tâm trầm, có chút do dự nói, bọn hắn là Thiên Long Võ Tu Viện đội chấp pháp. Pháp lại nghe được pháp lại hai chữ, Ngạo Thương Sinh trong đầu cấp tốc hiện lên một màn hình ảnh, đó chính là lôi võ các phế bỏ lạc thư vân chẳng cảnh. những này đội chấp pháp phát lại, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hiện tại xuất hiện, chỉ sợ không phải vì Hắc Long hội những này người đến. Hắc Long hội những này người mới vừa vặn bị bọn hắn phế bỏ. Liền coi như bọn họ muốn thông chi đội chấp pháp, cái kia cũng cần thời gian. Như thế đẩy, Ngạo Thương Sinh trong lòng cũng liền đối những người trước mắt này ý đồ đến có đại thể hiểu rõ. Chính mình tuy chỉ là lấy bạo chế bạo, trực tiếp phế đi Lạc Thư Vân, nhưng Lạc Thư Vân cuối cùng tự sát, lại là sự thật không thể chối cãi. Một khi Thanh Xương Đường bị cắn ngược lại một cái, nói Lạc Thư Vân chính là chết tại tay mình, lại đem chính mình bẩm báo đội chấp pháp người khẳng định lại đối phó chính mình. Theo những cái kia pháp lại dần dần đến gần, Ngạo Thiên Môn thành viên cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn coi là, bọn hắn cùng Hắc Long hội đánh nhau, nhanh như vậy liền kinh động đến đội chấp pháp. Lúc đầu giống ngày nay loại sự tình này, tại Thiên Long Võ Tu viện là bình thường nhất bất quá sự tình, học viện luôn luôn cực ít nhúng tay. Nhưng từ tình hình bây giờ đến xem, Hắc Long hội có vẻ như trong bóng tối động tay động chân. Bọn hắn muốn tựa hồ muốn mượn đội chấp pháp tay, đến đối phó Ngạo Thiên Môn. Kể từ đó, Ngạo Thiên Môn phải đối mặt, liền sẽ là Thiên Long Võ Tu viện trừng phạt. Nghĩ tới đây, mọi người tại đây không không bắt đầu lộ ra vẻ buồn rầu, vì Ngạo Thiên Môn an nguy lo lắng. Bọn hắn cũng không muốn, vừa mới gia nhập Ngạo Thiên Môn, liền muốn lần nữa bị đánh về nguyên hình. Một lát sau, áo xám trung niên bị đội chấp pháp pháp lại chen chúc dưới, rốt cục đi tới trước mặt mọi người. Ai kêu Ngạo Thương Sinh ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, áo xám trung niên một mặt thống hận cùng phẫn nộ mà hỏi: "Ta là?" Thế nào Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nhìn lấy áo xám trung niên, nhàn nhạt nói đạo. Lời này vừa nói ra, vừa tới một bọn người, trong nháy mắt đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Vị kia áo xám trung niên, càng là nhìn chòng chọc vào Ngạo Thương Sinh, trong mắt mãnh liệt sát ý, tựa như sắc bén chiến binh, hận không thể đem Ngạo Thương Sinh chém giết. "Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không đem tiểu xuất sinh này bắt lại cho ta?" Thanh niên áo xám tức giận lườm tám vị đội chấp pháp pháp lại, ngữ khí rất không khách khí giống đạo. Nghe được áo xám trung niên lời nói, tám vị pháp lại đồng thời gật đầu. Tiếp theo, liền hướng Ngạo Thương Sinh vây quanh. Nhìn thấy đội chấp pháp pháp lại không phân tốt xấu liền muốn bắt người, Man Tọa lập tức trong lòng tức giận, "Chờ một chút, các ngươi đây là muốn làm gì? Lao đại ta phạm vào chuyện gì? Các ngươi muốn bắt hắn phạm vào chuyện gì? Hừ hừ, hắn giết ta đồ đệ." Áo xám trung niên lạnh lùng nhìn Man Tọa một chút, có chút khàn cả giọng quát: "Ngươi đồ đệ là ai?" Đối mặt áo xám trung niên phẫn nộ, Man Tọa mảy may cũng không nhượng bộ, vẫn như cũ nổi giận đùng đùng hỏi: "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng lao tử nói chuyện?" Áo xám trung niên không có trả lời Man Tọa vấn đề, lại hung hăng gian dạy đạo: "Ta là cái gì, không cần đến ngươi lão già này quản. Nhưng ngươi tự dưng bắt người, khó nói Thiên Long Võ Tu viện không có vương pháp ngay trước mặt mọi người." Man Tọa trực tiếp mắng nói đạo: "Dám mắng lao tử, ta nhìn ngươi là chán sống." Lao giả áo xám giận quát một tiếng, đại thủ đột nhiên lăng không rũ ra. Chỉ một thoáng, trong không khí bạch quang chớp động, hóa thành một cái to lớn nguyên khí đại thủ, hung hăng chụp về phía Man Tọa. Man Tọa tay cầm thanh long thương, trong mắt hung quang nổ bắn ra. Cũng mặc kệ có thể hay không đấu qua được lão giả áo xám, trực tiếp một chiêu lôi quang chạm bổ tới. Ầm ầm, số đạo thương ảnh mang theo ẩn ẩn lôi quang, trong nháy mắt cùng cái kia nguyên khí màu trắng đại thủ chạm vào nhau. Trong chốc lát, Man Tọa bổ ra bóng thương ứng thanh vỡ vụn. Bàn tay lớn màu trắng thế tới không giảm, phanh một tiếng, ngạnh sinh sinh đập vào Man Tọa trên người. Người bị trọng kích, Man Tọa phòng ngự lồng ánh sáng trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể cũng như diều đứt dây, trực tiếp hướng về sau ngã đi. "Dám làm chúng ta bị tổn thất tạ hộ pháp, chúng ta liều mạng với ngươi." Nhìn thấy Man Tọa bị một kích đánh bay, Mạc Khiếu Hổ cũng trong nháy mắt giận dữ. Hắn hai mắt đỏ ngầu, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn chào hỏi ở đây huynh đệ, hướng phía áo xám trung niên đánh tới. Chương 473, liên thủ Vu Hám dừng tay cho ta không chờ Mạc Khiếu Hổ xông ra, một tiếng sấm rền như vậy tiếng giống đột nhiên từ không trung nổ vang. Thanh âm lọt vào tai, Mạc Khiếu Hổ trong nháy mắt ngừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện người nói chuyện chính là Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh nhìn lấy Mạc Khiếu Hổ, ngữ khí uy nghiêm nói: "Các ngươi đều lui ra đi, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi không cần phải để ý đến ta môn chủ, thế nhưng là ta nói lui ra, Mạc Khiếu Hổ ngươi không nghe thấy sao?" Gặp Mạc Khiếu Hổ còn muốn cãi, Ngạo Thương Sinh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn sở dĩ muốn dồn dừng Mạc Khiếu Hổ, là bởi vì hắn biết đạo, lấy những người trước mắt này thực lực, muốn đối phó áo xám trung niên, đơn giản chính là người si nói mộng. Chỉ từ áo xám trung niên một kích đánh bay Man Tọa thực lực đến xem, hắn tu vị trí ít cũng là thiên nhân cảnh nhị trọng. Lại thêm bên cạnh hắn những cái kia đội chấp pháp pháp lại, coi như mình xuất thủ, cũng hơn nửa không gây thương tổn đối phương. Mặt khác, những này người hiện tại thế nhưng là đến chấp pháp, công nhiên công kích đội chấp pháp pháp lại, đây chính là tội lớn. Đến lúc đó, mặc kệ Ngạo Thiên Môn cái này bên cạnh chiếm không chiếm lý, đều lại bởi vậy làm tức giận Thiên Long Võ Tu viện thượng tầng. Khi đó, còn muốn lý luận, nhưng liền sẽ không như vậy dễ dàng. Gặp Ngạo Thương Sinh cố ý không cho tự mình ra tay, Mạc Khiếu Hổ biết được tức giận khẽ cắn môi, hơi buông tay, hướng cách đó không xa Man Tọa chạy tới. Quát lui Mạc Khiếu Hổ về sau, Ngạo Thương Sinh mới đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía áo xám trung niên. "Ngươi muốn bắt ta, liền phải nói ra bắt ta lý do. Nếu không, ta là sẽ không cùng các ngươi đi. Ngươi nếu muốn dùng sức mạnh, nơi này có nhiều người nhìn như vậy. Đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ tìm học viện cao tầng lý luận." Gặp Ngạo Thương Sinh ngữ khí kiên nghị, áo xám trung niên mặc dù trong lòng vẫn nộ đã cực, cũng không thể không thoáng thỏa hiệp. "Tiểu xuất sinh, ngươi vừa mới giết ta đồ đệ Lạc Tư Vân, khó nói cái này quên đến sao?" Áo xám trung niên song quyền nắm chặt, hận không thể tự tay xé Ngạo Thương Sinh quát. Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh không chỉ có không có cảm thấy giận mình, hơn nữa còn nhẹ nhàng nở nụ cười. "Tiểu xuất sinh, ngươi cười cái gì? Giết người thì đền mạng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì ta đổ đệ chôn cùng." Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh không chỉ có không có bị chính mình hung ác chấn nhiếp, còn cười toe toét nở nụ cười, áo xám trung niên không khỏi tức giận càng tăng lên. Đối với áo xám trung niên bộ này sắc mặt, Ngạo Thương Sinh chỉ là cười lạnh, liền ngươi tên phế vật kia đồ đệ, chẳng lẽ còn dùng ta đi giết theo ta được biết, hắn là muốn phế người khác, lại tài nghệ không bằng người, cuối cùng bị người khác chỗ phế. Nổi giận trong tuyệt vọng, phế vật kia liền chính mình đâm chết tại lôi võ các bên trong. Chuyện này rất nhiều người đều có thể làm chứng, không tin ngươi đi hỏi một chút những cái kia nhìn thấy người nghe được Lạc Thư Vân bị phế, Mạc Khiếu Hổ cùng Nô Hoan cũng không khỏi chấn động toàn thân. Hai người bọn hắn đã là Thiên Long Võ Tu viện học viên cũ, tự nhiên biết nói những cái kia danh nhân. Lạc Thư Vân thân là Thanh Xương Đường tứ đại thanh xương sử một trong, thực lực cũng là phi thường lợi hại. Chỉ là không nghĩ tới, mạnh như Lạc Thư Vân, lại bị bọn hắn môn chủ phế đi. Như thế tới nói, vị này tuổi quá trẻ môn chủ, thực lực đến cùng nên mạnh bao nhiêu tiểu xuất sinh, ngươi nói hiệu nói vượn rõ ràng là ngươi cố ý ám toán ta đồ đệ, cuối cùng đem hắn hèn hạ sát hại, khó nói ngươi còn muốn giảo biện áo xám trung niên xanh mặt, nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, có chút cuồng loạn gào thét đạo. Ngươi nói thế nào đều có thể, ta tin tưởng đúng sai tự có đúng sai, công đạo tự tại lòng người, coi như ngươi bây giờ bắt ta, ta cũng không tin tưởng các ngươi ngăn chặn lung dung miệng mồm mọi người. Ngạo Thương Sinh không kiêu ngạo không tự ti nói đạo, tựa hồ tuyệt không sợ áo xám trung niên vu hãm. Gặp Ngạo Thương Sinh không tranh cãi nữa, áo xám trung niên lập tức quét tám vị đội chấp pháp lại một chút, các ngươi cũng đều thấy được, hắn cũng sẽ không tiếp tục cái chày cái cối, các ngươi còn không mau một chút bắt hắn lại. Lời này vừa nói ra, tám vị đội chấp pháp lại, lần nữa một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hướng Ngạo Thương Sinh đi tới. Nô Hoan, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngạo Thương Sinh cũng không để ý tới những cái kia đội chấp pháp lại, mà là liếc mắt hướng cách đó không xa Nô Hoan hô đạo. Nghe vậy, Nô Hoan cấp tốc vọt tới Ngạo Thương Sinh bên người. Ngạo Thương Sinh nghiêng đi đầu, tại Nô Hoan bên tai nói thật nhỏ vài câu. Bắt đầu Nô Hoan vẫn là một mặt kinh ngạc, thế nhưng là khi hắn nghe xong Ngạo Thương Sinh lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia chờ mong cùng an tâm. Nơi xa, lão giả áo xám thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi âm thầm lên buồn chồn đến, đều lúc này, tiểu tử này vậy mà nửa điểm cũng không sợ, hắn đến cùng dựa vào cái gì như thế có lực lượng còn có, hắn hiện tại cho tiểu tử kia nói cái gì vì cái gì. Nghe xong hắn lời nói, tiểu tử kia cũng chấn định không ít, trong lòng thầm nhủ hai câu. Áo xám trung niên lần nữa lộ ra một tia cười lạnh, "Hừ, ta cũng không tin, ngươi một cái hảo không bối cảnh gia hỏa, còn có thể cùng ta đấu ta đồ đệ nhân. Ngươi mà chết, ta nhất định phải làm cho ngươi." Vì hắn chôn cùng một câu nói xong, Ngạo Thương Sinh hướng Ngô Hoan khoát qua tay, "Việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ phải đi." Ngô Hoan chỉnh trọng gật đầu, "Tốt, môn chủ, ta cái này phải nói xong." Ngô Hoan không dám chần chờ, quay người liền rời đi Ngạo Thiên môn. Lúc này, cái kia tám vị đội chấp pháp lại đã đi tới Ngạo Thương Sinh bên người. Tám người này mặc dù không có cầm trong tay chiến binh, nhưng bây giờ nhưng đều là một bộ đề phòng trùng điệp dáng vẻ. Xem bọn hắn dáng vẻ, chỉ cần Ngạo Thương Sinh dám phản kháng, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ. Các ngươi khẳng định muốn bắt ta? Ngạo Thương Sinh đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua tám vị đội chấp pháp lại, cười lạnh nói đạo: "Ngươi tàn sát đồng môn, chẳng lẽ còn muốn lung dung ngoài vòng pháp luật sao?" Một vị đội chấp pháp lại lạnh hừ một tiếng, ngựa khí bất tiện nói đạo: "Tốt à, các ngươi cũng không cần dạng này để phòng ta, ta đi với các ngươi." Chính là Ngạo Thương Sinh một mặt gió nhạt mây nhẹ, không chờ tám người kia động thủ, Ngạo Thương Sinh đã nhanh chân hướng trước mặt đi đến. "Lão đại, ngươi thật muốn cùng bọn hắn đi?" Lão tiểu tử kia thế nhưng là tại Vu Hãm ngươi gặp Ngạo Thương Sinh bị đội chấp pháp người mang đi, Man Tọa một mặt lo lắng giống đạo: "Yên tâm, bọn hắn sẽ không làm gì ta." Ngạo Thương Sinh hướng Man Tọa nhẹ nhàng cười một tiếng, khoan thai nói đạo: "Lão tiểu tử này tâm ngoan thủ lạn, cùng hắn đi, ngươi không muốn sống muốn ta nhìn, chúng ta liều mạng với bọn hắn." Man Tọa lo lắng Ngạo Thương Sinh an nguy, thụ thương sau khi, vẫn như cũ bung lên thanh long thường, làm ra một bộ đại chiến chuẩn bị. Ngạo Thương Sinh khoát qua tay: "Tiểu hắc, ngươi nếu là tin tưởng ta, liền đứng ở nơi đó đừng núp đích. Ta có thể cam đoan, bọn hắn làm sao bắt đi ta, cuối cùng vẫn phải làm sao tiễn ta về nhà đến, thế nhưng là thế nào, ngươi không tin ta?" Gặp Man Tọa vẫn như cũ lo lắng phẫn nộ, Ngạo Thương Sinh không khỏi nhíu mày nói: Ta tốt á, vậy ta hiện tại liền đi tìm sư phụ." Man Tọa khẽ cắn môi, cuối cùng từ bỏ liều mạng suy nghĩ. Hắn cũng biết đạo, coi như hiện đang liều mạng, cũng chưa chắc liền có thể cứu Ngạo Thương Sinh. Rơi vào đường cùng, hắn liền nghĩ tới Dung Tiếu Phong. Hiện tại, duy nhất có thể cứu Ngạo Thương Sinh người, chỉ sợ cũng chỉ có Dung Tiếu Phong. Chương 474, chấp pháp đường tiểu xuất sinh, đừng mất tích, đi mau. Áo xám trung niên hơi không kiên nhẫn, mặt lạnh lấy thuốc dục đạo. Ngạo Thương Sinh quay đầu, nhìn áo xám trung niên một chút, "Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hành vi ngu xuẩn mà hối hận hử?" Chỉ bằng ngươi? Áo xám trung niên khinh thường nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, phách lối nói đạo. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn, lúc này lại một loại nói không rõ lo lắng. Hắn sợ Ngạo Thương Sinh thật địa vị bất phàm, cuối cùng một cước đá trúng thiết bản bên trên. Bất quá cái này một vòng lo lắng, cũng chỉ là nhanh chóng từ tâm hắn bên trong hiện lên, rất nhanh liền bị hắn bỏ qua. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh bị đội chấp pháp người mang đi, Ngạo Thiên môn đám người tâm lý cũng không khỏi âm thầm bắt đầu thấp thỏm không yên. Môn chủ đều bị mang đi, còn có ai có thể bước lên Ngạo Thiên môn đòn rồng còn có? Ngạo Thương Sinh cuối cùng có thể hay không tại trận này tai họa bên trong may mắn thoát khỏi, ai cũng không dám cam đoan. Rời đi Ngạo Thiên môn về sau, Ngạo Thương Sinh trực tiếp được đưa tới chấp pháp đường. Coi như áo xám trung niên muốn đối phó Ngạo Thương Sinh, cũng nhất định phải mượn nhờ chấp pháp đường tay, mà không phải chính hắn trong âm thầm độc thủ. Đi vào chấp pháp đường không lâu, một cái đỏ bảo trung niên liền xuất hiện ở chấp pháp đường phòng thẩm vấn. Nhìn thấy đỏ bảo trung niên, những cái kia chấp pháp đường pháp lại, nhao nhao đều cùng kính hướng nó vân an. Thông qua những cái kia pháp lại miệng, Ngạo Thương Sinh mới biết đạo, cái này một mặt giữ tận đỏ bảo trung niên, nguyên lai là chấp pháp đường phó đường chủ. Đỏ bảo trung niên tại trải qua áo xám trung niên bên cạnh lúc, hai người rõ ràng nháy mắt nhau một cái. Bởi vậy Ngạo Thương Sinh có biết, áo xám trung niên sở dĩ có thể phách lối như vậy bắt hắn, kỳ thật đều là xuất từ đỏ bảo trung niên bày mưu đặc kế. Lẫn nhau bắt chuyện qua lúc sau, Đỏ Bảo trung niên mới khoan thai ngồi ở phòng thẩm vấn bàn phía trước. "Ngươi chính là Ngạo Thương Sinh?" Tùy ý lườm Ngạo Thương Sinh một chút, Đỏ Bảo trung niên lạnh lùng hỏi. "Ta là Ngạo Thương Sinh," nhàn nhạt đáp đạo, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. "Ngươi tàn sát Lạc Thư Vân, hiện tại nhưng có lời nói?" Đỏ Bảo trung niên đi thẳng vào vấn đề, há miệng liền cho Ngạo Thương Sinh chấm. "Lạc Thư Vân không phải ta giết, hắn là tự sát." Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt trả lời đạo. "Hừ hừ, chiếu ngươi có ý tứ là, những cái kia ở đây căn cứ chính xác người, đều là mù lòa?" Đỏ Bảo trung niên cười lạnh một tiếng, âm trầm mỉa mai đạo. "Ngươi chỉ ai có thể kêu đến cùng ta đối chất nhau?" Ngạo Thương Sinh nhìn lấy Đỏ Bảo trung niên, ánh mắt kiên nghị vô cùng. Đỏ Bảo trung niên lần nữa cười lạnh một tiếng, "Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ người tới." Đem chứng nhân dẫn tới không bao lâu, một người dáng dấp hèn mọn thiếu niên bị mang vào phòng thẩm vấn. Nhân chứng tới, Đỏ Bảo trung niên một chỉ Ngạo Thương Sinh, đối thiếu niên kia nói, "Giết chết Lạc Thư Vân người, có phải là hắn hay không?" Thiếu niên kia ánh mắt lấp lóe đánh giá Ngạo Thương Sinh nửa ngày, cuối cùng ấp úng nói, "Là đúng vậy, chính là hắn." Nhìn thấy hèn mọn thiếu niên lần đầu tiên, Ngạo Thương Sinh liền xác định, mình tại Lôi Võ các tầng thứ hai, tuyệt đối chưa từng gặp qua gia hỏa này. "Ngươi nói ngươi thấy ta giết chết Lạc Thư Vân có đúng không?" Ngạo Thương Sinh ánh mắt lạnh lẽo, một vòng sát ý trong nháy mắt đánh út về phía hèn mọn thiếu niên. "Là đúng vậy à, ta chính là nhìn thấy." Hèn mọn thiếu niên toàn thân run lên, có chút sợ hãi cả lâm đạo. "Vậy ta là làm sao giết chết Lạc Thư Vân?" Ngạo Thương Sinh cười lạnh, trong tiếng cười mang theo nồng đậm niềm ai. "Nghe vậy," hèn mọn thiếu niên một mặt mở mịt. Hoang gấp bên trong, hắn đem ánh mắt chuyển qua Đỏ Bảo trung niên trên người. Gặp gia hỏa này diễn kỹ không chuyên nghiệp như vậy, Đỏ Bảo trung niên cũng không khỏi nổi giận. "Ngươi nhìn ta làm gì?" nói, hắn đến cùng là làm sao giết chết Lạc Thư Vân? Bị Đỏ Bảo trung niên vừa hô, hèn mọn thân thể thiếu niên lần nữa lắc một cái, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Nếu mày do dự đường này, hèn mọn thiếu niên mới ấp úng nói, hắn một đao bổ vào Lạc Thư Vân trên thân, đem Lạc Thư Vân từ đó bổ ra. Sau đó, Lạc Thư Vân liền chết. Nghe được trả lời như vậy, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười lên ha ha, "Các ngươi coi như muốn tìm chứng nhân, cũng xin nghiêm túc một điểm được không?" Cứ như vậy, hắn nói lời có thể làm chứng cơ sao? Rất hiển nhiên, Đỏ Bảo trung niên cùng áo xám trung niên cũng đúng hèn mọn thiếu niên trả lời rất là im lặng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại không thể phủ định hèn mọn thiếu niên. Một trận xấu hổ phía dưới, áo xám trung niên mới giận dữ mắng mỏ nói, "Ngạo Thương Sinh, ngươi phách lối cái gì? Hắn là bị ngươi giết người hùng tàn thủ đoạn hù dọa, lúc này mới nói sai ta đồ đệ là bị hắn trưởng quanh đầu mà chết, ngươi có phải hay không nhớ lầm?" Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không? Hèn mọn thiếu niên cũng không phải người ngu, gặp Đỏ Bảo trung niên nói như vậy, lập tức đả xà tùy côn bên trên, "Đúng đúng đúng, Lạc Thư Vân chính là bị hắn một trưởng vỗ chết rồi." "Đúng, chính là một trưởng vỗ tại trên đầu, đầu đều đánh thành cho vì để cho được bản thân theo như lời nói càng có độ tin cậy." Hèn mọn thiếu niên tại phụ họa áo xám trung niên lời nói về sau, lại đằng sau kèm theo một câu. "Chỉ là đáng tiếc," hắn câu này nhìn như vẽ rồng điểm mắt lời nói, rơi tại trong thai mọi người, lại rõ ràng có chút vẽ rắn thêm chân. "Lạc Thư Vân là đầu bị thương mà chết không giả, nhưng lại còn chưa tới đầu vỡ thành cặn bã cấp độ." Nghe được hèn mọn thiếu niên nói như vậy, áo xám trung niên khí mặt đều xanh. Hắn hận không thể hiện tại liền đi qua, một trưởng vỗ chết cái này ngớ ngẩn ra hỏa. Đều đã nhắc nhở hắn nói thế nào, hắn còn hồ ngôn loạn ngữ, đây không phải cố ý tới làm rối a? Bất quá bây giờ hèn mọn thiếu niên thế nhưng là đứng tại phía bên mình, nếu là mình phản bác hắn, vậy liền triệt để lộ. Vừa tức vừa giận phía dưới, áo xám trung niên nhắc nhở hắn nói, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không nhớ lầm ta đồ đệ đầu chỉ là bị hắn kích thương, nhưng lại chưa đánh thành cho?" Hèn mọn thiếu niên nghĩ nghĩ, biểu lộ vẫn như cũ kiên nghị nói, "Ta nhớ không lầm, Lạc Thư Vân đầu chính là bị hắn đánh thành cho, đây là ta tận mắt nhìn thấy, khẳng định không sai được, khẳng định sai." Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, áo xám trung niên đều sắp bị tức hộc máu, nhưng như cũ muốn nhẫn mại tính tình tiếp tục. Vốn nắn nhắc nhở hèn mọn thiếu niên, "Ta đã nghĩ qua, khẳng định không sai." Hèn mọn thiếu niên giống như là một đầu ngoan cố lửa, đảm nhiệm áo xám trung niên như thế nào chỉ điểm nhắc nhở ra hiệu, hắn chính là không chịu phối hợp. Lúc này, áo xám trung niên phổi đều sắp tức giận nổ. Trong cơn giận dữ, nhịn không được hướng hèn mọn thiếu niên giống nói, "Ngớ ngẩn, ngươi cút cho ta, cái gì khốn nạn đồ chơi ngươi lại nói hiệp nói bượng, cẩn thận lao tử phế bỏ ngươi!" Nhìn thấy cái này buồn cười một màn, thân là bị cáo Ngạo Thương Sinh, trong lúc nhất thời cũng bị gây cười ha hả. Gặp được dạng này là, Đỏ Bảo trung niên hiển nhiên cũng rất bất lực. Vì cái này xuất diễn không bị để lộ, hắn lạnh lùng trừng áo xám trung niên một chút, "Quắc, Lữ trưởng lão, mời chú ý một chút, ngươi ngôn từ nơi này là chấp pháp đường, cũng không phải ngươi trong nhà nghe vậy." Lữ trưởng lão thần sắc lập tức chỉ trệ, hơi sững sờ về sau, mới hướng Đỏ Bảo trung niên không người nói, "Đại nhân chu tội, ta cũng là nhất thời tức giận, mới nói ra nói như vậy, mong rằng đại nhân thông cảm." Chương 475, buồn cười chứng nhân. Đỏ Bảo trung niên hừ một tiếng, "Lần này ta liền không truy cứu, như có lần sau, đừng trách lao phu không khách khí." Vâng vâng vâng, lão giả áo xám liên tục nhận lời đạo. Gian dậy xong áo xám trung niên về sau, Đỏ Bảo trung niên lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngạo Thương Sinh, "Tiểu tử, đã có người nhìn thấy ngươi giết Lạc Thư Vân, ngươi còn có lời gì nói?" Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, lườm hèn mọn thiếu niên một chút, hắn lời nói, "Đại nhân khó nói cũng sẽ tin, vì cái gì không tin hắn?" Nhưng là tận mắt thấy ngươi giết Lạc Thư Vân, Đỏ Bảo trung niên một mặt uy nghiêm đạo, "Đại nhân khó nói liền không nghe ra đến, hắn lời nói thế nhưng là trăm ngàn chỗ hở." Ngạo Thương Sinh thu hồi giễu cợt, thần sắc lạnh lùng đạo, "Không có ta chỉ nghe được, hắn nói tận mắt nhìn thấy ngươi giết Lạc Thư Vân." Đỏ Bảo trung niên ánh mắt như đao, gắt gao nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh đạo. Gặp Đỏ Bảo trung niên một lòng muốn đưa mình vào tử địa, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một tia phẫn hận, đại nhân như thế chấp pháp, liền không sợ dẫn hỏa thiêu thân a? Bị Ngạo Thương Sinh sơ trung yếu hại, Đỏ Bảo trung niên lập tức quát, "Lão phu như thế nào chấp pháp, không cần dùng tiểu tử ngươi chỉ trỏ tốt a, đã ngươi muốn oan của ta không lời nào để nói. Nhưng là ta muốn cảnh cáo ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng không nên hối hận." Ngạo Thương Sinh ánh mắt băng lãnh, trên người lộ ra nồng đậm sát ý đạo. Hừ hừ, ngươi là gan ngược lại thật lớn, dám uy hiếp lão phu đến đỏ bảo trung niên trên mặt vẻ tàn nhẫn lóe lên, chất quát, y đi theo Thiên Long Võ Tu viện biệt uy, kẻ giết người tội phải làm Chu tiểu tử, ngươi giết Lạc Tư Vân, bên kia chờ chết đi. Nói xong, đỏ bảo trung niên đứng dậy, cuối cùng lườm Ngạo Thương Sinh một chút, lại nhanh chân đi ra phòng thẩm vấn. Trước khi đi thời khắc, hắn vẫn không quên hướng cái kia hèn mọn thiếu niên vẫy tay, ra hiệu hắn cũng ra ngoài. Hèn mọn thiếu niên đã sớm không muốn ở chỗ này mang theo, nhìn thấy đỏ bảo trung niên hướng hắn ngoắc, trên mặt lập tức hiện lên một vòng vui mừng, cũng cấp tốc xông ra phòng thẩm vấn. Đỏ bảo trung niên vừa đi, toàn bộ phòng thẩm vấn cũng chỉ còn lại có Ngạo Thương Sinh cùng áo xám trung niên hai người. Lúc này, áo xám trung niên trên mặt chính mang theo một tia cười lạnh. Đỏ bảo trung niên ý tứ rất rõ ràng, Ngạo Thương Sinh đã hẳn phải chết. Cái kia tại hắn trước khi chết, để áo xám trung niên dùng để hạ giận, cũng không có cái gì không thể. Tiểu Súc Sinh, không thể không nói, ngươi thực lực quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên đối ta đổ đệ xuất thủ, ta đổ đệ mặc dù không phải ngươi giết, lại là nhân ngươi mà chết. Như vậy một điểm, cũng đủ để ngươi chết 100 lần. Gặp Ngạo Thương Sinh sắp chết, áo xám trung niên cũng không che giấu nữa, trực tiếp cười lạnh nói đạo. Xem ngươi bộ dáng, giống như đã ăn chắc ta. Ngạo Thương Sinh thần sắc lạnh nhạt, cũng không có một tia khủng hoảng nói đạo. Đều lúc này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được rời đi chấp pháp đường sao? Áo xám trung niên không có sợ hãi nói đạo. Đang khi nói chuyện, bắt đầu từ từ tới gần Ngạo Thương Sinh. Ngươi muốn lạm dụng tư hình cảm thụ được áo xám trung niên trên người sắc ý, Ngạo Thương Sinh mặt lạnh lấy nói đạo. Hừ hừ, ngươi giết ta đồ đệ, nếu là cứ như vậy để ngươi chết, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi? Ta muốn để ngươi trước khi chết, trước nếm lượt thế gian này chỗ có thống khổ. Tư vị áo xám trung niên âm trầm cười, giống như một đầu leo ra địa ngục các quỷ. Lời còn chưa dứt, áo xám trung niên đại thủ đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, một cỗ vô hình lực đạo, tựa như cốt thép dây sắt, trong nháy mắt đem Ngạo Thương Sinh gắt gao quấn tại bên trong. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh trong lòng giật mình. Biết nói áo xám trung niên lấy thiên địa chi khí, đem chính mình vây ở trong đó. Ngạo Thương Sinh muốn tránh thoát, nhưng này cỗ lực đạo lớn lạ thường, hắn căn bản không thể triệt để tránh thoát. Bởi vậy, Ngạo Thương Sinh có thể suy đoán, trước mắt người áo xám này, thực lực hơn phân nửa đã đạt tới thiên nhân cảnh tam trọng. Đã một thời ba khắc khó mà tránh thoát trói buộc, Ngạo Thương Sinh chỉ có thể thôi vận quanh thân nguyên khí, trong nháy mắt hóa thành phòng ngự lồng ánh sáng, đem chính mình bao vây lại. Cùng lúc đó, hắn hai tầng loạn tiên giáp cũng tại trong khoảnh khắc phóng xuất ra. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh tại chính mình không chế dưới dãy rủa, áo xám trung niên nhịn không được lộ ra một tia đắc ý cùng trào phúng. Đừng uổng phí sức lực, chỉ bằng ngươi thực lực, căn bản đừng hòng trốn ra ta. Lòng bàn tay áo xám trung niên lạnh lùng nói đạo. Đang khi nói chuyện, tay phải chậm rãi duỗi ra, hướng phía Ngạo Thương Sinh cổ tay phải chụp tới. Hắn đồ đệ bị phế tứ chi, tiếp lấy lại phế đi khí hải, hắn muốn để Ngạo Thương Sinh nhận đồng dạng trừng phạt. Phanh, nhưng mà khi áo xám trung niên tay đụng phải Ngạo Thương Sinh phòng ngự lồng ánh sáng lúc, lại bị ngạnh sinh sinh bắn ra. Điều trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng cái này có thể đỡ nổi ta? Áo xám trung niên cười lạnh một tiếng, tay phải bạch quang sáng chói, lần nữa chụp tới Ngạo Thương Sinh cổ tay. Giang giác, lần này áo xám trung niên tay vừa mới chạm đến Ngạo Thương Sinh phòng ngự lồng ánh sáng, cái kia nhìn như kiên cố vô cùng phòng ngự lồng ánh sáng lại trong nháy mắt vỡ thành thiên bạc phiến. Ngươi phế đi ta đồ đệ tứ chi, ngày nay ta cũng phải phế bỏ ngươi tứ chi. Áo xám trung niên thần sắc tàn nhẫn, vồ một cái về phía Ngạo Thương Sinh cổ tay phải. Keng, nhưng mà khi áo xám trung niên tay khoảng cách Ngạo Thương Sinh cổ tay phải còn có hai thước lúc, hắn tay lần nữa bị phá tan. Nhìn thấy loại tình hình này, áo xám trung niên hiển nhiên cũng có chút giật mình. Ngạo Thương Sinh phòng ngự lồng ánh sáng đều đã bị hắn đánh nát, hắn sẽ còn bị bắn ra. Phẫn nộ xấu hổ phía dưới, áo xám trung niên tay phải lóe lên, lần nữa hóa thành nhất đạo sáng chói bạch quang, chụp tới Ngạo Thương Sinh cổ tay phải. Keng, giống như lần trước, trong hai truyền đến một tiếng kim thiết và chạm tiếng vang. Phản phất hắn một kích này, là đâm vào thật dày trên miếng sắt. Đáng giận thẹn quá thành giận áo xám trung niên, không còn thử đổ đi phế bỏ Ngạo Thương Sinh cổ tay, mà là song trưởng đột nhiên đánh ra, hướng Ngạo Thương Sinh khí hải đánh tới. Thân thể giam cầm phía dưới, Ngạo Thương Sinh không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn áo xám trung niên song trưởng nổ vang chính mình. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Ngạo Thương Sinh thân thể kính thẳng bay ra ngoài, tiếp lấy ngạnh sinh sinh đâm vào phòng thẩm vấn phía sau trên tường đá. Phúc, cho dù là toàn lực phòng ngự phía dưới, Ngạo Thương Sinh cũng tuyệt đối không phải thiên nhân cảnh tam trọng cường giả đối thủ. Hắn chỉ cảm thấy bụng dưới đột nhiên đau xót, tiếp lấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng bừng lên. Giang giác, cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh trên người tầng thứ hai loạn tiên giáp, tại áo xám trung niên lăng lệ công kích phía dưới, bắt đầu xuất hiện nhất đạo đạo vết dạng. Thấy mình sử xuất tám thành lực đạo, đều không có phế bỏ Ngạo Thương Sinh, áo xám trung niên trên mặt nhịn không được lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Hắn vốn cho là Ngạo Thương Sinh chỉ là so Lạc Thư Vân mạnh một chút xíu. Hiện tại xem ra, Ngạo Thương Sinh cường đại, chỉ sợ còn muốn viễn siêu mình đoán chừng. Kể từ đó, áo xám trung niên chém giết Ngạo Thương Sinh tâm, liền kiên cố hơn đã quyết. Còn chưa bước vào thiên nhân cảnh, liền đã ủng có khủng bố như thế thực lực. Nếu là mặc hắn trưởng thành tiếp, chính mình khẳng định phải gặp nạn. Chương 476, tiền trạng hậu tấu tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, áo xám trung niên thân hình lại cử động. Lần này, hắn nửa phần thực lực cũng không có giữ lại, trực tiếp dùng đủ 10 thành công lực, bắt đầu thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Dù sao Ngạo Thương Sinh đã là hẳn phải chết thân, coi như mình ở chỗ này giết Ngạo Thương Sinh, đỏ bào lao giả chắc hẳn cũng sẽ không nói cái gì. Thân hình chớp động, áo xám trung niên trong nháy mắt phong bế Ngạo Thương Sinh hết thể đường lui. Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm áo xám trung niên, vừa rồi trói buộc chặt hắn thiên địa chi khí, có vẻ như đã biến mất không thấy gì nữa. Bá, trung hoạch tự do, Ngạo Thương Sinh phải tay run một cái, trôi này ba giai thiên phẩm chiến binh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đúng lúc này, áo xám trung niên lần công kích thứ hai đã cấp tốc hướng hắn đánh tới. Ngạo Thương Sinh không kịp nghĩ nhiều, tiện tay chính là một cái huyễn ảnh kiếm quyết. Vạn kiếm vô ngân, một kiếm dấu không chỉ một thoáng, trong hư không hiện hiện vô số kiếm ảnh. Kiếm ảnh chấn động, tựa như thức tỉnh du long, mang theo sáng chói mà lăng lệ kiếm mang, trực tiếp chém về phía áo xám trung niên. Huyễn ảnh kiếm quyết nhìn thấy kiếm ảnh đầy trời, áo xám trung niên cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn nhưng là biết đạo, tại Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, phàm là có thể tu luyện thành huyễn ảnh kiếm quyết người, không có chỗ nào mà không phải là siêu phàm thoát tục tồn tại. Mà kẻ trước mắt này thi triển huyễn ảnh kiếm quyết, tựa hồ so di vang hắn thấy qua bất luận kẻ nào đều lợi hại hơn mấy phần. Ầm ầm, quang ảnh bay tránh phía dưới, Ngạo Thương Sinh phát ra kiếm ảnh đầy trời, điên cuồng chém xuống tại áo xám trung niên đánh ra một mảnh trường ảnh bên trên. Huyễn quang kích xạ khí lang tuôn ra phía dưới, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy ngực một trận ngạt thở, phản phất bị một chiếc đũa lớn đánh trúng, lần nữa đâm vào vách tường bên trên. Trái lại áo xám trung niên, mặc dù cũng không có thụ thương, nhưng hắn thân thể lại bị Ngạo Thương Sinh ngạnh sinh sinh đánh lui nửa trượng. Còn có hắn quần áo trên người, cũng bị cái kia lăng lệ kiếm ảnh vạch ra nhất đạo đạo lỗ hổng. Dạng này một màn, lần nữa rung động áo xám trung niên. Hắn đơn giản khó mà tin được, một cái phá mệnh cảnh sâu kiến, lại có thể ngăn cản được hắn một kích toàn lực phải biết, liền hắn ban nãy một kích, có thể đủ trong nháy mắt chém giết một tên thiên nhân cảnh nhất trọng cường giả. Cho dù là thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả, cũng có thể trực tiếp trọng thương. Thế nhưng là trước mắt cái quái vật này, tại tiếp nhận chính mình cuồng mãnh một kích sau, có vẻ như còn không có bị thương nhiều lần. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì, tại sao lại khủng bố như vậy? Áo xám trung niên trong lòng chấn kinh đạo. Ngạo Thương Sinh đụng vào vách tường lúc sau, thân thể cấp tốc bắn lên. Hắn cường tự chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, trường kiếm trong tay lần nữa phách chạm mà ra. Nếu không có hai tầng loạn thiên giáp bảo hộ, lúc này Ngạo Thương Sinh chỉ sợ đã một mệnh ô hô. Ngay tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn tầng thứ 2 loạn thiên giáp đã vỡ vụn. Tuy nói hiện tại hắn còn không có bị thương nặng, nhưng thiếu đi tầng thứ 2 loạn thiên giáp, muốn tiếp tục chống cự áo xám trung niên công kích, chỉ sợ đã không thể nào. Cho nên, vì không lần nữa lâm vào bị động, Ngạo Thương Sinh lần này chỉ có thể ra tay trước. Thiên kiếm kinh hồn, một kiếm phái không chiến binh phong động, trong phòng thẩm vấn, liền bị phô thiên cái địa kiếm ý tràn ngập. Khôn cùng kiếm ý bên trong, nhất đạo đạo kiếm ảnh gió lốc cấp tốc hình thành. Phản phất từng đầu bị chọc giận cùng long, mang theo vô tận lăng lệ cùng cuốn mãnh, hướng áo xám trung niên nghiền ép mà đi. Hừ hừ, cho dù ngươi tu thành huyễn ảnh kiếm quyết, ngày nay ngươi cũng phải chết. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lần thứ nhất chủ động công kích, áo xám trung niên không khỏi cười lạnh một tiếng. Tinh hà vạn dặm, che diệt thiên địa một tiếng gầm thét, Ngạo Thương Sinh đối diện, đột nhiên xuất hiện một mảnh lấp loé tinh hà. Tinh hà dập dạng, không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ có tinh hà bên trong, vô số lấp loé sao trời, chính lóe ra ánh sáng chói mắt hoa. Chỉ là cái kia chói mắt tinh quang, lại là xâm nhiên như băng, phản phất sâu kín ngục, muốn đem Ngạo Thương Sinh 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 nuốt hết. Đầy trời tinh hà cấp tốc chuyển động, trong chớp mắt liền ép hướng về phía Ngạo Thương Sinh. Mà cái kia lấp lóe tinh quang thì như đao như kiếm, điên cuồng chém về phía Ngạo Thương Sinh thân thể. Bị cái kia vũ trụ mênh mông chấn áp, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt rắc rung động, phản phất sau một khắc liền muốn đứt gãy. Trước đó cùng mãnh kiếm ảnh gió lốc, vừa gặp phải cái kia lóa mắt bầu trời sao, càng hợp là run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời, Ngạo Thương Sinh không khỏi kinh hãi. Nghĩ không ra cái này áo xám trung niên thực lực lại sẽ mạnh như thế. Hắn hiện tại toàn thân huyết mạch điên cuồng phun trào, toàn thân gân cốt càng là rắc rung động. Nếu không có hắn cắn răng gắng gượng chịu đựng, chỉ sợ hiện tại hắn xương cốt đã chặt đứt không biết bao nhiêu căn. Mạch máu trong người cũng hơn nửa muốn vỡ tan dâng trào. Ngạo Thương Sinh không biết, đây có phải hay không là áo xám trung niên lợi hại nhất sát chiêu. Nếu như không phải, áo xám trung niên chỉ cần lại ra tay một lần, hắn mạng nhỏ sẽ phải biết gì chúc ở đây rồi. Mắt thấy Ngạo Thương Sinh bị ép tới diện mục đỏ ngầu, hai chân cùng lưng cũng đều đã biến thành quang. Cái trạng thái này chỉ cần tiếp tục thời gian uống cạn chung trà, Ngạo Thương Sinh liền sẽ triệt để sụp đổ. Ầm ầm, ngay tại cái này lửa cháy đến nơi thời khắc, một thân linh thai nhức góc bạo hưởng, đột nhiên từ trong phòng thẩm vấn vang lên. Ngay sau đó, liền gặp phòng thẩm vấn cửa lớn, trong nháy mắt vỡ thành mấy chục khối, hướng bốn phía bắn tới. Cửa lớn vỡ vụn đồng thời, hai bóng người lóe lên, đồng thời xông về áo xám trung niên. Áo xám trung niên nguyên bản đang toàn lực đánh giết Ngạo Thương Sinh, cửa lớn vỡ vụn đồng thời, hắn cuống quýt quay đầu. Thế nhưng là còn không chờ hắn thấy rõ người tới là ai, hai cỗ to lớn vô cùng vô hình lực đạo đã đem hắn sinh sinh khống chế được. Gặp tình hình này, áo xám trung niên hoảng hốt, vừa muốn la lên đỏ bảo trung niên, lại phát hiện khống chế hắn trong hai người, một người đúng là chấp pháp đường đường chủ Kim Phong Liệt. Trên người trùng điệp uy áp trong nháy mắt biến mất, Ngạo Thương Sinh cường lực chèo chống kiếm ảnh đầy trời, cũng trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, đông dương từ giữa đó vỡ ra. Lữ Thần Phong, ngươi thật to gan, vậy mà tại phòng thẩm vẫn lạm dụng tư hình, là người nào cho ngươi quyền lực này? Đứng ở bên trái Kim Phong Liệt, hung hăng nhìn chằm chằm Lữ Thần Phong, nghiêm nghị quát. Người này Ngạo Thương Sinh cũng không nhận ra, nhưng là bên cạnh cái kia người, Ngạo Thương Sinh lại là nhận biết, đúng là hắn để Ngô Hoan đi tìm Bạch Vân Châu. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bị Lữ Thần Phong giết thành bộ dáng này, Bạch Vân Châu đã phẫn nộ lại ngạc nhiên. Hắn rất khó tưởng tượng, Ngạo Thương Sinh đến cùng là như thế nào chống cự ở Lữ Thần Phong cuồng mãnh công kích Kim Đường Chủ, cái này đây thật ra là đợt hiểu lầm. Nhìn thấy Kim Phong Liệt, Lữ Thần Phong lộ ra nồng đậm ý sợ hãi. Hắn thực sự nghĩ không ra, đến cùng là ai kinh động đến chấp pháp đường đường chủ. Hiểu lầm Lữ Thần Phong, ngươi trò đùa nhưng không tốt đẹp gì cười, nếu là chúng ta lại đến chậm một bước, cái này hiểu lầm chỉ sợ muốn chết người. Kim Phong Liệt cười lạnh nhìn lấy áo xám trung niên, thần sắc lạnh lùng đạo. Lữ Thần Phong thần sắc hoang gấp, đột nhiên hung hăng nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, cười bồi nói, Kim Đường Chủ, đây thật là một đợt hiểu lầm. Ta chỉ là cùng tiểu tử này luận bàn một chút, khả năng này sẽ giết hắn, ngươi khoan hay nói, tiểu tử này thực lực hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Coi như ta toàn lực xuất thủ, một lát cũng không thể đánh bại hắn.